Chương 426, một đường quét ngang làm sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Tuệ Phong sư minh lại bị cái kia tiểu đạo sĩ một quyền liền đánh bay đi. Giả, khẳng định là giả. Cái này căn bản không có khả năng. Bất kể thế nào nhìn cái kia tiểu đạo sĩ cũng không có khả năng đem Tuệ Phong sư minh đánh bay mới đúng. Chơi ạ, thật bất khả tư nghị. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Tuệ Phong sư minh uống cái kia tiểu đạo sĩ chạm tay một cái về sau, liền hướng phía đằng sau hất bay ra ngoài. Phật môn bên kia tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia tiểu đạo sĩ không chỉ có không có bại rơi tỉ thí, ngược lại còn đem bọn hắn một đường quét ngang, thắng 9 trận đấu đại biểu cho một chiêu đánh bại. Xem ra Tuệ Phong còn vô cùng thống khổ, ngã trên mặt đất nửa ngày cũng không có đứng lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiền bối, đa tạ. Tiểu đạo sĩ chân tiếp theo động, hướng phía Tráng Hòa thượng nơi đó đi tới, một tay chấp lễ, hướng phía chỗ của hắn thi lễ một cái. Ngươi. Tráng Hòa thượng thống khổ đong đưa cánh tay, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn xem tiểu đạo sĩ, mặt không chín bên trên viết đầy thống khổ cùng thần sắc không dám tin. Cái này tiểu đạo sĩ vậy mà phất tay trong lúc đó, liền gọi hắn đánh bay, vừa rồi cái kia lực lượng hoàn toàn để hắn không có bất kỳ lực trở tay, nếu không phải cuối cùng tiểu đạo sĩ thu cánh tay về, hắn dám nói liền vừa rồi kia một tí, trực tiếp liền sẽ đem hắn đánh thành trọng thương, tay phải hoàn toàn phế bỏ. Tuệ Phong sư minh, ngài không có sao chứ? Đúng lúc này, hòa thượng mập đội vàng chạy tới, thận trọng đem Tuệ Phong từ dưới đất đội đỡ lên. Tuệ Phong cắn chặt hàm răng, nhịn đau lắc đầu, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tiểu đạo sĩ, cái này mới chậm rãi hướng phía Phật môn khu vực phương hướng đi tới. Cẩn thận một chút, cái này tiểu đạo sĩ vô cùng mạnh, hắn lực lượng phi thường lớn, không thể cùng hắn mạnh bính. Ngay tại Tuệ Phong cùng sắp lên đài Phật môn đại biểu gặp thoáng qua thời điểm, hắn liền vội vàng đem chính mình vừa rồi thể hội, hướng phía người kia nói một tiếng. Bởi vì cái kia tiểu đạo sĩ thật sự là quá lợi hại, không chỉ có tốc độ cực nhanh, với lại lực lượng cũng vô cùng khổng lồ. Nếu như không cẩn thận ứng đối lời nói, không hề nghi ngờ thua không nghi ngờ. Yên tâm, Tuệ Phong sư minh, sư đệ tuyệt đối không cho khinh địch. Tên kia hòa thượng nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng phía trên đài cao đi tới. Khi hắn đối mặt tiểu đạo sĩ thời điểm, trong mắt để lộ ra một chút vẻ ngưng trọng, bởi vì vừa rồi hắn tại đài nhìn xuống đến phi thường rõ ràng, cái này tiểu đạo sĩ không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, với lại cuối cùng một quyền kia vung ra về sau, vậy mà trong nháy mắt liền đem Tuệ Phong cho đánh bay ra ngoài. Kia có lực lượng lớn, chỉ sợ sẽ là một con trâu, cũng chưa chắc có thể đem Tuệ Phong đụng bay ra ngoài. Tiền bối lưu lễ. Tiểu đạo sĩ hướng phía hòa thượng thi lễ một cái, không hố không tì, trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ ba động. Hảo hảo, tốt một cái đạo giáo tiểu bối. Cái này tên hòa thượng cười ha ha hai tiếng, nhìn về phía tiểu đạo sĩ trong mắt tràn đầy cảnh giác thần sắc. Lúc này phụ trách chủ trì thành tín cùng hòa thượng mập tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thế là hai người lẫn nhau thi lễ một cái, từ từ đến gần. So sánh với tiểu đạo sĩ, cái này tên hòa thượng ngược lại càng khẩn trương hơn, bởi vì tiểu đạo sĩ bản sự rõ như ban ngày, căn bản là không phải do hắn không chăm chú đối đãi. Chỉ bất quá coi như cái này tên hòa thượng vô cùng cẩn thận, nhưng là vẫn như cũ cũng không có tại tiểu đạo sĩ trong tay ủng hộ bao lâu, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hắn liền bị tiểu đạo sĩ trực tiếp cho ném tới đài cao dưới. Trong nháy mắt đạo giáo khu vực bên kia vang lên một trận tiếng hoan hô, thủ đoạn như thế, đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, đặc biệt là tiểu đạo sĩ lấy yếu thắng mạnh, bất quá mới hơn 10 tuổi, vậy mà liền đem những cái kia thân thể cường tráng Phật môn hòa thượng cho đánh bại. Với lại lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, những cái kia Phật môn hòa thượng thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải, liền trực tiếp bị hắn cho ném tới đài cao dưới. Bản lĩnh như thế, chỉ sợ sẽ là chân vũ quan quán chủ, Thanh Vân lão đạo cũng là làm không được. Lúc này, tiểu đạo sĩ sư phụ đã sớm nhìn trận mắt hốt mồm, đệ tử của hắn vậy mà như thế lợi hại, thoáng qua trong lúc đó liền đem cái kia Phật môn đại biểu vứt xuống dưới. Dựa theo tiến độ này, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền có thể thu hoạch được lần này thắng lợi. Ủng hộ, Tín Nhất ủng hộ. Chơi ạ, Tín Nhất thật sự là quá lợi hại. Đạo giáo khu vực nơi đó, những cái kia trốn ở cửa hậu viện miệng tiểu đạo đồng, nhìn xem cao trên bàn tiểu đạo sĩ, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn cùng thế hệ sư minh đệ, lại có thể tại cái này Phật đạo chi tranh bên trong thi thố tài năng, liền là trên mặt của bọn hắn cũng cảm thấy 10 phần có ánh sáng màu. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác trận này võ thuật tỷ thí, thời gian đã qua gần như hơn phân nửa. Đáng nhắc tới chính là, cũng không phải là bởi vì tiểu đạo sĩ quá chậm, mà là vừa lúc bắt đầu, kia một tên Phật môn tăng nhân đối chiến đạo giáo mặc dù nói hắn một đường quét ngang, nhưng là dù sao hắn làm không được, giống tiểu đạo sĩ dạng này, thời gian mấy hơi thở liền có thể kết thúc một trận giao đấu. Cái này đến cái khác Phật môn tăng nhân từ trên đài cao rủ rũ túi đầu đi xuống, bất chi bất giác cười, hắn đã thắng liên tục 8 trận lại có 2 trận, hắn liền có thể trực tiếp thu hoạch được trận đầu này võ thuật tỷ thí thắng lợi. Không qua thời gian cũng không còn nhiều lắm, chỉ còn dưới 5-6 phần chung dáng vẻ. Tăng thêm những cái kia Phật môn tăng nhân lên đài xuống đài thời gian, tổng cộng coi như hơn phân nửa cũng liền vừa vặn có thể đổi hai người. Phật môn bên kia, mày trắng tăng nhân trên trán đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên bản thắng dễ dàng không thua tỷ thí, vậy mà bởi vì cái này hoành không ra 370 thế tiểu đạo sĩ, hiện tại có thể nói là thua thất bại thảm hại. Liên tục thay đổi 8 người, không chỉ có không có đem cái này tiểu đạo sĩ cho đánh xuống, ngược lại người ta mặt không đỏ hơi thở không gấp, hoàn toàn tựa như một người không có chuyện gì. Nhìn dạng như vậy, nếu như thời gian cho phép, quy tắc cho phép, liền là lại đến đi 8 người. Không chừng cũng không có cách nào đem hắn từ trên đài cao đánh xuống. Rất nhanh hạng 9 hòa thượng đi lên đài cao, hai người hành lễ về sau, trực tiếp lại bắt đầu trận thứ 9 tỷ thí. Cùng phía trước mấy cái này tên hòa thượng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng, trực tiếp liền bị tiểu đạo sĩ một cái xung đâm, đưa đến đài cao dưới. Trung điệp rơi xuống trên mặt đất, nửa ngày có hay không đứng lên. Lục tục, mấy tên hòa thượng chạy tới, đem rơi xuống tại đài dưới tăng nhân đội đỡ lên, dẫn tới một bên làm toàn thân kiểm tra. Bất quá còn tốt, tiểu đạo sĩ đối lực lượng khống chế vô cùng đúng chỗ, cùng hắn đối chiến hòa thượng trên cơ bản đều là đánh mất năng lực công kích, cũng không nhận được cái gì thương tổn nghiêm trọng. Cho nên nói đơn giản sau khi kiểm tra, liền để tên này hòa thượng đi xuống nghỉ ngơi đi. Bất quá hắn vừa rời đi không bao lâu, một tên sau cùng hòa thượng cũng bị tiểu đạo sĩ cho đưa xuống dưới, đồng dạng, trận này võ thuật tỉ thí cũng hạ màn. Tiểu đạo sĩ lấy 1-10 tuyệt hảo thành tích, lấy được sau cùng thắng lợi. Chương 427, thần thông tỉ thí thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Trong nháy mắt, đạo giáo khu vực bên kia, một đám tiểu đạo đồng tại hậu viện đại môn nơi đó kích động khóc lên. Bọn hắn đạo giáo thắng, với lại thắng được cuộc tỉ thí này, vẫn là bọn hắn cùng thế hệ sư huynh đệ, ngày bình thường còn lẫn nhau cùng một chỗ đùa giỡn chơi đùa. Nhưng là bây giờ lại trực tiếp là đạo giáo làm vẻ vang, là chân vũ quan làm vẻ vang. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thành thật, ngươi đệ tử này khó lường, tuổi còn nhỏ, vậy mà ủng có như thế bản sự, sư phụ của ngươi sợ sợ là không thể bỏ qua công lao a. Ngồi tại tiểu đạo sĩ sư phụ bên cạnh một tên lao đạo sĩ, nhịn không được cảm khái một tiếng. Chỉ bất quá thành chân thật thực một mặt cười khổ, người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng, nói đến là có thể có hôm nay bản sự, căn bản cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng tiểu đạo sĩ là ở nơi nào học được, là lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy. Sư phụ, sư tổ, may mắn không bằng liều mạng, đệ tử thắng được trận đấu này. Rất nhanh nhỏ đạo là từ cao trên bàn đi xuống, sau đó đứng tại Thanh Vân lao đạo cùng sư phụ hắn trước mặt, thi lễ một cái nói xong. Rất tốt, phi thường tốt, tín nhất, có thể hay không nói một chút người kia hiệu hình là chuyện gì xảy ra sao? Thanh Vân lao đạo ánh mắt lấp lóe, sau đó nhìn tiểu đạo sĩ nói xong. Sư tổ, cái này. Tiểu đạo sĩ có chút do dự, ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng phía Diệp Thu phương hướng nhìn qua. Mặc dù nói Diệp Thu không có khuyên bảo hắn không thể nói ra đi, nhưng là cũng chưa nói cho hắn biết có thể nói. Hắn cũng không rõ ràng nếu như cái này bên trong nói ra, Diệp Thu có hay không vì vậy mà tức giận. Tín nhất, sư tổ cha hỏi ngươi, ngươi vì cái gì ấp áp đúng? Còn không mau nói đi ra. Chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Tiểu đạo sĩ sư phụ nhìn thấy nhỏ đạo là ấp áp đúng, nửa ngày cũng không nói đi ra cái gì đến, cho nên hắn nhịn không được hướng phía tiểu đạo sĩ nơi đó nghiêm khắc nói một tiếng. Tiểu đạo sĩ cũng không thể lại nào, há hốc mồm, trên mặt tựa như một bộ thần sắc khó khăn. Ngược lại là bên cạnh Thanh Vân lao nói, phản phất nghĩ tới điều gì, thuận ánh mắt của hắn, hướng phía Diệp Thu bên kia nhìn thoáng qua, sau đó khoát tay nào nói ra, tính toán thành thật, đã tín nhất không muốn nói coi như xong. Sau đó Thanh Vân lão đạo lại thu hồi ánh mắt, đúng tiểu đạo sĩ nói ra, tín nhất, ngươi đi về trước đi, thật tốt buổi tiếp vị kia đạo hữu, các loại buổi trưa, ngươi mời mời hắn đến hậu viện phòng khách, bần đạo cùng hắn gặp được thấy một lần. Tiểu đạo sĩ nghe được Thanh Vân lão đạo, trong lòng ấm áp, nơi nào còn có không rõ ràng trong lòng của hắn tiểu tâm tư đã bị khám phá. Là, sư tổ. Tiểu đạo sĩ chỉ có thể cắn răng kiên trì nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng phía Diệp Thu bên kia đi tới. Thanh Vân lão đạo nhìn xem tiểu đạo sĩ bóng lưng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, chỉ có bên cạnh thành thật hơi nghi hoặc một chút không hiểu, vì cái gì chính mình sư tôn lại đột nhiên đối cái kia nhất tâm quan tới tiểu đạo sĩ cảm thấy hứng thú. Diệp Thu đến thời điểm, đệ tử của hắn đã từng tựa như hắn nói qua, mi chỉ bất quá hắn vội vàng những chuyện khác, cho nên cũng không có đi hướng Diệp Thu chào hỏi cái gì, chỉ là để phân phó đệ tử của mình, thật tốt khoản đãi Diệp Thu. Tốt, thành thật, ngồi xuống trước đi, bây giờ lập tức liền muốn bắt đầu trận thứ hai thần thông tỉ thí, ngươi dạng này đứng đấy cũng không hợp với quy. Cùng ngay tại thành thật thất thần mẩn người thời điểm, bên cạnh Thanh Vân lao đạo chậm rãi mở miệng, để hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Bất quá ngay tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống thời điểm, trên đài cao thành tín còn có hòa thượng mập hai cái, trực tiếp liền bắt đầu tuyên bố trận thứ hai thần thông tỉ thí bắt đầu. Thanh Vân lao đạo không nói hai lời từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó trực tiếp hướng đài cao phương hướng đi tới. Trận này thần thông tỉ thí cũng chỉ có hắn tự mình ra sân, bởi vì toàn bộ chân vũ quan bên trong chỉ có hắn tu hành đến cao thâm nhất cảnh giới, thân tự nhiên cũng là mạnh nhất. Đương nhiên, hắn hướng phía đài cao phương hướng đi qua đi thời điểm, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía Diệp Thu phương hướng nhìn qua. Chỉ bất quá trong mắt hắn, Diệp Thu phảng phất toàn thân bao phủ một đoàn mê vụ, mặc kệ hắn thấy thế nào cũng thấy không rõ lắm cảnh giới của hắn. Hoàn toàn tựa như là một người bình thường, không, có lẽ nói là một khối thạch đầu, một cái cây. Bởi vì hắn cảm giác Diệp Thu toàn thân phát ra khí tức, khi thì giống một cái cây, khi thì giống một khối thạch đầu. Chậm rãi, Thanh Vân lão đạo đi tới đài cao nơi đó, đối diện Phật môn hòa thượng lông mày trắng, cũng đồng dạng đi tới trên đài cao. Hai người mặt đối mặt đứng đấy, cuối cùng đồng thời hướng phía đối phương thi lễ một cái. Tại thành tín còn có hòa thượng mập đổi đỡ phía dưới, hai người ngồi ở bồ đoàn bên trên. Cái này trận thứ hai tỉ thí, so là thần thông. Bởi vì Phật môn cùng đạo môn thần thông hoàn toàn khác biệt, cho nên hai người muốn biểu hiện ra thần thông, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Liên giống với Thanh Vân lão nói, tu hành mấy chục năm, hắn ngũ giác đạt được cực mạnh tăng phúc, thính giác, khứu giác cùng thị giác đều so với bình thường người cường hãn rất nhiều. Với lại để hắn phi thường tự hào chính là, ý niệm của hắn có thể thấu thể mà ra, để ba tấc bên trong giấy mảnh, dựa theo hắn châu nghị như vậy tung bay. Rất nhanh, tại hắn thủ ý phía dưới, đã từng cầm một chút giấy tuyên trực tiếp đi tới, sau đó một mặt cung kính đưa cho hắn. Bên cạnh hòa thượng lông mày trắng cũng giống như thế, không hề nghi ngờ hắn cùng Thanh Vân lão đạo muốn tu luyện đến một cái cực sự cao thâm cảnh giới, nói cách khác cũng sẽ không mượn nhờ ngoại vật biểu diễn, chỉ có thể biểu thị thính lực cùng thị lực loại hình. Dù sao tu hành nhập môn về sau, ngũ giác chính là trước hết nhất được cường hóa, tiếp theo mới là những cái kia vượt qua thường thần thông năng lực. Thành tín, có thể bắt đầu. Thanh Vân lão đạo thao tác Thành Tín nơi đó sử một ánh mắt mà, sau đó Thành Tín liền cầm lấy microphone, trực tiếp tuyên bố trận thứ 2 thần thông tranh tài bắt đầu. Hiện tại ván thứ 2 trận thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu, đạo giáo đại biểu chân vũ quan quán chủ Thanh Vân chân nhân, Phật môn thánh tăng công tiền sư, theo Thành Tín, vương vương tốt, thanh âm rơi xuống, Thanh Vân lão đạo nhanh chóng đem trong tay giấy tuyên chồng chất mấy dưới về sau, từng điểm xé thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó phải tay run một cái, đem dư thừa mảnh vụn ném trên mặt đất, sau đó mở ra hắn lưu trong tay giấy tuyên, rất nhanh một cái từ giấy tuyên kéo ra tới màu trắng bươm bướm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó Thanh Vân lão đạo từ bồ đoàn bên trên đứng lên, cầm đến lấy giấy tuyên bàn tay duỗi thẳng, ngay sau đó hướng phía Phật môn khu vực phương hướng đi tới. Theo hắn di động, nguyên bản ngừng trong tay hắn một con kia giấy bươm bướm, vậy mà phảng phất sống lại, không ngừng huy động cánh, sau đó từ lòng bàn tay của hắn bên trong bay lên. Từng điểm bay đến đại khái khoảng 3 tốc độ cao, mặc dù nói khoảng cách cũng không phải là rất xa, nhưng là tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, trong tay hắn một con kia bươm bướm, hoàn toàn chính xác kích độ cánh, phảng phất thật bươm bướm, ở lòng bàn tay phía trên chậm rãi bay múa. Chương 428, Phật môn hòa thượng thần thông trời ạ làm sao có thể? Rõ ràng là giấy làm bươm bướm, vậy mà kích động cánh bay lên. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Thần thông, quả thật là thần thông. Lại có thể điều khiển giấy làm bươm bướm, cái này lỗ mũi châu lão đạo thật đúng là có chút bản sự. Đừng nóng đội, công tiền sư thủ đoạn phi phàm, tuyệt đối có thể vượt trên hắn một đầu. Phật môn hòa thượng bên kia, nhìn xem Thanh Vân lão đạo trong tay giấy bươm bướm nghị luận ầm ĩ nói, thủ đoạn này hoàn toàn chính xác để bọn hắn vô cùng giận mình, nhưng là bọn hắn tin tưởng mày trắng tăng nhân khẳng định có thể thi triển ra mạnh hơn thần thông, vượt trên cái này lỗ mũi châu lão đạo một đầu. Bay nhảy, một con kia giấy tuyên kéo ra tới tím bướm bướm, không ngừng kích động cánh, theo Thanh Vân lão đạo thân bên ngoài cơ thể ba tấc bên trong khoảng cách, không ngừng bay múa. Nói cách khác lấy Thanh Vân lão đạo làm trung tâm, cách hắn thân thể ba tấc bên trong không gian, đều thuộc về hắn có thể điều khiển bướm bướm phạm vi, cho nên tại khu vực này bên trong, con này vòng tròn sẽ thành bướm bướm không ngừng kích động cánh, nhanh chóng tại trung quanh thân thể hắn phi hành chợt trái chợt phải chợt bên trên chợt dưới, khi thì bay ở trước ngực, khi thì bay đến phía sau. Bất kể thế nào nhìn, đều nhìn không ra cái này con bướm là từ giấy tuyên kéo ra tới. Ngược lại cảm giác cái này bướm bướm giống đi sinh mệnh 963, không ngừng kích động cánh, có thể linh hoạt chuyển hướng phi hành. Thậm chí liền ngay cả không trung đột nhiên thổi tới phòng, cũng không thể ảnh hưởng nó bay động phương hướng. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua đại khái đóng trà, Thanh Vân lao đạo trên trán, bất chi bất giác nổi lên có chút mồ hôi. Mặc dù nói điều khiển bướm bướm nhìn vô cùng đơn giản, nhưng là cái này lại vô cùng hao phí thể lực, bất quá ngắn ngủi đóng trà thời gian, Thanh Vân lao đạo liền cảm thấy mình có một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Đạo giáo khu vực bên kia, Diệp Thu ngồi tại bồ đoàn bên trên, nhìn xem đài cao nơi đó Thanh Vân lão nói, trong mắt của hắn lộ ra một vòng thần sắc kinh dị. Hoàn toàn chính xác hắn chưa từng có nghĩ tới, hiện tại người tu đạo lại còn có bản lĩnh như thế, có thể đem niệm lực tu hành đột ra ngoài thân thể đến. Đây đã là bước vào người tu hành đại môn, nói cách khác Thanh Vân lão đạo cũng đã mở ra đan điền. Chỉ bất quá không có giống hắn dạng này, trực tiếp một ngụm khí cô đọng luồng khí xoáy, hóa dịch ngưng đan. Nói cách khác cũng không có khả năng có được niệm lực loại này vượt qua lẽ thường lực lượng. Phải biết là Diệp Thu tại mở đan điền về sau, cũng tương tự có được tương tự lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ theo hắn trong đan điền nội đang ngưng tụ, cái này một cỗ có thể điều khiển đồ vật nhập lực, tựa hồ đạt được tăng lên cực lớn. Đã từng Diệp Thu thử qua, lấy hắn làm trung tâm phương viên trong vòng trăm thước, trăm cân trong vòng đồ vật, đều có thể thông qua cái này niệm lực đến khống chế. Chỉ bất quá cỗ niệm lực này có hạn chế, chỉ có thể điều khiển không phải sinh mạng thể, giống nhân thể dạng này sinh mạng thể, niệm lực chạm đến về sau, trực tiếp liền sẽ từ trong thân thể xuyên thấu quá khứ. Chậm rãi, Diệp Thu nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt từ Thanh Vân lão đạo nơi đó thu hồi lại, ngay sau đó hắn lại hướng phía Hòa thượng lông mày trắng nơi đó nhìn qua. Chỉ gặp Hòa thượng lông mày trắng trong tay giấy trực tiếp bị hắn vò trở thành một đoạn, sau đó hướng phía bên trên bầu trời ném đi đi lên. Mọi người ở đây hiếu kỳ hắn muốn làm thế nào thời điểm, Hòa thượng lông mày trắng bàn tay đột nhiên lăng không hướng phía cái kia viên giấy đập qua khứ. Một đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, như là hỏa xạ, vượt qua mười mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt liền đem một cái kia giấy tuyên tầng lầu viên giấy cho đốt lên. Phình một tiếng, toàn bộ viên giấy hóa thành một cái hỏa cầu, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Đúng lúc này, Hòa thượng lông mày trắng chân tiếp theo động, nhanh chóng hướng phía hỏa cầu di động qua khứ. Sau đó bàn tay rũ ra, trực tiếp nhận tại hỏa cầu phía dưới, để cho người ta không thể tin được chính là, hỏa cầu rơi xuống về sau, cũng không có rơi vào Hòa thượng lông mày trắng trong tay, mà là cùng Thanh Vân lão đạo, trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không ngừng chìm nổi nổi, tựa như là có sinh mệnh, còn thỉnh thoảng nhảy lên một tí. Tốt. Phật môn khu vực nơi đó, những hòa thượng kia trực tiếp kêu lớn lên, không hề nghi ngờ chữ trắng tăng nhân chiêu này, hoàn toàn chính xác muốn so Thanh Vân lão đạo thủ đoạt càng, ạ, thêm lợi hại. Chống rông đánh ra một trường phun ra hỏa xạ, trực tiếp liền đem giấy tuyên cho đốt lên, đồng thời hiện tại cái kia giấy tuyên thiêu đốt hỏa cầu, rơi xuống về sau, còn cùng bươm bướm bay múa tại giữa không trung. Cái này hai tay nhìn cũng không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là để Thanh Vân lão đạo đi làm, thật sự là hắn cũng không có cách nào làm đến. Trừ phi là sử dụng lá bùa, nhưng là đây là thần thông tỷ thí, sử dụng lá bùa cái gì, trực tiếp liền sẽ bị tuyên bố phạm vi. A Di Đà Phật, đạo hữu cẩn thận. Đúng lúc này, Hòa thượng lông mày trắng đột nhiên một tay chấp lễ, hướng phía Thanh Vân lão đạo nơi đó nói một tiếng. Ngay tại Thanh Vân lão đạo hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, Hòa thượng lông mày trắng thân ảnh khẽ động, hướng thẳng đến hắn dựa vào quá khứ. Đồng thời kéo lên hỏa cầu cánh tay kia, trực tiếp hướng hắn nơi này đập đi qua, không lại không rời vừa vặn cùng phi hành đến hắn đầu vai tím bươm bướm đụng vào nhau. Ngay sau đó, thiêu đốt lên ngọn lửa nhấp nháy lấy, trong nháy mắt liền đem tím bươm bướm cho hoàn toàn cắn nuốt hết. Trong nháy mắt cách, Thanh Vân lão đạo còn không có phản ứng kịp, hắn một con kia giấy bươm bướm liền bị Hòa thượng lông mày trắng trong tay hỏa cầu cho thiêu thành cho tàn. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt những cái kia cho tàn liền chậm rãi ở trong hư không tung bay lấy, hướng đạo giáo vị trí khu vực bay qua khứ. Thanh Vân lão đạo sắc mặt biến đổi lớn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hòa thượng lông mày trắng vậy mà hội đem chiêu này ra, vậy mà đem hắn tím bươm bướm thiêu thành cho tàn. Như vậy, không cần phải nói cũng biết hai thần thông càng hơn một bậc. Coi như Thanh Vân lão đạo tâm bên trong không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật chính bày ở trước mắt. Mày trắng tăng người thủ đoạn hoàn toàn chính xác còn cao hơn hắn sâu không ít, thần thông chỉ sợ cũng đã lĩnh ngộ được một cái hắn không cách nào với tới tình trạng. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng xuất hiện tay không trừ ra hỏa xà, sau đó lăng không khống chế hỏa cầu bản sự. A Di Đà Phật, đạo hữu đa tạ. Nhìn thấy Thanh Vân lão đạo trên mặt một màn kia chấn kinh cùng ảm đạm, Hòa thượng lông mày trắng trên mặt thì lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, hắn thấy hắn đã thắng lợi, bởi vì Thanh Vân lão đạo trong tay giấy bươm bướm đã hóa thành tro tàn, mà trong tay hắn điều khiển hỏa cầu, đến bây giờ cũng còn đang không ngừng thiêu đốt lên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu đích xác hảo thủ đoạn, ngoại trừ có thể niệm lực khống vật bên ngoài, lại còn nắm trong tay hỏa hệ thần thông. Thanh Vân lão đạo có chút thở dài một tiếng khí, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là sự thật cũng bày ở trước mắt. Phật môn thần thông hoàn toàn chính xác cao thâm, hắn mặc cảm. Bất quá đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm không biết từ nơi nào tung bay bay tới, sau đó tại Thanh Vân lão đạo bên hai, chậm rãi quanh quẩn. Ngưng thần tinh khí, bảo trì trấn tĩnh, tiếp xuống nhờ lấy không thể lộ ra sơ hở. Cái này một thanh âm vô cùng quen thuộc, Thanh Vân lão đạo trong nháy mắt liền nghe ra. Chương 429, Diệp Thu ra lại tay Thanh Vân lão đạo theo bản năng hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua, kết quả Diệp Thu dễ bản liền không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là an tĩnh nhìn xem trên đài cao hòa thượng lông mày trắng nơi đó. Chẳng lẽ nói là mình đoán sai? Cái kia tiểu đạo sĩ cũng không phải là trợ giúp Thanh Thu thần bí tiền bối. Chỉ bất quá không kịp nghĩ nhiều, Thanh Vân lão đạo cũng cảm giác được bên trong hư không một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, hướng phía hắn bao phủ tới đồng thời tung bay trong không khí không ngừng lăn lộn những cái kia giấy mảnh cho tàn, vậy mà cũng tại cỗ này lực lượng dẫn đạo phía dưới, như là ngược lại mang, nhanh chóng bay trở về. Đồng thời Thanh Vân lão đạo còn phát hiện những này cho tàn, hướng phía hắn đến gần thời điểm, phảng phất còn đang chậm rãi chữa trị. Bên cạnh Hòa thượng lông mày trắng, mặc dù không có cảm giác được bên trong hư không đột nhiên xuất hiện kia cỗ lực lượng, nhưng là hắn lại thấy được hướng phía Thanh Vân lão đạo ngược lại bay trở về những cái kia cho tàn. Sắc mặt của hắn không khỏi ngẩn ngơ, tâm lý suy đoán, cái này cho tàn không phải là bị gió thổi trở về à. Về phần bị Thanh Vân lão đạo dùng thần thông lực lượng thu hồi lại, hắn lại cảm thấy vô cùng không có khả năng. Bởi vì hắn đầu cơ trục lợi tu hành nhiên mục đao pháp, vàng vào nhiên mục đao pháp đốt lên giấy tuyên, lúc này mới vượt trên Thanh Vân lão đạo một đầu. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, hắn cùng Thanh Vân lão đạo khống vật cực hạn, cũng đều là tại khoảng 3 tấc mới đúng. Nhưng là những này cho tàn sớm đã vượt qua khoảng cách này, cho nên hắn đồng thời không tin tưởng đây là Thanh Vân lão đạo thu hồi lại. Chỉ bất quá, Hòa thượng lông mày trắng hoàn toàn không nghĩ tới những này cho tàn, vậy mà một lần nữa bay đến Thanh Vân lão đạo trên bờ bay, đồng thời không ngừng xoay tròn lấy, sau đó ở nơi đó quỷ dị tổ hợp thành một con bướm hình dạng. Một màn này để Hòa thượng lông mày trắng hoàn toàn nhìn ngây người, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, thiêu đốt thành cho tàn giấy tuyên, vậy mà tại trước mắt của hắn gây dựng lại. Nếu không phải cái này con bướm là bị hắn dùng lửa đốt thành cho bụi, hắn đều hội lấy là vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác của hắn. Chơi ạ, bị đốt thành cho bụi bướm bướm vậy mà bay trở về. Không, không chỉ là dạng này, các ngươi mau nhìn, cái kia cho tàn bướm bướm phảng phất phá kén chủ sinh, biến thành màu trắng. Sống, lại còn sống. Đốt thành cho bụi tiến đến còn có thể khôi phục nguyên dạng. Đạo giáo Lô Mũi Châu lão đạo cũng quá lợi hại đi. Phật môn tăng nhân bên kia, tất cả mọi người há to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng một cái đã thiêu thành cho tàn bướm bướm, thậm chí đã bị gió thổi ra ngoài, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng liền lại là như thế, những này cho tàn không chỉ có bay trở về, còn một lần nữa tổ hợp thành bướm bướm bộ dáng, thậm chí hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tựa như nó căn bản cũng không có bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Cái này cùng Hòa thượng lông mày trắng thần thông đem ra so sánh, hoàn toàn là một trời một vực. Hủy diệt một kiện đồ vật vô cùng dễ dàng, nhưng là nếu như muốn món đồ kia một lần nữa tổ hợp, hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng, căn bản cũng không khả năng. Thế nhân thường nói nước đổ khó hốt, phá kính khó đoàn tụ, mà Thanh Vân lão đạo làm, hoàn toàn lật đổ hai câu này tục ngữ. Tắt nước ra ngoài có thể thu hồi lại, phá vỡ tấm gương cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ai cao ai thấp, vẹn vẹn chỉ là chiêu này liền có thể hoàn toàn đã nhìn ra. Hòa thượng lông mày trắng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Vân lão đạo trên vai bướm bướm. Không hề nghi ngờ, trong lòng của hắn cũng bị thật sâu chấn kinh. A Di Đà Phật, đạo hữu thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà lĩnh ngộ phảng phất giống như gương vỡ lại lành thủ đoạn. Sau đó Hòa thượng lông mày trắng nhìn xem Thanh Vân lão đạo trong mắt lộ ra lấy vẻ phức tạp, có hâm mộ có kính nể cũng có không cam lòng. Có thể tại thời đại mạt pháp này tu hành đến cao thâm như vậy cảnh giới, cái này không thể không để hắn cảm giác được đánh đáy lòng bội phục. Đạo hữu nói đùa, không biết đạo hữu còn cần hay không tiếp tục tỉ thí xuống dưới. Thanh Vân lão đạo kiên trì hướng phía Hòa thượng lông mày trắng trả lời một câu, nói thật, hiện trong lòng của hắn cũng là hoảng ép một cái, bởi vì cái này căn bản cũng không phải là hắn làm, mà là một người khác hoàn toàn. Nhưng là hắn lại nhất định phải giả bộ như là hắn trưởng khống loại thần thông này, bằng không, chỉ sợ sẽ làm cho Chân Vũ Quan hổ thẹn. Dù sao làm là Chân Vũ Quan quán chủ, vậy mà không có bản lãnh thắng Phật môn Hòa thượng, ngược lại cần đạo môn tiền bối âm thầm ra tay trợ giúp. Cái này không hề nghi ngờ đối Chân Vũ Quan danh dự vô cùng bất lợi. A Di Đà Phật, đã đạo hữu có gương vỡ lại lãnh thủ đoạn, kia bần tăng lại không biết lượng sức khiêu chiến một lần, nhìn xem ai thần thông có thể kiên trì càng lâu, như nào. Hòa thượng lông mày trắng vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ. Hắn thấy, Thanh Vân lão đạo mặc dù nắm giữ cùng loại gương vỡ lại lành thần thông, bất quá khẳng định đối thân thể cùng tinh thần tiêu hao vô cùng to lớn. 10. Không. Mà hắn mẹn mẹn chỉ cần dùng niệm lực đem hỏa cầu lơ lửng giữa không trung là được, về phần phóng thích nhiên một đạo pháp, căn bản cũng không hội tiêu hao tinh thần của hắn, lại nói, vì lần này thần thông tỷ thí, hắn nhưng là đem Phật tháp bên trong Phật cốt xá lợi lấy ra. Đây cũng là vì cái gì trắng hòa thượng lông mày trắng điều khiển hỏa cầu vô cùng đơn giản nhẹ nhõm. Bởi vì có Phật cốt xá lợi tăng thêm, dù là hắn điều khiển hỏa cầu phạm vi cùng Thanh Vân lão đạo, nhưng là kéo dài thời gian lại là Thanh Vân lão đạo gấp bội. Hắn có lòng tin có thể đem Thanh Vân lão đạo cho mài chết. Dù sao một người tinh lực có hạn, nếu như không chiếm được bổ sung hoặc là khôi phục, như vậy không hề nghi ngờ, không được bao lâu, Thanh Vân lão đạo liền sẽ bị nghiền ép làm tinh thần lực. Tốt, đã như vậy, đạo hữu mời ra chiêu đi. Không. Thanh Vân lão đạo tại kia một đạo thanh âm thần bí nhắc nhở dưới, trực tiếp đồng ý hòa thượng lông mày trắng khiêu chiến. Hòa thượng lông mày trắng hiểu ý cười một tiếng, sau đó vội vàng thao túng hắn trong tay hỏa cầu, lần nữa hướng phía Thanh Vân lão đạo giấy bướm bướm bay quá khứ, lần này có Diệp Thu trợ giúp, Thanh Vân lão đạo phi thường nhẹ nhõm, lại tránh được lần này công kích. Chỉ bất quá hòa thượng lông mày trắng phảng phất sớm liền nghĩ đến, rủ xuống rơi ở bên người tay trái đột nhiên giơ lên, sau đó hung hăng hướng phía bướm bướm nơi đó đập quá khứ. Chỉ gặp một đạo hỏa rắn tuôn ra, trong nháy mắt liền đem giấy bướm bướm cho bao phủ. Không hề nghi ngờ, giấy bướm bướm lại một lần nữa bị thiêu thành tro tàn. Chỉ bất quá lần này hòa thượng lông mày trắng trong tay hỏa diễm vừa biến mất, còn bướm lại một lần nữa như là pha kén, từ cho tàn bên trong tân sinh, lại biến thành kia trắng loá như tuyết bộ dáng. Chỉ bất quá đúng lúc này, ngồi tại đạo giáo khu vực Diệp Thu chậm rãi giơ tay lên, đưa ra trắng trẻo ngón tay, sau đó ở trong hư không lăng không biết đứng lên. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là động tác cũng không phải bình thường người có thể thấy rõ ràng, thậm chí liền ngay cả đụng chạm đến tu hành biên giới tiểu đạo sĩ tín nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Diệp Thu ngón tay ở trong hư không huy động, sách viết ra một đạo nhạt phù văn màu vàng, sau đó tiện tay bắn ra, liền hướng phía đài cao phương hướng gậy quá khứ. Thậm chí hòa thượng lông mày trắng còn có Thanh Vân lão đạo đều không có cảm giác được, bên trong hư không có một đạo phù văn thoáng một cái đã qua, trực tiếp in dấu khắc ở giấy bươm bướm trên cánh tám. Chương 430, không nhìn hỏa diễm giấy bươm bướm bất quá Diệp Thu cũng không có dừng lại, ngược lại ngón tay tiếp lấy huy động, ở trong hư không lại một lần sách viết ra một cái khác phù văn. Đệ nhất đạo phù văn là bảo vệ giấy bươm bướm không bị ngọn lửa tổn thương, cái này thứ hai đạo phù văn thì là có được khống thủy năng lực. Đã hòa thượng lông mày trắng kia dùng hỏa diễm công kích, như vậy hắn liền trực tiếp để bươm bướm có được khống thủy năng lực, như vậy không chỉ có hỏa diễm không cách nào tổn thương bươm bướm, ngược lại sẽ bị bươm bướm cánh kích động đi ra nước khí tiêu diệt. Về phần hòa thượng lông mày trắng nơi đó, Diệp Thu đã sớm xem thấu hắn tiểu động tác. Mặc dù Phật đạo hai giáo hệ thống sức mạnh khác biệt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cảm nhận được hòa thượng lông mày trắng chỗ đeo Phật cốt xá lợi. Vậy liền giống như là một cái bóng đèn, trong bóng đêm lóe ra hào quang sáng tỏ. Cho nên Diệp Thu chỉ cần nhẹ nhàng cảm thụ một tí, liền có thể phát hiện đến Phật cốt xá lợi tồn tại. Lệ 43 rất nhanh Diệp Thu đem cái thứ hai phủ văn viết đi ra, đồng dạng ngón tay búng một cái, trong nháy mắt liền gọi cái kia phủ văn bắn đi ra. Vượt qua mấy chục đạo, in dấu khắc ở bươm bướm một cái khác cánh phía trên. Lúc này bươm bướm trên cánh, ẩn ẩn có hai cái phủ văn màu vàng như ẩn như hiện. Nhưng là bởi vì Diệp Thu tận lực là, cho nên hòa thượng lông mày trắng căn bản là không cách nào xem xét đến hai cái này phủ văn vết tích. Chỉ có Thanh Vân lão nói, có chút kinh ngạc thần theo dõi hắn trước mắt bươm bướm, kia hai cái phủ văn lóe ra kim quang nhàn nhạt, tựa như là có sinh mệnh, không ngừng kích động cánh. Với lại hắn còn cảm giác được một cỗ kỳ lạ lực lượng phảng phất nước vô cùng. Bất quá ngay tại Thanh Vân lão đạo thất thần thời điểm, hòa thượng lông mày trắng lần nữa phát động công kích, kéo lên hỏa cầu cánh tay huy động, trực tiếp liền đem hỏa cầu nện vào Thanh Vân lão đạo trước mặt. Quýt ngọn lửa màu đỏ không ngừng nhảy lên, nhanh chóng hướng phía màu trắng bươm bướm bao khỏa quá khứ. Đợi đến Thanh Vân lão đạo lấy lại tinh thần thời điểm, bươm bướm đã hoàn toàn bị quýt ngọn lửa màu đỏ cắn nuốt hết. Chỉ bất quá lần này, màu trắng bươm bướm phe phẩy cánh, tại trong ngọn lửa bay múa, cũng không có giống hai lần trước như thế, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ hết. Ngược lại như là con cá ở trong nước thành thạo điêu luyện, tới lui lui bay múa. Sau đó vậy mà từ hỏa cầu bao khỏa dưới bay ra. Hòa thượng lông mày trắng sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ nói là hỏa diễm của chính mình không được, cho nên mới không có cách nào đem con này giấy bươm bướm cho thiêu hủy. Thế nhưng là không đúng rồi, hắn cách khoảng 3 tấc khoảng cách, cũng có thể cảm giác được rõ ràng ngọn lửa kia thiêu đốt nóng số lượng, không ngừng từ hỏa cầu nơi đó chuyển tới. Đối diện Thanh Vân lão đạo trông thấy giấy bươm bướm không có việc gì, không khỏi nặng nề mà nuối lòng một khí. Phía trước hai lần cái này bươm bướm còn bị thiêu thành tro tàn, lần này lại không có vấn đề gì. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới cái kia chính là đột nhiên tại bươm bướm trên cánh nổi lên kia hai cái phù văn màu vàng. Nói thật, hắn cũng chưa từng gặp qua kia hai cái phù văn, cho nên cũng không rõ ràng kia hai cái phù văn đến cùng có tác dụng gì. Bất quá liền hiện tại mà nói, kia hai cái phù văn hẳn là bảo hộ bươm bướm không nhận hỏa diễm tổn thương. Bằng không, mới vừa rồi không có phù văn thời điểm bươm bướm liền bị thiêu thành tro tàn, hiện tại đột nhiên xuất hiện hai cái phù văn, cái này bươm bướm liền chẳng có chuyện gì. Cùng hòa thượng lông mày trắng còn có Thanh Vân lão đạo, đài dưới tất cả mọi người bị vừa rồi một màn kia sợ ngây người. Ba rõ ràng là giấy làm bươm bướm, nhưng là bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, không chỉ có không có nửa năm hư hao, ngược lại còn từ trong ngọn lửa bay múa đi ra. Duy có đạo môn trong khu vực tiểu đạo sĩ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu. Vừa rồi hắn trông thấy Diệp Thu lăng không buông đẩy, ở trong hư không biết ra hai cái lóe ra kim quang văn tự, sau đó con ngón búng ra, liền hướng phía đài cao phương hướng gậy quá khứ. Như thế xem ra, kia bướm bướm có thể không bị ngọn lửa đốt tổn thương, hẳn là kia hai cái phù văn hiệu quả. Thật bản lãnh, thật sự là không nghĩ tới đạo hữu còn nắm giữ không nhìn hỏa diễm thần thông. Rất nhanh Bạch Hòa thượng liền lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trên không trung chậm rãi bay động giấy bướm bướm, sau đó cùng Thanh Vân lão đạo nói một tiếng. Thanh Vân lão đạo chỉ có thể cười nhạt một tiếng, không đi trả lời Hòa thượng lông mày trắng lời nói. Bởi vì hắn cũng không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bởi vì cái gọi là nói nhiều tất có mất, rất tự nhiên cái gì cũng không nói, cũng so nói ra sơ hở trăm chỗ tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bướm bướm còn có thể kiên trì bao lâu. Rất nhanh Hòa thượng lông mày trắng lần nữa bắt đầu hướng phía bướm bướm phát khởi công kích. Đồng dạng hắn dùng nhiên mục đao pháp khóa chặt giấy bướm bướm, sau đó nhanh chóng phun ra một đầu hỏa xà, hướng phía giấy bướm bướm nơi đó quấn quanh quá khứ. Chỉ bất quá lần này, bướm bướm phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng kích động cánh, muốn dựa vào cánh phiến đi ra phòng, đem đầu này hỏa xà cho thổi đi. Không nhưng mà sau một khắc, hỏa xà trực tiếp đưa nó bao vây lại, nồng đậm hỏa diễm thiêu đốt lên, muốn đưa nó hoàn toàn cho đốt thành cho bụi. Thanh Vân lão đạo thấy cảnh này về sau, trái tim không khỏi nâng lên cổ họng mà. Hắn vô cùng lo lắng cái này giấy bướm bướm không kiên trì nổi, lại một lần nữa bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Mặc dù hắn biết cái kia thần bí tiền bối có được gương vỡ lại lành năng lực, nhưng là phát động loại thần thông kia, khẳng định đối thân thể tiêu hao lớn vô cùng. Hắn cực kỳ lo lắng cái kia thần bí tiền bối không có cách nào kiên trì nổi. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ hắn là bao phủ bướm bướm hỏa diễm, đột nhiên phảng phất bị nước rửa qua, phát ra tư 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 thanh âm đến. Sau đó một cỗ như là nước trưng khí xương trắng từ trong ngọn lửa tung bay ra, mới vừa rồi còn khí thế hung hung hỏa xạ, tại cái này một cỗ xương trắng lăn lộn phía dưới, vậy mà rất nhanh liền có dập tắt xu thế. Thanh Vân lão đạo thần sắc kinh ngạc, lúc này hắn mới nghĩ tới, hắn tại bướm bướm trên cánh hai cái phủ văn bên trong, cảm nhận được một cỗ như là nước nu cùng lực lượng. Hiện tại chính là cỗ này lực lượng bạo phát ra, không chỉ có hoàn toàn chặn lại hỏa diễm nóng rực, thậm chí còn đem hỏa diễm cho dập tắt không ít. Như vậy, cái này giấy bướm bướm cũng không tiếp tục hội bị ngọn lửa cho đốt thành cho bụi. Hòa thượng lông mày trắng cũng ngây dại, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí làm năm, hai không rõ cái này giấy bướm bướm đến cùng là thế nào, vậy mà có được dập tắt hắn hỏa diễm năng lực. Phải biết là ngọn lửa này thế nhưng là nhiên mục đao pháp thuốc sinh ra, liền là ở mức đầu gỗ đều có thể trong nháy mắt nhóm lửa. Nhưng là hiện tại không chỉ có không có đem con này giấy bướm bướm cho đốt thành cho bụi, ngược lại còn bị hắn cánh kích động đi ra màu trắng sương mù cho dập tắt. Cái này khiến hắn vô luận như nào cũng có chút không tiếp thu được. Hô hô hô, ngay tại hỏa thượng lông mày trắng thất thần thời điểm, Diệp Thu thao túng bướm bướm, hướng hắn phải trong tay hỏa cầu tới gần quá khứ. Hai cái cánh phép phẩy, từng kia từng sợi màu trắng sương mù, rất nhanh liền đem hỏa cầu cho bao phủ. Tư tư tư, nương theo lấy một đạo nước tư nhiệt độ cao khối sắt âm thanh âm vang lên. Hòa thượng lông mày trắng trong tay hỏa cầu, bất quá hai ba cái thời gian hô hấp, liền bị màu trắng sương mù cho hoàn toàn dập tắt. Chương 431, Diệp Thu đáp ứng lời mời thắng. Đạo giáo khu vực nơi đó, sở hữu đạo sĩ cũng nhịn không được reo hò lên, nguyên bản bọn hắn đều lấy là cái này trận thứ hai tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới Thanh Vân chân nhân vậy mà đột nhiên bộc phát ra thủ đoạn như thế, chuyển bại thành thắng. Cái này để trong lòng bọn họ nguyên bản treo lấy thạch đầu, trong nháy mắt rơi xuống. Cuộc tỷ thí này thắng được thắng lợi, như vậy không hề nghi ngờ ván thứ hai tỷ thí, bọn hắn cũng thắng. Thừa dưới thứ ba trận tĩnh tu tính toán, tựa hồ đã trở nên không còn trọng yếu như vậy. Bởi vì cùng giống như hôm qua, mặc kệ trận này thắng hay thua, bọn hắn đều đem thu hoạch được cuối cùng thắng lợi. Với lại hôm nay thắng lợi, đã tỏ rõ lấy bọn hắn đã thắng phần môn. Cái gọi là ba cục hai thắng, liên tục thắng hai ván, không hề nghi ngờ biểu thị bọn hắn đã thu được thắng lợi. Bất quá vì tôn trọng phần môn, đạo giáo người dự định tiếp tục hướng phía dưới tỷ thí, chỉ là hiện tại bọn hắn đã thu được thắng lợi, coi như tiếp xuống tỷ thí toàn thua, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao Phật môn cũng là một đại môn phái, tự nhiên cũng cần một chút mặt mũi. Nếu như đạo giáo một đường quét ngang, như vậy không hề nghi ngờ, toàn bộ Phật môn đem không nể mặt. Đương nhiên cái này không chính chỉ là nhưng là nhóm trong lòng nghĩ, đằng sau tỷ thí cụ thể thắng thua, vẫn là phải xem Phật môn hòa thượng bản lãnh của mình phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu đa tạ. Thanh Vân lão đạo tay cầm tam thanh quyết, cùng hòa thượng lông mày trắng thi lễ một cái, trên mặt của hắn cũng khó được lộ ra một vòng tiêu dung. Cùng lúc đó, Thanh Vân lão đạo cũng không nhịn được trùng điệp nối lòng một hồi khí, sau đó hắn vô tình hay cố ý hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. Mặc dù nói Diệp Thu một mực không có lộ ra bất kỳ sơ hở, nhưng là không biết vì cái gì, Thanh Vân lão đạo luôn cảm giác một cái kia vô danh tiền bối liền là hắn. Diệp Thu Minh mẫn cảm thấy Thanh Vân lão đạo ánh mắt, sau đó vô tình hay cố ý hướng phía Thanh Vân lão đạo nhẹ gật đầu. Hiện tại đạo giáo đã thắng lợi, tiếp xuống tỷ thí, chắc hẳn cũng không cần đến hắn xuất thủ nữa. Đúng lúc này, bên cạnh tiểu đạo sĩ do dự hồi lâu, trên mặt viết đầy xoắn xuýt thân sắc. Liên quan tới Thanh Vân lão đạo mời Diệp Thu sự tình, hắn còn một mực chôn ở trong lòng, không có nói ra. Tiểu đạo sĩ vô cùng lo lắng nói sau khi đi ra, Diệp Thu hội trách tội hắn, dù sao Diệp Thu hắn thấy, vẫn luôn vô cùng điệu thấp, bất hiện sơn bất lộ thủy. Hoàn toàn không có bất kỳ bản lĩnh toát ra tới phúc sinh vô lượng thiên tôn, tín nhất, ngươi thế nhưng là có lời gì muốn cùng bần đạo nói. Không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn không có cách nào đào thoát Diệp Thu cảm giác, cho nên Diệp Thu trực tiếp xoay đầu lại, nhìn tiểu đạo sĩ một chút, sau đó nói lấy. Sư thúc, cái kia. Tiểu đạo sĩ lộ ra do dự, hoàn toàn không biết ứng làm như thế nào hướng Diệp Thu giải thích. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, có lời gì nói thẳng chính là, bần đạo cũng không phải cái gì ăn người quái thú, sẽ không ăn ngươi. Nghe được yêu cầu nói như vậy về sau, tiểu đạo sĩ lúc này mới ấp úng nói ra. Sư thúc thật xin lỗi, đệ tử không cẩn thận lộ ra sơ hở, để sư tổ nhìn ra thân phận của ngài, đồng thời sư tổ để đệ tử chuyển cáo ngài, xin ngài giữa chưa đến hậu viện phòng khách một lần. Nói xong tiểu đạo sĩ trực tiếp cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới Diệp Thu. Bởi vì hắn cũng không rõ Diệp Thu có hay không tức giận, dù sao chuyện này hắn hoàn toàn không có cùng Diệp Thu nói qua.
A,
Thanh Vân sư thúc mời. Đã như vậy, bần đạo tự nhiên sẽ không lỡ hẹn, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, hết thảy thuận theo tự nhiên liền có thể. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, đồng thời không nói thêm gì, sau đó gật đầu điểm nhẹ đáp ứng Thanh Vân lão đạo mời. Coi như tiểu đạo sĩ không nói, ngày mai tỉ thí sau khi kết thúc, hắn cũng sẽ dành thời gian đi gặp một lần chính mình cái này trên danh nghĩa sư thúc. Là, đệ tử cái này đi cùng sư tổ nói. Tiểu đạo sĩ trên mặt lập tức lộ ra một vòng thư giãn thần sắc, sau đó mau từ vị trí bên trên đứng lên, nhanh chóng hướng phía mới vừa từ trên đài cao xuống Thanh Vân lão đạo đi tới. Sư tổ, Diệp Thu sư thúc đã đáp ứng ngài mời.
Ân,
kia có thể thật sự là quá tốt, như vậy đi, ngươi trước mời hắn đi hậu viện phòng khách, bần đạo bàn giao một lần về sau, lập tức liền quá khứ. Thanh Vân lão đạo trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, sau đó nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thu nơi đó thì cái lễ, đồng thời chân xuống di động, hướng thành thật nơi đó đi tới. Mặc dù nói buổi sáng hôm nay tỉ thí đã kết thúc, bất quá kế tiếp còn có rất nhiều chuyện an bài, cho nên hắn nhất định phải an bài một tí để thành thật đi phụ trách, nói cách khác xảy ra điều gì các loại tử, đây chính là trời đến vẫn là chân vũ qua mặt. Diệp Thu sư thúc, sư tổ xin ngài đến hậu viện phòng khách đi, nhiều người ở đây ồn ào, để tránh ảnh hưởng đến sư thúc buổi trưa nghỉ trưa. Tiểu đạo sĩ sau khi trở về, lập tức dựa theo Thanh Vân lão đạo phân phó, mời Diệp Thu tới trước đằng sau đi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi theo tại tiểu đạo sĩ đằng sau, một đường hướng phía sau phương hướng đi tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa tới cửa hậu viện miệng thời điểm, những cái kia tiểu đạo đồng lập tức đem Tín Nhất vây lại. Tín Nhất, vừa rồi ngươi thật sự là quá lợi hại, nói với chúng ta nói đi, những cái kia công phu ngươi đến cùng là ở nơi nào học?
Còn có,
ngươi cũng lợi hại như vậy, lần trước vì cái gì còn làm bộ bị chúng ta khi dễ đây? Tín Nhất, ngươi tiểu tử thúi này vậy mà con ta nhóm trở nên lợi hại như vậy, hiện ở ta nơi này cái làm sư minh còn chưa đủ ngươi một cái tay bóp. Ngươi một lời ta một câu, những cái kia tiểu đạo đồng phi thường vui vẻ lôi kéo Tín Nhất ở nơi đó nói xong. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nghe xuống bước chân về sau, phi thường bình tĩnh nhìn bọn hắn ở nơi đó làm ầm ĩ, chỉ có Tín Nhất trong lòng cảm giác vô cùng khẩn trương, dù sao hiện tại Diệp Thu ở phía trước chờ lấy hắn. Chư vị 247 sư minh, chư vị sư đệ, có chuyện gì chờ một hồi rồi nói đi, sư tổ bằng giao, để cho ta trước tiên đem sư thúc đưa đến phòng khách đi. Tiểu đạo sĩ không thể lại nào, chỉ có thể tranh thủ thời gian hướng những cái kia tiểu đạo đồng giải thích một tiếng, sau đó những cái kia vây quanh sư minh của hắn đệ nghe được về sau, tranh thủ thời gian ngừng lại. Đồng thời hướng phía Diệp Thu nơi đó, tay cầm Tam Thanh Quyết thi lễ một cái. Thật xin lỗi sư thúc, quấy rầy đến ngài. Bất quá Diệp Thu đồng thời không để ý, chậm rãi lắc đầu, sau đó nói, "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, các ngươi cũng không cần quá mức câu nệ, giống bình thường như thế liền có thể." Sau khi nói xong, Diệp Thu lần nữa an yên lặng xuống. Tín Nhất cũng không còn cùng những cái kia tiểu đạo đồng ngủ, tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thu nơi đó đi tới, sau đó mời hắn, hướng mặt trước cách đó không xa một cái khác sân đi đến. Cái nhà kia cảnh sắc phi thường không tệ, bên trong có đỉnh nghỉ mát, có ao hoa sen, còn có thổi phồng thanh tuyền, không ngừng hiện ra nước suối. Hoàn cảnh coi như không tệ. Diệp Thu từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, so với Nhất Tâm Quan mà nói, cái viện này đơn giản so cả cái đạo quan còn lớn hơn. Đình nghỉ mát giả sơn ao nước cùng con suối, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng là ngũ tạng đều đủ. Sư thúc, ngài mời. Hai người lại đi vài bước, đến một chỗ màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính bên ngoài. Bên trong có hun hương thơm chậm rãi thiêu đốt lên, phóng xuất ra một cỗ để cho người ta rảnh rỗi nghi ngờ ý khí tức đến. Chương 432, chuyện cũ năm xưa rất nhanh Diệp Thu đi vào phòng khách bên trong vô cùng đơn giản một mạc, nhưng lại cũng không đơn sơ. Phòng khách ở giữa là một chương làm bằng gỗ bàn dài, hai bên đều có hai chiếc ghế gỗ. Đồng thời tại cửa phòng chính đối kia mặt trên tường, còn có một cái to lớn chữ đạo treo ở nơi đó. Cùng trong đan điền trong nội đan chỗ dựng dục ra tới một cái kia trước thiên đạo chữ so sánh, không hề nghi ngờ cái này chữ đạo nhìn vô cùng phổ thông. Không có bất kỳ linh tính có thể linh khí có thể nói. Đường vân cùng bút họa hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền ngay cả cảm giác cùng vận vị cũng là chênh lệch rất xa. Rất nhanh tiểu đạo sĩ đi tới trước bàn, đem chiếc ghế cho kéo ra ngoài, mời Diệp Thu trước hết ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngay sau đó tiểu đạo sĩ cửa trước bên ngoài đi ra ngoài, chờ hắn tại trở về thời điểm, trong tay đã mang theo một cái nấu nước dùng ấm nước. Nhìn xem ấm nước miệng nơi đó không ngừng bốc lên khói trắng, không hề nghi ngờ cái này nước trong bình nhiệt độ tuyệt đối không cho rất thấp. Chỉ chốc lát sau, tiểu đạo sĩ ngâm một bình trà, sau đó cho Diệp Thu rót một chén, thả ở trước mặt hắn. "Sư thúc, ngài mời dùng trà." Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nâng chung trà lên, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm. Nóng hổi nước sôi, vừa mới xông pha trà, còn bốc lên nồng đậm nóng khí, nhưng là Diệp Thu phảng phất không có cảm giác được. Uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi đặt ở trên mặt bàn. Một màn này thẳng thấy nhỏ đạo là trợn mắt hốt mồm, trà này thế nhưng là hắn vừa mới tới pha. Nhiệt độ thế nào, trong lòng của hắn có thể là phi thường rõ ràng. Liên vừa rồi xông trà thời điểm, tay của hắn không cẩn thận bị tràn ra tới nước trà nóng một tí, hiện ra tại đó đều vẫn là đỏ. Nhưng là Diệp Thu bưng chén trà uống một ngụm, tay không chỉ có hoàn toàn không có việc gì, thậm chí ngay cả đỏ đều không có đỏ một điểm. Sau một lúc lâu, tiểu đạo sĩ mới hồi phục tinh thần lại, sau đó dẫn theo ấm nước, hướng phía gian phòng đại môn đi ra ngoài. Bất quá vừa tới cửa, Thanh Vân lão đạo cũng từ sân nơi đó quay lại, thế là hai người kém một chút liền đụng vào nhau. Tiểu đạo sĩ vội vàng từ phía sau lui hai bước, kết quả thân thể không cẩn thận đâm vào trên mặt bàn, trong tay nước nóng ấm cũng trong nháy mắt hướng xuống đất rơi xuống. Bên trong còn có rất nhiều nước sôi, nếu như cứ như vậy rơi trên mặt đất, không chừng đổ nhào sau khi ra ngoài, ngược lại sẽ đem chân của hắn cho nóng tổn thương. đồng thời Diệp Thu An bị tại cách đó không xa địa phương, nước sôi vẩy ra tới, khả năng hắn cũng sẽ bị nhiễm đến một chút. Bất quá ngay tại tiểu đạo sĩ ngay cả vội vươn tay xào ấm nước trộm tới thời điểm, chỉ gặp ngồi trên ghế Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền đứng ở ấm nước bên cạnh. Đồng thời bàn tay trắng nõn từ đạo bảo màu trắng trong tay áo đưa ra ngoài, công bằng vừa vặn nhận được ấm nước đáy ngũ. Cả cái động tác một mạch mà thành, hoàn toàn không có nửa năm dừng lại. Đợi đến tiểu đạo sĩ tỉnh táo lại thời điểm, Diệp Thu đã đem ấm nước cầm, phi thường nhẹ nhàng để lên bàn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ đạo hữu. Thanh Vân lão đạo sau đó cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng một tay chấp lễ, hướng phía Diệp Thu cảm tạ một tiếng. Không sao, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, sau đó chân tiếp theo động, lại trở lại bàn dài bên cạnh. Thanh Vân lão đạo theo sát phía sau, ngồi ở đối diện với của hắn. Tiểu đạo sĩ thì nâng bình trà lên, cùng Thanh Vân lão đạo rót một chén trà, cuối cùng hắn mới dẫn theo nước nóng ấm, từ trong gian phòng đó đi ra ngoài. Đồng thời sau khi hắn rời đi, còn mang theo lấy đem cửa phòng cho đóng lại. Đạo hữu, không biết sơn môn ở nơi nào? Tiểu đạo sĩ rời đi về sau, Thanh Vân lão đạo uống một ngụm trà, hiện đầy nếp nhăn trên mặt chất đầy đủ cười nhìn xem Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo đến từ Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan, nói đến có lẽ chân vũ quan có một ít nguồn gốc. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, bình tĩnh trên mặt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc. A, Nhất Tâm Quan. Thanh Vân lão chỉ nghe đến Diệp Thu lời nói về sau, trên mặt không có lộ ra một vòng kinh ngạc cùng dị thân sắc. Hoàn toàn chính xác, tại ngày hôm qua thời điểm, hắn liền nghe đến đệ tử của mình nói qua, Nhất Tâm Quan Thanh Phong chân nhân đã qua đời, lần này tới cái này đệ tử của hắn. Lúc ấy Thanh Vân lão đạo tâm bên trong còn ảm đạm hồi lâu, bởi vì hắn tại thế sư huynh đã không nhiều lắm. Trừ bỏ hôm qua lên đài tỷ thí thanh tiện chân nhân bên ngoài, hắn còn nghĩ là tự nguyện tiến về trong núi sâu tu hành Thanh Phong chân nhân còn sống trên đời. Việc này không nghĩ tới lại hướng nửa năm trước liền đã qua đời. Để hắn càng không có nghĩ tới chính là, chính mình người sư huynh kia chỗ thu nhận đệ tử, niên kỷ thế mà so với hắn đồ tôn còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thật sự là không nghĩ tới, Thanh Phong sư huynh vừa đi mấy chục năm, vậy mà rốt cuộc cùng hắn không có gặp nhau ngày. Thanh Vân lão đạo tâm bên trong có chút thở dài, nói cho đúng đứng lên, Thanh Phong chân nhân nhập đạo môn vào cái ngày đó, cũng là hắn nhập môn ngày đó. Chỉ là bởi vì số tuổi quan hệ, hắn nhập đạo môn về sau, trực tiếp xếp tại Thanh Phong chân nhân đằng sau. Hắn còn nhớ rõ khi đó hắn mới 10 tuổi, đại khái là Diệp Thu lớn như vậy. Tại bọn hắn nhập môn một năm kia, Thanh Phong chân nhân từng trong núi chờ đợi trọn vẹn hơn nửa năm. Sau đó đọc thuộc lòng không ít đạo kinh, mới xuống núi rời đi. Lúc ấy Thanh Vân lão đạo vô cùng không bỏ, bởi vì hắn trực tiếp đem Thanh Phong chân nhân hắn làm là thân nhân của mình. Bất quá từ đó về sau mỗi một năm, Thanh Phong chân nhân đều hội một lần trở về, mãi cho đến 10 năm trước, Thanh Phong chân nhân đột nhiên nói hắn chuẩn bị tại một chỗ thâm sơn trong đạo quan tu hành. Về sau là ở chỗ này ăn ra. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Thanh Vân lão đạo liền không còn có gặp qua Thanh Phong chân nhân. Từ biệt 10 năm, không nghĩ tới chờ đến lần nữa gặp nhau, lại là Thanh Phong chân nhân đã qua đời tin tức. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Vân sư thúc, sư phụ đã hoàn thành tâm nguyện của hắn, trong lòng lo lắng cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Diệp Thu thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, cùng Thanh Vân lão đạo nói xong. Nghe được hắn về sau, Thanh Vân lão đạo có chút cảm thán một tiếng. Liên quan tới Thanh Phong chân nhân sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, đặc biệt là bảo vệ quốc gia, thê tử bệnh chết, nữ nhi biến mất không thấy gì nữa, cho tới nay, Thanh Vân lão đạo đều mong mỏi Thanh Phong chân nhân có thể tìm tới thân nhân của mình, nhưng trong lòng tâm nguyện vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nghĩ đến sư minh hiện tại ở trên trời cũng sống rất tốt ta. Thanh Vân lão đạo khỏe mắt bất chi bất giác trở nên ở bước đứng lên. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài sân hồ sen. Phản phất lại trở lại vài thập niên trước, bọn hắn vừa mới nhập môn thời điểm. Khi đó Thanh Phong chân nhân liền là tại cái kia hồ sen bên trong, hái được một cái tạ đồng cho hắn, nói cho hắn biết không phải thương tâm, phụ mẫu như thế, cũng là vì tốt cho hắn. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, Thanh Vân lão đạo từ từ học xong lý giải cùng bao dung lĩnh. Cũng là qua hồi lâu sau, hắn mới biết mình phụ mẫu bởi vì nạn đói đói chết tại núi dưới. Cũng không phải là bởi vì không cần hắn, đem hắn xem như vướng bĩu cùng bao phục mới đưa đến trong đạo quan tới. Cho nên đối với Thanh Phong chân nhân, hắn một mực giấu trong lòng cảm ơn. Chương 433, Diệp Thu thẳng thắn phúc sinh vô lượng tiên tôn, để sư chất chê cười. Rất lâu về sau, Thanh Vân lão đạo mới hồi phục tinh thần lại, lau chính mình khóe mắt nước mắt. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu, trong mắt lộ ra một chút vẻ phức tạp. Sư thúc nói đùa, tưởng niệm chính là nhân chi thường tình, đệ tử từng đối sư phụ lão nhân gia ông ta cũng là lòng có chấp niệm. Bất quá tại sư phụ lão nhân gia ông ta trong lòng chấp niệm biến mất một sát na kia, đệ tử cũng minh bạch, cũng nhìn thấu. Diệp Thu một tay chấp lễ, nhàn nhạt hướng phía Thanh Vân lão đạo cười cười. Chính như hắn nói, tại lão đạo sĩ chấp niệm biến mất về sau, hắn chấp niệm trong lòng cũng tự nhiên đi theo biến mất. Bởi vì Diệp Thu chấp niệm trong lòng, cho tới nay đều là bởi vì bà ngoại đạo sĩ mà lên, lão đạo sĩ chấp niệm trong lòng biến mất không thấy gì nữa, hắn tự nhiên cũng không có bất kỳ lo lắng. Cũng đúng, sư chất nói rất là. Thanh Vân lão đạo sau đó cười nhạt một tiếng, nhìn xem Diệp Thu, càng xem hắn càng cảm thấy mình sư huynh ánh mắt rất không tệ. Lại có thể tìm tới một cái như thế cố người có thiên phú làm đệ tử. Về phần là không là vị nào thần bí tiền bối, Thanh Vân lão đạo tâm bên trong vẫn không có 600 bất kỳ ngọn nguồn. Bởi vì tiểu đạo sĩ vẫn không có cùng hắn nói thẳng, kia ngũ hình thuật hiệu hình, liền là Diệp Thu dạy dỗ. Cho nên hắn cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng là cũng không thể xác định liền là hắn. Với lại Diệp Thu niên kỷ thật sự là quá nhỏ, bất kể thế nào nhìn, cũng sẽ không vượt qua 11 tuổi. Coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không có khả năng nhỏ như vậy liền có thể đạt tới thần thông vô hình, không bị người khác biết cảnh giới. Vừa lúc bắt đầu, Thanh Vân lão đạo chỉ lấy là kia vô danh tiền bối đạo kinh cảnh giới, tu hành đến một cái thường người vô pháp với tới, nhưng là từ vừa rồi tỉ thí về sau, Thanh Vân lão đạo mới biết mình sai, mà lại là sai vô cùng không hợp thói thường. Bởi vì cái kia tiền bối vậy mà hoàn toàn không có thông qua bất kỳ ý cảnh thủ đoạn, liền có thể đem thanh âm truyền lại đến trong lỗ tai của hắn. Với lại ngoại trừ thành tín bên ngoài, toàn bộ trên đài cao khoảng cách gần hắn nhất, cũng chỉ có cái kia hòa thượng mập cùng mày trắng tăng nhân. Không cần phải nói, thành tín căn bản cũng không khả năng có thể tu hành đến gương vỡ lại lành cảnh giới. Về phần kia hai tên hòa thượng cho dù có dạng này cảnh giới, cũng không lại trợ giúp hắn đối thủ này. Cho nên nói, tên kia vô danh tiền bối, không hề nghi ngờ, hẳn là ngồi tại đạo giáo khu vực trong. Nhưng là đạo giáo khu vực khoảng cách đài cao nơi này, gần nhất cũng có không sai biệt lắm 7-8 trượng khoảng cách. Xa như vậy còn có thể thao túng giấy bướm bướm tùy ý tại bên trên bầu trời bay động, hắn đã không cách nào tưởng tượng đối phương tu hành đến loại cảnh giới nào, bởi vì liền ngay cả sư phụ của hắn thậm chí là sư tổ, cảnh giới cao thâm nhất thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể khống chế lấy giấy bướm bướm, tại trong vòng 3 trượng phạm vi ở trong tự do phi hành. Mặc dù nói cường hãn hơn hắn gấp 10 lần, nhưng là so với hôm nay 7-8 trượng khoảng cách mà nói, vẫn như cũng là một trời một vực. Hơn nữa còn có hắn chưa từng có được chứng kiến thần thông, đặc biệt là gương vỡ lại lành, lại có thể đem đã thiêu thành cho tàn giấy bướm bướm hoàn toàn khôi phục dáng dấp ban đầu. Về phần đằng sau, giấy bướm bướm trên cánh xuất hiện phù văn, quy tắc này càng thêm để Thanh Vân lão đạo tâm bên trong nghi hoặc không hiểu, bởi vì hắn căn bản cũng không có trông thấy có bất luận kẻ nào ra tay, kia hai cái phù văn tựa như là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp in dấu khắc ở cánh phía trên. Sư thúc, không biết lần này mời đệ tử tới đây có chuyện gì? Diệp Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng phía Thanh Vân lão đạo hỏi thăm. Sổ Thanh Vân lão đạo tắc rất nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thu, sau đó hồi lâu sau mới nói ra, Diệp Thu sư chất, không biết tín nhất bản sự, thế nhưng là ngươi truyền thụ cho hắn. Thanh Vân lão đạo trong nội tâm vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Bởi vì tín nhất, tựa hồ trước kia cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dị dạng đến, cũng chỉ có đêm qua đột nhiên không có về núi, sau đó hôm nay liền hoàn toàn phản phất biến thành người khác, có được liền ngay cả Phật môn võ tăng đều không thể địch nổi thực lực. Mặc dù nói Thanh Vân lão đạo cũng có chút không dám tin tưởng, là Diệp Thu một đêm trong lúc đó để tiểu đạo sĩ học hội loại kia, hắn chưa từng có được chứng kiến võ học, nhưng là hắn lại không nghĩ ra được, còn có cái gì có thể để giải thích. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, quả nhiên không thể gạt được sư thúc. Diệp Thu trực tiếp nhẹ gật đầu, thừa nhận là hắn đem ngũ hình thuật truyền thụ cho tiểu đạo sĩ. Chuyện này kỳ thật cũng không có gì tốt dấu diếm, tùy tiện đổi lại một cái hữu tâm người, hơi nghe ngóng một tí, liền có thể biết cái kết quả này. Dù sao hôm qua còn là có không ít người trông thấy tiểu đạo sĩ tiến hắn xuống núi, sau đó cùng hắn trở lại trong phòng khách. Thanh Vân lão đạo tâm nhảy đột nhiên dừng lại một lát, vừa rồi hắn vẹn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng là bây giờ lại đạt được Diệp Thu khẳng định, cho nên trong lòng của hắn cảm giác vô cùng chấn kinh. Dù sao coi như tiểu đạo sĩ tại Diệp Thu đến vào cái ngày đó, liền bắt đầu đi theo hắn học tập, loại kia hắn chưa từng có được chứng kiến võ học, nhưng là cũng không có khả năng tại hai ngày bên trong liền học được trọng yếu tình trạng a. Phải biết là Phật môn phái ra đại biểu, tất cả đều là một chút thân thể cường tráng, bình thường hai ba người cũng không là đối thủ võ tăng. Sư đảm nhiệm, có thể hay không nói cho sư thúc, tín nhất sở học chính là cái gì võ học? Là Hà sư thúc cho tới bây giờ không có ở đạo kinh bên trên nhìn thấy qua. Thanh Vân lão đạo mặt dạn mày dày tiếp tục hướng Diệp Thu hỏi đến. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem liên quan tới ngũ hình thuật một số việc cùng hắn nói ra. Đương nhiên Diệp Thu sẽ không nói cho hắn, cái này ngũ hình thuật là từ hệ thống bên trong rút ra, mà là nói cái này ngũ hình thuật là lao đạo sĩ tại kia cũ nát trong đạo quan, vô ý trong lúc đó lật ra tới, hắn từ tiểu tu đi, cũng là tại lao đạo sĩ cưới hạc đi Tây Phương về sau, hắn mới có chút đột phá. Thanh Vân lao đạo đối với cái này đồng thời không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích, vì cái gì Diệp Thu niên kỷ như thế nhỏ, liền có thâm hậu như thế bản lĩnh, nào dám hỏi Diệp Thu sư chất, hôm qua cùng hôm nay tại tỷ thí lúc, có phải hay không là người trợ thủ tương trợ. Nói đến đây, Thanh Vân lão đạo trái tim nhịn không được nâng lên cổ họng mà. Bởi vì việc này một khi thực truy xuống tới, như vậy Diệp Thu liền đem là toàn bộ đạo giáo ân nhân. Nếu như không có Diệp Thu, lần này đạo giáo tuyệt đối thua thương tích đời mình. Đêm qua hắn đã tìm Thanh Thu Hòa Thành Cạn hai vị đã nói, căn cứ bọn hắn thuyết pháp, nếu như không có cái kia thần bí tiền bối, bọn hắn tuyệt đối không sai thắng lợi khả năng. Từ trận thứ 3 tỷ thí cũng có thể thấy được đến, Phật môn hoàn toàn đến có chuẩn bị, sở hữu đề mục, tất cả đều là nhằm vào lấy đạo dạy ra. Lại bảo hôm nay trận đầu mặc dù nói là tiểu đạo sĩ lấy lực lượng một người thắng Phật môn, nếu như không phải Diệp Thu dạy dỗ loại kia hắn chưa từng có được chứng kiến võ học, như vậy đạo giáo tuyệt đối tại trận đầu thời điểm liền bại trận. Với lại trận thứ 2 thần thông tỷ thí, Phật môn càng là có được tính áp đảo lực lượng, hoàn toàn đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực chống cự. Chương 434, muốn truyền quán chủ chi vị phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã sư thúc hỏi như thế, đệ tử kia cũng không đang giấu giếm. Hoàn toàn chính xác, hôm qua cùng hôm nay đều là đệ tử ra tay, bất quá đệ tử chỉ là gánh tâm Phật môn thắng đạo giáo, để sư phụ lao nhân ra ông ta sư môn hổ thẹn. Nếu có cái gì bất kính chỗ, còn xin Thanh Vân sư thúc ngài không cần để vào trong lòng. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem hôm qua còn có chuyện ngày hôm nay nói ra. Chính như hắn nói tới, hắn làm như vậy hoàn toàn chính là vì lao đạo sĩ, để tránh hắn tại Thiên Chi Linh nhìn thấy chân vũ quan bị Phật môn áp chế, từ đó không phụ uy danh, cho nên hắn mới xuất thủ tương trợ, tới tham gia lần này Phật đạo chi tranh. Nếu không đối với Diệp Thu xem ra, mặc kệ ai thua ai thắng, đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Đến hắn cảnh giới bây giờ, mặc kệ là Phật cũng tốt, đạo cũng được, cũng chỉ là một loại phương pháp tu hành vật dẫn. Hết thệ thị phi đúng sai, vẹn vẹn ở chỗ người tu hành, liền giống với trên thế giới hai con đường, bên trái một con đường bên trên đi là hòa thượng đầu trọc, bên phải một đầu đi thì là tu đạo. Nếu như con đường không thay đổi, vẹn vẹn chỉ là đem trên đường hai người đổi một tí vị trí, như vậy bên trái con đường kia đi vẫn là hòa thượng a? Không hề nghi ngờ đáp án là phủ định, cũng không phải là nói bên trái con đường kia bởi vì là hòa thượng đi, liền từ đó cố định người ở phía trên chỉ có thể là hòa thượng đi. Cho nên Phật đạo cũng giống như nhau, chẳng qua là hai con đường khác nhau, ai tốt ai xấu, cũng không phải là từ Phật môn hoặc là đạo giáo đến phân chia. Cụ thể như nào, vẫn như cũng phải xem trong đó người tu hành. Bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ, mặc kệ là Phật môn cũng tốt, đạo giáo cũng được, từ xưa đến nay chỉ sợ cũng là cao thấp không đều tầng tầng lớp lớp. Chỉ là đối với Phật môn mà nói, đạo giáo thu đồ đệ tương đối mà nói càng thêm nghiêm ngặt. Bởi vì đạo giáo thờ phụng chính là thiên địa thừa phụ, thu đồ đệ về sau, đệ tử hết thảy tội nghiệp sẽ có sư phụ gánh chịu. Cho nên đạo giáo tùy tiện không thu đồ đệ, hội đi qua nghiêm khắc khảo nghiệm, đạo giáo người tu đạo mới hội cuối cùng quyết định phải chăng thu nhập đầu trái nhà bên trong. Diệp Thu sư chất nói đùa, sư thúc cảm tạ ngươi còn đến không kịp, làm sao có thể hội trách ngươi đây. Thanh Vân lão chỉ nghe Diệp Thu lời nói về sau, trực tiếp cười ha ha một tiếng. Sau đó cùng hắn nói xong, đối với Thanh Vân lão đạo mà nói, Diệp Thu trợ giúp có thể nói là không thể bỏ qua công lao, nếu như không có hắn, đạo giáo lần này đem chịu đến có thể so với diệt giáo đa kích. Phật môn từ đó phát triển không ngừng, một nhà độc đại. Như thế rất tốt. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, tiện tay bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng đóng chặt, đông 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 bị người gõ vang. Tiến đến, Thanh Vân lão đạo ở bên trong lên tiếng. Người ngoài cửa mới đẩy cửa phòng ra, từ bên ngoài đi vào. Chỉ gặp mấy tên đạo đồng, tại Tín Nhất dẫn đầu phía dưới, bưng một chút đồ ăn, đi tới bên cạnh bàn. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề để lên bàn. Sư tổ, sư thúc, các ngài mời chậm dùng. Sau đó tất cả mọi thứ đều thả xong sau, Tín Nhất một tay chấp lễ, cùng Diệp Thu còn có Thanh Vân lão đạo phân biệt thi lễ một cái. Các người đi xuống trước đi, Tín Nhất lưu xuống. Thanh Vân lão đạo nhẹ gật đầu, sau đó phất phất tay, để ngoại trừ Tín Nhất bên ngoài tiểu đạo đồng toàn bộ từ trong phòng rời đi. Đợi đến những cái kia tiểu đạo đồng hoàn toàn rời đi về sau, Thanh Vân lão đạo sắc mặt từ từ biến hòa ái đứng lên, Tín Nhất, ngươi cũng ngồi. Sư tổ, cái này. Tiểu đạo sĩ trong nháy mắt thụ sủng nhược kinh cứng ở nơi đó, mặc dù nói ngày bình thường Thanh Vân lão đạo cũng là mười phần hòa ái dễ gần, nhưng là giống hắn dạng này đạo đồng, xác thực chưa từng có cùng Thanh Vân lão đạo ngồi chung trên một cái bàn ăn cơm xong. Cái này cái gì cái này? Để ngươi ngồi dưới ngươi liền ngồi xuống, vừa vặn nơi này có dự bị bắt đũa, ngươi liền cầm lấy cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Bằng không, chờ một lát ra ngoài, chỉ sợ bên ngoài cũng đã ăn không sai biệt lắm. Thanh Vân lão đạo tiện tay đem trên mặt bàn nhiều lấy tới dự bị bắt đũa, đưa cho Tín Nhất. Tín Nhất cũng chỉ có thể cầm chén nhận lấy, sau đó ngồi xuống. Chỉ bất quá Tín Nhất vẫn như cũ lộ ra vô cùng câu nệ, dù sao hắn đối mặt, một cái là sư tổ của mình, một cái khác thì hơn hẳn sư phụ của mình. Vừa ăn cơm, Thanh Vân lão đạo một bên cùng Diệp Thu giao lưu, hỏi đến hắn tại Nhất Tâm Quan một ít chuyện, đang nghe Nhất Tâm Quan bên trong chỉ còn dưới Diệp Thu một người về sau, tim của hắn không khỏi run lên. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình người sư đệ này, bất quá 10 tuổi, vậy mà liền thừa nhận bọn hắn người trưởng thành đều từng tiếp nhận cô tịch. Rừng sâu núi thẳm bên trong một người độc tự tu hành, ở trong đó gian khổ, căn bản cũng không phải là những người khác có thể thể hội. Không, liền xem như Thanh Vân lão đạo chính hắn, có lẽ để một mình hắn tại trong núi sâu độc tự tu hành, chỉ sợ cũng hội cảm giác được cô tịch cùng ảm đạm. Diệp Thu sư, đã Nhất Tâm Quan đã chỉ có ngươi một người, vậy không bằng quay về chân vũ quan đi, lấy sư chất bản lãnh của ngươi, liền xem như làm quán chủ, cũng là dư xài. Thanh Vân lão đạo nhịn không được hướng Diệp Thu phát ra mời, hy vọng hắn có thể quay về chân vũ quan. Nói đến, Diệp Thu sư phụ Thanh Phong chân nhân là từ chân vũ quan đi ra, cho nên Diệp Thu bây giờ lại trở lại, cũng là nước chảy thành sông, phi thường tự nhiên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đệ tử đa tạ sư thúc hậu ái, chỉ bất quá đệ tử đã thành thói quen Nhất Tâm Quan nơi đó sinh hoạt, ngày bình thường tuy nói có rất ít người lên núi quấy rầy, nhưng lại thắng ở thanh tĩnh, chính đệ tử giỏi có thể tĩnh tâm tu hành. Lại nói, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng hữu tâm nguyện, hy vọng có thể trọng trấn Nhất Tâm Quan, xem như báo đáp chiến hữu của hắn ân cứu mạng. Diệp Thu trực tiếp lắc đầu, lời nói dịu dàng cự tuyệt Thanh Vân lão đạo đề nghị. Chân Vũ Quan quan chủ, nếu như đổi lại những người khác, có lẽ không chút nghĩ ngợi lập tức đáp ứng, chỉ là đối với Diệp Thu mà nói, đây hết thảy đều lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không trọng yếu. Tương phản trong lòng của hắn theo đuổi, chính là Nhất Tâm Quan nơi đó, như là nhàn vân giã hạ sinh hoạt. Sư chất, ngươi không cần nhắc một tí a. Ngược lại là Thanh Vân lão đạo một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được Diệp Thu vậy mà như thế trực tiệt làm liền cự tuyệt hắn. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh tiểu đạo sĩ Tín Nhất, cũng cảm giác vô cùng chấn kinh. Nếu như đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn hoàn toàn sẽ không đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng quay về chân vũ quan. Dù sao đối với quán chủ vị trí, Tín Nhất nói hắn không muốn ngồi cái gì, đều là gạt người. Không cần, bần đạo tâm ý đã quyết, Thanh Vân sư thúc liền không cần nói thêm nữa. Diệp Thu vẫn như cũ lắc đầu, thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh, không hề bận tâm trong hai mắt, hoàn toàn không có bất kỳ ba động. Cuối cùng, Thanh Vân lão đạo cũng chỉ có bất đắc dĩ hít khẩu khí, sau đó lắc đầu, tiếp tục ăn lấy cơm. Ước chừng sau nửa giờ, bọn hắn ăn cơm xong đồ ăn, từ ngoài cửa đạo đồng, đem trên bàn bát đũa thu sạch ra ngoài sáu. Chương 435, trên đỉnh hiện kim đan, lục địa giống như thần tiên Diệp Thu sư chất, không biết ngươi hiện tại tu hành đến cảnh giới gì, có thể hay không cùng sư thúc nói lên nói chuyện. Đợi đến trên bàn, bát đũa toàn bộ bị lấy đi về sau, Thanh Vân lão đạo kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, cùng Diệp Thu hỏi thăm. Bên cạnh tiểu đạo sĩ Tin cũng tò mò hướng phía Diệp Thu nhìn qua. Mặc dù nói buổi sáng hôm nay tại chân núi dưới trong phòng khách, hắn thấy được Diệp Thu đỉnh đầu viên đan dược hư ảnh, cùng trong truyền thuyết nội đan vô cùng tương tự. Nhưng là dù sao hắn tầm mắt không có Thanh Vân lão đạo quang, kinh nghiệm cũng không có như vậy phong phú, cho nên đối với Diệp Thu cảnh giới, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng suy đoán. Về phần đến cùng phải hay không nội đan kính lục địa thần tiên, hắn lại là cũng không rõ ràng. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, đệ tử bất tài, mấy ngày trước đây vừa mới hóa dịch là đan, ngưng kết ra đan điển kim đan. Diệp Thu thần sắc vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, cũng lẻ loi ba không có có bất kỳ dấu diếm, trực tiếp đem hiện tại hắn vị trí cảnh giới cùng Thanh Vân lão đạo nói ra. Dù sao coi như hắn không nói, chỉ sợ cũng căn bản không đạt được. Bởi vì buổi sáng hôm nay tử khí đông lai thời điểm, kim đan hư ảnh tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, không ngừng hấp thu tử khí, cô đọng tự thân cảnh giới tu hành. Mà cùng hắn tại cùng một cái phòng tín nhất, vừa vặn cũng nhìn thấy màn này. Cho nên cho dù là tín nhất không rõ ràng, chỉ cần hướng Thanh Vân lão đạo hình dung một tí, trên cơ bản cái này lão đạo sĩ nên có thể đoán được cảnh giới của hắn. Dù sao trên đỉnh kim đan hiện, lục địa giống như thần tiên. Lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đỉnh đầu có kim đan hư ảnh, kia chứng minh đã bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, có được phàm người thường không thể có năng lực. Tỷ như niệm lực, phương viên trong vòng trăm thước, trăm cân trở xuống đồ vật hắn đều có thể điều khiển. Cổ đại trong truyền thuyết tu đạo sĩ trở thành lục địa thần tiên cảnh giới về sau, sẽ có được ngự kiếm ngoài trăm bước lấy đầu người thực lực. Mặc dù nói không biết trong này nói trăm bước phải chăng có trăm gạo, bất quá lại có thể rõ ràng biết được, đến cảnh giới này về sau, liền có thể ngự sử phi kiếm cách trăm bước chém giết địch nhân. Đan, đan điển, kim, kim đan. Trong ngay mắt, Thanh Vân lão đạo không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí, ngay sau đó, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu nhịn không được run. Hắn đơn giản không thể tin được chính mình nghe được, đan điển kim đan. Cận đại trăm năm qua, có thể tu hành đến nhập môn mở đan điển lắc đắc không có mấy, cô đọng luồng khí xoáy đạo ra chân nhân càng là không có tung tích, chớ nói chi là ngưng dịch về sau đan điển kim đan, cái này có thể nói là thần thoại cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở ánh mắt của hắn, cái này khiến Thanh Vân lão đạo toàn thân nhịn không được run. Lục địa thần tiên, lục địa thần tiên, Diệp Thu sư chất, ngươi vậy mà tu hành đến cảnh giới như thế. Thậm chí liền ngay cả Thanh Vân lão đạo thanh âm, cũng theo thân thể của hắn mà run rẩy không ngừng. Diệp Thu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mới ngay sau đó ánh mắt của hắn chậm rãi đóng lại, nguyên bản bình tĩnh trong phòng tiếp khách, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, từ trong thân thể hắn tiêu tán đi ra. Giờ khắc này, Diệp Thu trên người đạo bào không gió mà bay, cả người nhìn phảng phất lồng chiếu lên một tầng như là giống như thần tiên hào quang quay tròn, một viên tản ra nhạt đạm kim quang viên đang dược, ước chừng có tay chừng đầu ngón tay, không ngừng tại Diệp Thu trên đầu xoay tròn lấy một màn này, trực tiếp đem Thanh Vân lão đạo rung động hoàn toàn nói không ra lời. Có lẽ vừa rồi hắn hội cho là mình nghe lầm, nhưng là hiện tại, viên kia tản ra nhạt đạm kim quang hư ảnh, không ngừng tại Diệp Thu đỉnh đầu xoay tròn lấy. Run run rẩy rẩy, Thanh Vân lão đạo nhịn không được vui đến phát khóc, rốt cục, ta đạo giáo rốt cục xuất hiện lần nữa lục địa thần tiên. Mấy trăm năm, mấy trăm năm. Thanh Phong sư minh, ngài tại Thiên Chi Linh nhìn thấy không? Đệ tử của ngài hắn trở thành đạo giáo mấy trăm năm qua duy nhất lục địa thần tiên, kích động Thanh Vân lão đạo cả người nói chuyện, đều trở nên có chút nói năng lộn xộn đứng lên. Nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt, cũng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Hiện trong mắt hắn có kích động, kính nể, còn có một chút thành kính. Đúng vậy, trong mắt của hắn còn có một chút thành kính. Dù là hắn làm là Diệp Thu sư thúc, nhưng là tâm lý vẫn như cũ nhịn không được dâng lên một cỗ, muốn đối Diệp Thu quỷ bái cảm giác đến. Bất quá rất nhanh Diệp Thu liền đỉnh đầu tượng kim đan hư ảnh cho tán đi, mà hắn cũng tại kim đan hư ảnh biến mất một khắc này, trở nên cùng vừa rồi, toàn thân không có bất kỳ khí thế, như cùng một người bình thường. Thanh Vân lão đạo lúc này mới từ từ hòa hoãn tới, không có loại kia quỷ bái cảm giác. Diệp Thu sư chất, ngươi thật không suy nghĩ một chút sư thúc đề nghị a? Nếu như ngươi đáp ứng quay về, ta có thể lập tức liền đem quán chủ vị trí truyền cho ngươi. Hết thảy quay về bình tĩnh về sau, Thanh Vân lão đạo nhìn xem Diệp Thu, thần sắc lộ ra vô cùng phức tạp không. Hắn vẫn như cũ có chút không có cam lòng, hy vọng có thể cho Diệp Thu quay về chân vũ quan, tiếp nhận quán chủ vị trí. Chỉ bất quá Diệp Thu vẫn như cũ chậm rãi lắc đầu, lời nói dịu dàng cự tuyệt đề nghị của hắn. Thanh Vân sư thúc, mỗi người truy cầu khác biệt, tâm cảnh cũng không hoàn toàn giống nhau, liền giống với ngươi, nếu như không có thế tục ràng buộc, sư thúc ngươi cảm thấy có thể hay không tại tiến một bước? Giống như cười mà không phải cười, Diệp Thu nhìn xem Thanh Vân lão nói, cái này. Thanh Vân lão đạo hơi sững sờ, sau đó bắt đầu che chở tự chủ suy nghĩ lên Diệp Thu nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như mình không có thế tục ràng buộc, chỉ là tại một cái nho nhỏ trong đạo quan tu hành, mỗi ngày đối mặt ánh bình minh tu hành, mặt trời lặn mà về. Có lẽ cảnh giới còn có thể tiến thêm một bước, đạt tới trong truyền thuyết luồng khí xoáy cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn từ khi 20 năm trước ngồi lên quán chủ chi vị về sau, cho nên muốn quan tâm sự tình trở nên càng ngày càng nhiều. Rất tự nhiên, hắn cảnh giới tu hành cũng là từ lúc kia bắt đầu giảm chậm lại. Nguyên bản vào lúc đó, hắn liền đã gần như đem đan điền thành công mở ra, nhưng là đến nay đi qua 20 năm, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem cùng ngày hoàn thiện, căn bản cũng không có lại hướng tiến lên trước một bước. Nói cách khác, hắn cái này thời gian 20 năm hoàn toàn là uổng phí, nói là dậm chân tại chỗ cũng không dễ dàng qua. Trái lại Diệp Thu, niên kỷ bất quá 10 tuổi, vậy mà liền đã đạt tới 3.2 lục địa thần tiên cảnh giới. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng là nếu như không có tương ứng hoàn cảnh cùng tấm cảnh, chỉ sợ cũng không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến một bước này. Thời gian dần trôi qua, Thanh Vân lão đạo tâm bên trong, liên quan tới Diệp Thu chấp niệm cũng từ từ tiêu tán. Hắn không thể bởi vì bản thân tư dục, liền để Diệp Thu tuổi còn nhỏ liền mặc lên công xiềng, đoạn tuyệt về sau đạp về cảnh giới cao hơn con đường phúc sinh vô lượng thiên tôn. Diệp Thu sư chất, là bần đạo chấp nhất, đã ngươi không nguyện ý quay về chân vũ quan dễ tính, bần đạo cũng không thể bởi vì bản thân tư dục liền không để ý ngươi ý nghĩ. Coi như một mực cước cầu, chỉ sợ các loại bần đạo trăm năm về sau cũng đem không còn mặt mũi đối Thanh Phong sư mình. Thanh Vân lão đạo một tay chấp lễ, từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó cùng Diệp Thu có chút thi lễ một cái nói xong. Chương 436, Thần Tiên Thủ Đoạn Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, sư thúc nói đùa, ngươi đây cũng là làm đệ tử cân nhắc, chỉ là đệ tử đã thành thói quen sơn dã bên trong sinh hoạt. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cùng Thanh Vân lão đạo nói xong, a, Diệp Thu sư chất nói đúng lắm, kia chuyện này như vậy coi như thôi, không tại tiếp tục nói. Thanh Vân lão đạo nhẹ gật đầu, sau đó một lần nữa ngồi xuống, chỉ có bên cạnh tiểu đạo sĩ, một mực không có lên tiếng, đứng ở bên cạnh xin đợi lấy. Bất quá tại Thanh Vân lão đạo ngồi xuống về sau, hắn bưng lên vừa mới xông pha tốt nước trà, phân biệt cho Diệp Thu còn có Thanh Vân lão đạo rót một chén. Sư thúc, sư tổ mời dùng trà. Tốt. Diệp Thu lên tiếng, tiện tay nâng chung trà lên, đặt ở bên miệng uống một ngụm, cùng vừa rồi, nóng hổi nước trà đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, tựa như là ấm áp đồng dạng. Đối diện Thanh Vân lão đạo nhìn thấy về sau, còn nghĩ là trà này nhiệt độ của nước cũng không cao, cho nên hắn cũng giống Diệp Thu như thế trực tiếp nâng lên, liền đặt ở bên miệng uống một ngụm, chỉ bất quá màu xanh nhạt nước trà tiếp xúc đến môi của hắn thời điểm, một cú cảm giác nóng bỏng, kém một chút để hắn đem chén trà ném ra. Cũng may định lực của hắn rất mạnh, cố nén ngoài miệng không chín đau đớn, sau đó đem chén trà đặt lên bàn. Hiện đầy nếp nhăn quẹt mắt, cũng không nhịn được có chút có gắp. Nóng bỏng cảm giác, hoàn toàn giống như là muốn đem miệng của hắn cho đun sôi. Bên cạnh Tín Nhất miệng mở rộng, vừa mới chuẩn bị nói nước trà cực kỳ nóng tới, thế nhưng là Thanh Vân lão đạo liền đã đặt ở bên miệng, uống một ngụm bây giờ nhìn gặp Thanh Vân lão đạo bộ dáng kia, không cần nghĩ cũng biết hắn khẳng định bị sấy lấy. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào Thanh Vân lão đạo nơi đó, ngay sau đó một cỗ vô hình lực lượng ba động, từ chỗ của hắn tung bay ra ngoài, hướng phía Thanh Vân lão đạo nơi đó bao phủ quá khứ. Sau đó Thanh Vân lão đạo cảm giác miệng của mình, phản phất có một cỗ mát mẻ khí tức đang cuộn trào, sau đó nóng bỏng đau đớn liền từ từ giảm bớt xuống tới. Tê tê dại dại, tựa như là có vô số con kiến đang bò động. Rất nhanh kia một cỗ nóng rực cùng đau đớn, ngay tại cái này một cỗ chữa số trong cảm giác biến mất. Thanh Vân lão đạo kinh ngạc, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thu. Không cần nghĩ cũng biết, cỗ này lạnh buốt cảm giác, hẳn là Diệp Thu làm ra. Nói cách khác làm sao có thể miệng của mình rõ ràng bị nóng đả thương, nhưng là bây giờ lại chẳng có chuyện gì. Lại nói, hắn vừa rồi cũng cảm thấy một cỗ quỷ quệt lực lượng ba động, từ Diệp Thu bên kia hướng phía hắn nơi này phun trào tới. Diệp Thu sư chất, đa tạ. Thanh Vân lão đạo một tay chấp lễ, hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái, ánh mắt lóe ra, nhìn chằm chằm hắn. Mới cùng, sư thúc khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Diệp Thu khoát tay áo, cũng không có để ở trong lòng 16, sau đó bưng lên trên bàn trà, lại uống một ngụm. Thanh Vân lão đạo có chút thở dài một tiếng khí, dạng tựa như uống trà, đồng dạng nhiệt độ nước, kết quả Diệp Thu uống chẳng có chuyện gì, mà hắn uống, kém một chút liền đem miệng cho ra ngâm. Nếu không phải Diệp Thu vừa rồi ra tay, chỉ sợ hắn miệng sớm đã đỏ lên đứng lên, chờ một lúc nếu là đỉnh lấy hai cây lạp sử miệng, ra đi tham gia Phật đạo chi tranh, như vậy tuyệt đối sẽ để người cười đến rụng răng. A, sư chất quá khiêm nhường, bất quá thủ đoạn của ngươi thật đúng là tầng tầng lớp lớp, không biết sư chất có thể hay không nói một chút, cái này đan điển kim đan bản sự, có phải thật vậy hay không giống kinh thư ở trong ghi lại như thế huyền bí. Thanh Vân lão đạo nhịn cười không được cười, sau đó hướng phía Diệp Thu hỏi đến. Hắn đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thu hiện tại có phải thật vậy hay không giống kinh văn ở trong ghi lại như thế, có được trăm bước ngự kiếm, thủy hỏa bất xâm bản sự. Bên cạnh tiểu đạo sĩ Tín Nhất cũng phi thường tò mò nhìn về phía Diệp Thu, trong lòng của hắn đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ, lục địa thần tiên bản sự đến cùng đến dạng gì cảnh giới. Bởi vì hắn chỗ kiến thức qua thủ đoạn cũng không nhiều, chỉ có Cầm Long công cùng phù sinh ngược ngộng, cái khác lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí liền ngay cả Cầm Long công cùng phù sinh ngược ngộng thần thông, hắn cũng không rõ hai loại năng lực tên gọi là gì. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, chỉ gặp tay phải hắn cầm lấy để ở trên bàn chén trà, nhẹ nhàng đem bên trong nước trà hướng bên trên bầu trời một chỗ. Xoát một tiếng, trong chén trà màu xanh nhạt nước trà, phản phất bên trên bầu trời rơi xuống nước mưa, hóa thành từng giờ từng phút, đứng im hướng phía Diệp Thu nơi này vậy rơi xuống. Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái nhìn chằm chằm Diệp Thu động tác, hoàn toàn không biết hắn đây là ý gì. Bất quá ngay sau đó, trong mắt của hai người trực tiếp để lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Chỉ gặp từ trên trời giáng xuống nước mưa, ào ào rơi xuống, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi này rơi xuống. Mắt thấy là phải đem Diệp Thu cho tới thấu thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện, dẫn dắt từ bên trên bầu trời rơi xuống nước mưa, hướng bên cạnh tung bay qua khứ. Tích tích đáp đáp, nương theo lấy liên tiếp nước trà rơi xuống đất mặt âm thanh ầm vang lên, Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái, lúc này mới phát hiện những cái kia nước trà hoàn toàn không có rơi vào Diệp Thu trên thân. Phản phất Diệp Thu đánh lấy một thanh nhìn không thấy dù che mưa, trực tiếp liền đem những này nước mưa bắn đến một bên, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên bay vào được một con côn trùng, cái đầu lớn vô cùng, đỏ bên trong mang lục, lục bên trong mang đen, hoàn toàn không biết cái này côn trùng là cái gì chủng loại, tên là gì. Sau đó trực tiếp hướng phía Diệp Thu nơi này bay tới, hướng về thân thể hắn hạ xuống, nhưng mà cùng vừa rồi nước trà đang đến gần Diệp Thu thời điểm, trực tiếp liền bị 797 vừa rồi kia một cỗ vô hình lực lượng bắn ra ngoài, con sâu nhỏ này cũng lộ ra vô cùng mê mang nghi hoặc, rõ ràng chính mình mắt thấy là phải rơi lên trên đi, vì cái gì tới gần đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên gạt một cái phương hướng. Không tin tà tiểu côn trùng tiếp tục kích động cánh, muốn phải rơi vào Diệp Thu trên thân, bởi vì Diệp Thu trên thân tản ra một cỗ, để nó cảm giác phi thường thoải mái khí tức, nhịn không được liền muốn tới gần quá khứ. Bất quá một lần lại một lần, mặc kệ cái này tiểu côn trùng làm sao phi hành, cũng không có cách nào rơi vào Diệp Thu trên thân. Tựa như là có một đạo bình chướng vô hình, trực tiếp đem hắn cách tuyệt tại bên trong, để côn trùng cùng nước trà đều không có cách nào tiếp xúc đến trên người hắn. Một hồi lâu về sau, Cái này côn trùng tựa hồ phát hiện, mặc kệ chính mình làm sao bay qua đi, đều không có cách nào tiếp cận, dứt khoát chỉ có thể ủ rũ túi đầu thay đổi phương hướng, sơ động cánh lại hướng phía cửa sổ nơi đó bay ra ngoài. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cái này côn trùng tới gần thời điểm, liền đã bị hắn bắt được, chỉ bất quá hắn không có đi tranh luận thôi. Đương nhiên, nếu như hắn tận lực khống chế, kia tiểu côn trùng cũng có thể tới gần, rơi ở trên người hắn. Chỉ bất quá cái này cần hắn chủ động, đem cỗ này lực lượng cho thu hồi lại mới được. Thanh Vân lão đạo nhìn đến đây, phảng phất nghĩ tới điều gì. Một mưa không thể rơi, con muỗi không dính vào người, lục địa thần tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 437, biểu thị thần thông một mưa không thể rơi, con muỗi không dính vào người. Sư tổ, đây là ý gì? Ngồi ở bên cạnh Tín Nhất, nghe được Thanh Vân lão đạo trong miệng lời nói, trong mắt không khỏi lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Nhìn qua không ít đạo kinh hắn, đồng thời chưa nghe nói qua một mưa không thể rơi, con muỗi không dính vào người câu nói này, cho nên hắn cũng không rõ ràng đây là ý gì. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, một mưa không thể rơi, con muỗi không dính vào người, đây là tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, thân thể tự nhiên sinh ra một loại bảo hộ bình chứng. Mặc dù nói phòng hộ năng lực không mạnh, nhưng lại có thể che chắn nước mưa tới gần, không để cho con muỗi rơi xuống. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, Diệp Thu sư lấy nước trà biểu thị, từ trên trời giáng xuống về sau, tại ở gần lúc cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng cho bắn ra ngoài, kia cỗ lực lượng liền là lục địa thần tiên đặc biệt phòng hộ chi lực. Bao quát phía sau cái kia con muỗi, tại loại này lực lượng ngăn cản phía dưới, nó hoàn toàn không có cách nào tới gần Diệp Thu sư chất. Thanh Vân lão đạo cười nhạt một tiếng, cùng Tín Nhất chậm rãi chụp một đường tới. Đi qua hắn kiểu nói này, Tín Nhất trong nháy mắt minh bạch một mưa không thể rơi, con muỗi không dính vào người ý tứ. Đối diện Diệp Thu cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác cái này cùng Thanh Vân lão đạo nói. Chỉ bất quá bình phong này cũng không phải là cái gì phòng hộ bình chướng, chỉ là tu hành đến một loại cảnh giới về sau biểu hiện thôi. Sau đó Diệp Thu tay phải hướng phía trên bàn rũi quá khứ, cầm vừa rồi đổ đi nước trà chén trà. Ngay tại Tín Nhất chuẩn bị cầm lấy ấm trà cho hắn thêm nước thời điểm, một cỗ vô hình lực lượng phun trào, nhanh chóng hướng trên mặt đất vừa mới vẩy hạ xuống nước trà bao phủ quá khứ. Lấy, từng giờ từng phút nước trà phảng phất đảo ngược thời gian, từ mặt đất tung bay bay lên, nhanh chóng hướng Diệp Thu trên đỉnh đầu chạy quá khứ. Tiếp theo, những cái kia nước trà tựa như là sông nhập đại như biển, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng lại rơi vào đến chén trà trong tay của hắn bên trong. Đồng thời trong chén nước trà nhìn trong suốt sáng long lanh, lóe ra một vòng nhàn nhạt màu xanh lá. Đồng thời còn có một chút màu trắng sương mù, chậm rãi từ cái này trong chén trà dâng lên. Nhìn kỹ, tựa như là khói sóng trên sông mê mụt. Hốt trượt. Ngay sau đó Diệp Thu cầm chén trà hướng phía bên miệng dựa vào quá khứ, nhàn nhạt uống một ngụm, mới vừa từ trên mặt đất tụ lại nước trà. Đi qua phản bản quy nguyên thần thông, nước trà từ trên mặt đất bốc ra, vừa mới là dạng gì, hiện tại chính là cái gì dạng. Hoàn toàn sẽ không có bất kỳ cho bụi cùng tạp chất, thậm chí liền ngay cả trà nhiệt độ của nước đều cùng vừa rồi giống như lúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Diệp Thu sư thúc, nước trà này. Tín Nhất một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, chỉ bất quá hắn vô cùng không hiểu, là nào những cái kia nước trà rơi trên mặt đất đã làm bẩn, Diệp Thu còn muốn đưa chúng nó cho thu thập trở về uống hết. Bất quá Thanh Vân lão đạo tựa hồ nhìn ra cái gì, chậm rãi vỗ tay kêu một tiếng tốt. Diệp Thu sư chất quả nhiên thần thông kinh người, cái này chỉ sợ sẽ là mới tại trên đài cao loại kia, để giấy tuyên cho tàn, một lần nữa biến thành màu trắng bươm bướm thủ đoạn a. Ngay sau đó Thanh Vân lão đạo đem trong lòng mình suy đoán tha đi ra, bởi vì cái này hai cố lực lượng ba động thật sự là quá mức quen thuộc, cảm thụ hai lần về sau, hắn đã trên cơ bản nhớ kỹ. Hiện tại Diệp Thu lần nữa phát động, trong nháy mắt liền bị hắn phát hiện đi ra. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Thu không có phải ẩn giấu thần thông lực lượng ba động, bằng không mà nói lấy Thanh Vân lão đạo cảnh giới, căn bản cũng không có biện pháp phát ra được. Đúng vậy, là thần thông kêu là phản bản quy nguyên, có thể đem nước đổ thu bể, gương vỡ lại lành. Tựa như mới vừa rồi bị bần đạo cắt rơi trên mặt đất nước trà, lợi dụng cái này thần thông, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ một lần nữa thu thập trở về, đồng thời trở lại cùng vừa rồi đổ lại trình bày thời điểm. Bên trong không có bất kỳ tạp chất, thậm chí liền ngay cả nhiệt độ cũng cùng vừa rồi không khác nhau chút nào. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu nói xong. Nhưng không phải hắn rêu rao khắp nơi, khoe khoang chính mình sở hội thần thông. Hắn cố ý thi triển thần thông, đồng thời hoàn toàn không có thu liễm thần thông khí tức, vì chính là để Thanh Vân lão đạo cảm thụ một tí cái này thần thông cảnh giới. Bởi vì hắn dự định đem đan đạo toàn giải bên trong nội đan chi thuật bàn giao cho Thanh Vân đạo trưởng. Cũng không phải hắn nhiều chuyện, chỉ là hiện tại đạo giáo xuống dốc, trước kia điển tịch đã sớm thất lạc. Cho nên hắn dự định mượn nhờ lần này cơ hội, mượn nhờ Thanh Vân lão đạo tay, khiến cái này sớm đã mất đi truyền thừa, một lần nữa quay về tại đạo giáo. Thì ra là thế. Xem ra cái này thần thông lực lượng so với chúng ta tưởng tượng muốn lớn không ít. Diệp Thu sư chất, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ cao thâm như vậy thần thông. Thanh Vân lão đạo bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được cái này thần thông đại khái năng lực. Hóa ra không chỉ là để gương vỡ lại lành, liền ngay cả phúc thủy cũng có thể thu hồi lại. Hiện tại bần đạo lại biểu thị một tí cái khác thần thông, sư thúc có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem chính ngươi. Về phần Tín Nhất, mọi thứ không thể cưỡng cầu, hết thể tùy duyên a. Ngay sau đó Diệp Thu quét mắt một chút Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất một chút. Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai người liền đội vàng gật đầu. Sau đó một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng nhìn xem Diệp Thu. Diệp Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp suy nghĩ khẽ động, tiện tay hướng phía đại môn phương hướng phất phất tay. Nguyên bản chặt chẽ đại môn, trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lực lượng mở ra, ngay sau đó chỉ gặp Diệp Thu năm ngón tay bố lượng, hiện ra trạng trong viện, trên đất một đoạn sớm đã khô cạn những cây, từ nơi đó bị một cỗ vô hình lực lượng kéo lên, hướng phía Diệp Thu bên này tung bay bay tới. Như thế một tay, Tín Nhất nhìn trợn mắt hốt mồm, Thanh Vân lão đạo cũng giống như thế, hắn phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Thu năng lực. Từ về khoảng cách nhìn, nhánh cây kia cách bọn họ ít nhất cũng có gần 100 gạo, nhưng là Diệp Thu chăm chú chỉ là vẫy vẫy tay, nhánh cây kia liền hướng phía hắn tung bay bay tới, vượt ra khỏi hắn tại đài cao nơi đó suy đoán 7-8 trượng quá nhiều. Cũng thế, lục địa thần tiên làm sao có thể chỉ có thể điều khiển 7-8 trượng bên trong đồ vật? Trăm bước phi kiếm, cái này sao Lý Triệu, là lục địa thần tiên điều khiển phi kiếm bản sự a? Thanh Vân lão đạo nhãn bên trong thất thần, tự lẩm bẩm đọc lấy. Bất quá Diệp Thu không có mở miệng, chỉ là đem kia một đoạn nhánh cây cầm trong tay, ngay sau đó khô một phùng xuân thần thông phát huy ra, trong nháy mắt, kia một đoạn khô cạn trên nhánh cây, đột nhiên toát ra từng điểm màu xanh lá. Nguyên bản bởi vì đã mất đi trình độ, lộ ra khô cạn dạng nứt vỏ cây, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến ở bước. Với lại Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất phát hiện, cái này một đoạn trên nhánh cây, những cái kia xanh nhạt nhỏ chút, vậy mà nhanh chóng lớn lên cánh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền mọc ra một mảnh lại một mảnh xanh nhạt sắc lá cây. Thậm chí sau một lát, cái này một tiết khô cạn nhánh cây hoàn toàn biến thành phảng phất mới vừa từ trên cây hái xuống. Phiến lá xanh nhạt, nhánh cây đứt gãy vết cắt nơi đó một mảnh ướt át, với lại cái này một đoạn nhánh cây tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Chương 438, cái cuối cùng Diệp Thu sư chất, cái này. Lần này, Thanh Vân lão đạo miệng hà lớn, giống là có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn đã tận khả năng đánh giá cao Diệp Thu lực lượng, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại có thể để sớm đã khô cạn nhánh cây, một lần nữa sinh trưởng ra lá cây, tựa như là vừa vặn từ trên cây hái xuống. Như thế bản sự, nói là nghịch chuyển sinh tử cũng không đủ quá đáng. Thậm chí tại trong đạo kinh chú ghi lại, có thể làm cho khô một phùng xuân người tu đạo, hoàn toàn có thể nói là ít càng thêm ít. Hắn không nghĩ tới, chính mình người sư điệt này nếu như đã đem cái này thần thông hoàn toàn cho nắm giữ, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm, căn bản cũng không có nửa điểm cố hết sức. Như năng lực này, đơn giản có thể nói là hoàn toàn siêu thoát thế tục, đưa thân tại tiên nhân nhất lưu bên trong. Bên cạnh Tín Nhất cả người đều lăng ở nơi đó, đại não hoàn toàn đương cơ. Thậm chí hắn hung hăng đập chính mình một thanh, đau đớn kịch liệt nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật, căn bản cũng không phải là đang nằm mơ. Khô cạn nhánh cây ở trước mặt của hắn, trực tiếp sinh trưởng ra mới lá cây, thậm chí theo thời gian trôi qua, một đóa lại một đóa nhỏ hoa sơn trà, từ cái này tiết trên nhánh cây phun phong ra. Không sai, Diệp Thu vừa mới nhặt cây 580 nhánh, chính là giữa sân biên kia cây trà bên trên rớt xuống. Kia một gốc cây trà đã có mấy trăm năm lịch sử, coi là trong đạo quán tương đối lão cây cối. Hoa rơi hoa nở, một năm rồi lại một năm, cả cái đạo quan bên trong người toàn đều biết. Cho nên nói Tín Nhất mới biết đạo đó cũng không phải nằm mơ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp Thu sư chất, cái này thần thông là tên là gì? Ta giống như cảm thấy nồng đậm sinh cơ, đồng thời cỗ này sinh cơ lực lượng chậm rãi hướng phía ta trong thân thể phun trào tới. Thanh Vân lão đạo vừa rồi chấn kinh sau một lát, rất nhanh liền dựa theo Diệp Thu nói tới, bắt đầu cẩn thận thể nộ cái này thần thông lực lượng. Cái này gọi khô một phun xuân, có thể làm cho khô cạn cây cối một lần nữa tỏa ra sự sống, đồng thời có thể cho sắp chết người chỉ hoãn thời gian nhất định sinh mệnh. Diệp Thu tiện tay đem cái này một đoạn cây trà nhánh cây đặt ở trước mặt trên mặt bàn, sau đó cùng Thanh Vân lão đạo còn có Tín Nhất hai cái, đem thần thông danh tự cùng năng lực nói một lần. Thanh Vân lão đạo tối tăng lưỡi, trên cái thế giới này lại còn có thể trì hoãn người chết đi thần thông. Như thế nói đến, kia trong truyền thuyết luân hồi là có tồn tại hay không? Tốt, tiếp xuống bần đạo lại thi triển một loại thần thông, tham thì thâm, các ngươi hiện tại cũng không thích hợp tiếp xúc quá cao thâm lực lượng. Tại Thanh Vân lão đạo đem kia một đoạn cây trà nhánh cây cầm lên xem xét thời điểm, Diệp Thu thanh âm lại từ bên cạnh chậm rãi quen quẩn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp Thu sư chất nói rất đúng, chúng ta cảnh giới bây giờ quá thấp, hoàn toàn chính xác không thích hợp tiếp xúc quá mức cao thâm lực lượng. Có thể có hôm nay cơ hội, thể biết thần thông ảo diệu, bần đạo đã là cảm giác tam sinh hữu hạnh. Á Thanh Vân lão đạo nhàn nhạt nói xong, cặp mắt của hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm trong tay cây trà nhánh cây. Nói thật ra, cảm thụ Diệp Thu thi triển ra thần thông, thật sự là hắn có một chút lĩnh ngộ mới. Chỉ bất quá bởi vì cảnh giới quan hệ, mỗi một lần tại hắn muốn đụng chạm đến tầng kia thần bí lúc, liền sẽ có một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Thanh Vân lão đạo cũng biết, đây là hắn tiến lên bình chướng, nếu như không thể nhìn thấu tầng bình chướng này, như vậy hắn vẫn như cũ đem dậm chân tại chỗ, không có cách nào tiến về phía trước một bước. Chỉ là cái này so với trước đó mà nói, chí ít hắn đã thấy con đường đi tới, mà không giống như trước như vậy, chỉ có thể phảng phất mù lòa mò cá, tại tối như bưng hoàn cảnh bên trong tìm kiếm đường ra. Lúc này, Diệp Thu bắt đầu thi triển nhất loại sau thần thông. Chỉ gặp tay phải của hắn ngón tay chậm rãi bắt đầu nhảy lên, cái này đến cái khác đặc thù thủ ấn, như là sách viết ra phù văn, từ từ tản ra một cỗ quỷ dị ba động. Thanh Vân lão đạo cảnh giới cao nhất, hắn đã mở ra đan điền, mặc dù không có ngưng tụ xoáy khí, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn cảm giác, à, bị Diệp Thu vừa làm thần thông ba động. Với lại bởi vì là biểu thị, cho nên lần này kết ấn tốc độ bị tận lực thả chậm rất nhiều, Thanh Vân lão đạo cho dù là cảnh giới cùng Diệp Thu chênh lệch quá nhiều, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ có bên cạnh Tín Nhất, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Diệp Thu ngón tay ở nơi nào không ngừng nhảy lên, tựa như là ở trong hư không đánh lấy dây đàn. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu tay phải định thân chú đã hoàn thành, chỉ gặp hắn hướng phía Tín Nhất nơi đó đánh quá khứ, một vòng màu vàng kim nhạt đường vân, xuyên thấu qua bên trong hư không về sau, trực tiếp in dấu khắc ở Tín Nhất trên trán. Tín Nhất cứ thế, sau đó hắn phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không động được, tựa như là đột nhiên bị một cái không gian nho nhỏ bao phủ. Ngoại trừ hô hấp cùng nháy mắt bên ngoài, hắn cảm giác mình ngay cả xê dịch một ngón tay đều làm không được. Thậm chí miệng đều đã mất đi cảm giác, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không có cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Thanh Vân lão đạo tự thân ánh mắt đã từ cây trà bên trên hoàn toàn rời đi, rơi vào Tín Nhất cái trán chỗ nào. Như ẩn như hiện, Hắn thấy được lóe lên một cái lấy nhạt đạm kim quang phù văn, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác cái này phù văn nếu là rơi ở trên người hắn, liền lại biến thành một tòa pho tượng, hoàn toàn không cách nào nhúc đích. Chỉ bất quá hắn các loại trong chốc lát, phát hiện Tin Ba ngồi ở chỗ đó không nhúc đích, ngoại trừ nháy mắt cùng hô hấp bên ngoài, liền không còn có động tác khác. Hoàn toàn cùng hắn cảm giác, biến thành một loại pho tượng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đây là định thân chú, có thể đem hết thể sự vật định trụ, bất quá cùng khô một phùng xuân, nó cũng là có thời gian nhất định hạn chế. Giống Tín nhất dạng này, định trụ 24 giờ, không có vấn đề gì. Diệp Thu nhìn xem thân thể đã bị định ở nơi đó, động một cái cũng không thể động Tín nhất, hướng phía Thanh Vân lão đạo nói xong. Đương nhiên cái này định thân chú cũng có thể tùy thời giải trừ, chỉ cần lấy tay tại trên trán nhẹ nhàng bung lên, lợi dụng trong thân thể linh lực, liền có thể nhẹ nhõm giải trừ. Nói xong, Diệp Thu cánh tay nhẹ nhàng huy động, đường kính đem vừa rồi lạc ấn tại Tín nhất, trên trán một cái tia nhạt phù văn màu vàng, trong nháy mắt liền giống bị cục tẩy xoa cho lau sạch, biến mất vô tung vô ảnh, hoàn toàn không có lưu xuống bất kỳ vết tích. Hô, sư thúc, ngươi cái này định thân chú cũng quá lợi hại đi, vừa rồi ta hoàn toàn không có cách nào động đậy, toàn bộ thân thể đều giống như biến thành tôn pho tượng. Đã mất đi chủ ân trấn áp, rất nhanh Tín nhất liền khôi phục lại, hắn nhìn xem Diệp Thu, khóe miệng phủ lên thần sắc hưng phấn. Bản lĩnh như thế, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như Diệp Thu có thể tại Phật đạo chi tranh lúc trèo lên đài cao, những cái kia Phật môn hòa thượng có hay không trực tiếp bị một đường quét ngang, hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chương 439, Nộ đạo trà phúc sinh vô lượng thiên tôn, bởi vì cái gọi là nhân pháp địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đây hết thảy đều chẳng qua là đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ. Tu hành tức tu tâm, tâm cảnh đến, tự nhiên cảnh giới cũng đã đến. Diệp Thu nhìn xem lâm vào thất thần ở trong Thanh Vân lão nói, sau đó dựa theo hắn đối đạo lĩnh ngộ, cùng hắn chậm rãi nói xong. Cùng Thanh Vân lão đạo so sánh, cảnh giới của hắn vượt qua luồng khí xoáy cùng ngưng hóa lòng đan cảnh giới. Cho nên đối với đạo lĩnh ngộ, tự nhiên muốn so Thanh Vân lão đạo cao thâm không ít. Liền ngay cả bên cạnh Tín nhất, đang nghe hắn nói lời này về sau, cũng phảng phất có cái gì lĩnh ngộ, đang ngồi yên lặng trên mặt đất, bày ra ngũ tâm hướng thiên đả tọa tư thế. Diệp Thu trông thấy hai người trực tiếp tính tọa tinh tu, lĩnh hội lên, cũng không đi quấy rầy, trực tiếp cầm lấy bên cạnh lò lửa bên trên bị đốt lên nước sôi, dùng trà chén lại bắt đầu lại từ đầu tưới pha nước trà. Chỉ bất quá lúc này hắn dùng lá trà, cũng không phải là vừa rồi Tín nhất chuẩn bị. Về phần cái này nấu nước lò, là tại ăn cơm xong về sau, Tín nhất cố ý đi phòng bếp bên kia lấy tới, vì chính là thuận tiện bọn hắn uống trà chi dụng. Đạo giáo vốn là đem trà đạo dung nhập vào tu hành bên trong, chén ly có nắp thân cùng đĩa, hoàn toàn tượng trưng cho đạo giáo chân ý, cho nên đạo giáo người tu đạo, cơ hồ mỗi một cái đều hội tu hành trà đạo. Đầu tiên là vì lĩnh hội thiên địa chí lý, thứ hai thì là vì tu hành tâm cảnh. Sau đó Diệp Thu tay trái đem phất trần để lên bàn, ngay sau đó hướng phía trước duỗi ra, liền từ bên trong hư không cầm ra tới một cái màu đen hương thơm, lập tức một cỗ trà nồng đậm mùi thơm từ cái này hương thơm trong túi tung bay ra ngoài. Diệp Thu mở ra túi thơm về sau, từ bên trong lấy ra hai mảnh lá trà, phân biệt bỏ vào hai cái trong chén trà. Ngay sau đó nóng hổi nước sôi tới pha đi vào, trà nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt trở nên có chút ngọt đứng lên, vẹn vẹn chỉ là nghe bên trên vừa nghe, liền để người có một loại đầu não rõ ràng, trong miệng nước bọt tự sinh, có một cỗ ngọt vị đạo hiện. Thậm chí Thanh Vân lão đạo cùng Tín nhất hai cái, tại ngửi được cái này một cỗ trà mùi thơm về sau, hai người thân thể đều hơi một trận. Đặc biệt là Thanh Vân lão nói, cảm giác mình trong đầu một cái kia lĩnh ngộ tựa hồ càng ngày càng gần, bao phủ hắn mê vụ cũng biến thành càng ngày càng cạn. Tựa như nháy mắt sau đó, liền sẽ từ cái này trong sương mù nhảy nhót đi ra, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Lần này, Diệp Thu cũng không có cua bốn chén trà, chỉ là dùng hai cái làm sạch chén trà, ngâm hai chén liền là. Đại khái đợi vài phút thời gian, Thanh Vân lão đạo cùng Tín nhất mới từ kia một loại phản phất ngộ đạo trong cảm giác thanh tỉnh lại, chỉ bất quá đám bọn hắn lấy lại tinh thần lần đầu tiên, liền thấy Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn hắn, sau đó đem trên bàn hai chén tản ra nồng đậm thanh hương thơm nước trà, hướng trước mặt của bọn hắn đẩy tới. Chuẩn xác mà nói, là bị hai cái tay vô hình di động tới. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Vân sư thúc, Tín nhất sư đảm nhiệm, mời uống trà. Nhàn nhạt, Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo còn có Tín nhất nói một tiếng. Thanh Vân lão đạo kinh ngạc, nhìn thoáng qua trước mặt mình chén trà, bởi vì vừa rồi lâm vào không minh bên trong, cho nên hắn cũng không rõ ràng nước trà này là thế nào tới. Nhưng là Thanh Vân lão đạo tâm bên trong cũng hiểu được, nước trà này khẳng định không phải trong đạo quán lá trà ngâm đi ra, bởi vì nước trà này màu sắc trong suốt sáng long lanh, nhìn đơn giản tựa như là thủy tinh, ngoại trừ một mảnh lá trà bên ngoài, liền lại không có bất kỳ tạp sắc. Đa tạ Diệp Thu sư thúc. Tín nhất cung kính lên tiếng, sau đó cẩn thận bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi thổi, đặt ở bên miệng uống một hớp nhỏ. Lập tức một cỗ ngọt vị đạo, xen lẫn trà nồng đậm mùi thơm, nhanh chóng từ trong miệng tràn vào. Nước trà này vị đạo vô cùng đặc biệt, ngoại trừ ngọt bên ngoài, cũng chỉ có một cỗ không nói được thanh mùi thơm, nhưng hoàn toàn liền là như thế. Để cái này chén nước trà hiện tại vô cùng không giống bình thường, tại nước trà tràn vào miệng bên trong về sau, tựa hồ từ từ hóa thành một dòng nước ấm, nương theo lấy trái tim nhảy lên, nhanh chóng tuôn hướng toàn thân. Thanh Vân lão đạo theo sát phía sau cũng bưng chén trà lên, cùng Tín nhất, tại uống trà về sau, cả người hắn đều lâm vào một loại nói không rõ trong cảm giác. Liên cùng vừa rồi loại kia không minh cảm giác không khác nhau chút nào. Trà ngon, trà ngon. Vào miệng ngọt hương thơm thuần, phản phất uống là ôn nhuận như ngọc cháo bột, nhưng là cái này màu sắc lại thanh tịnh trong suốt, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ dị sắc. Diệp Thu sư chất, đây chính là ngươi mang tới trà. Thanh Vân lão đạo hét xong trà về sau, nhịn không được tán dương lên, như thế nước trà cùng lá trà, hắn dám nói phụ cận căn bản cũng không có, đặc biệt là tại nước trà này vào trong bụng về sau, phản phất đem thân thể của hắn hoàn toàn cho gột rửa một lần. Không, nói là tuổi trẻ 10 tuổi cũng không đủ quá đáng. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác, thân thể tràn đầy sức sống về sau xuất hiện ảo giác, cũng không phải là nói Thanh Vân lão đạo trở nên trẻ sư thúc quá khen, đây bất quá là bần đạo tại nhất tâm quan bên trong nhàn đến không có chuyện gì, dùng trong viện lá trà xào chế. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, thuận miệng cùng Thanh Vân lão đạo nói xong, nếu như sư thúc muốn là ưa thích, đệ tử nơi này vừa vặn còn có một số, vậy liền cùng nhau đưa cho sư thúc. Đương nhiên, một mảnh lá trà có thể pha một ly trà có thể bốn phần, chỉ là lần này chén trà không đủ, đệ tử cũng liền trộm cái lười, chỉ là rót một chén. Không, nói xong, Diệp Thu trực tiếp đem trên bàn túi thơm, hướng phía Thanh Vân lão đạo nơi đó đưa qua khứ. Thanh Vân lão đạo ánh mắt vừa mới rơi vào hồng công bên trên, trong nháy mắt hắn phảng phất cảm nhận được trà này là không giống bình thường chỗ. Nguyên vốn đã dừng lại thật lâu cảnh giới, vậy mà tại uống cái này chén trà về sau, có chút ba động. Không hề nghi ngờ, trà này chỉ sợ căn bản cũng không phải là lá trà bình thường. Diệp Thu phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, trực tiếp cùng hắn nói ra, "Sư thúc, đây là ngộ đạo trà, áp dụng thông linh cây trà lá cây xào chế, đồng thời lấy tay xoa nắn, lấy linh lực gột rửa, thường xuyên uống, đối với tu hành người mà nói có lợi ích to lớn." Thanh Vân lão chỉ nghe đến Diệp Thu nói về sau, vừa mới đưa tay ra trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung bên trong, như thế vật chân quý, hắn cái này làm trưởng bối người, lại làm sao có ý tứ thu hạ. "Diệp Thu sư, đã thứ này quý giá như vậy, ngươi vẫn là thu trở về đi, lão đạo đã là một cái sắp xuống mồ người, cho dù có thứ này, cũng đã chậm." Thanh Vân lão đạo có chút thở dài một tiếng khí, trong lòng có chút phiền muộn, hoàn toàn chính xác cùng hắn nói, năm nay hắn đã hơn 80 tuổi, mặc dù thường xuyên tu hành tĩnh tọa, luyện tập dưỡng sinh chi thuật, nhưng là hắn vẫn không có bao nhiêu thời gian có thể sống, cho nên so sánh với cái khác mà nói, Thanh Vân lão đạo cảm thấy trà này lưu cho Diệp Thu tốt nhất, bởi vì hắn hiện tại còn rất trẻ, cho nên uống trà này về sau, còn có càng lớn lên cao không gian, không chừng có thể đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, tiến vào gặp thần không hỏng, cuối cùng độ kiếp thăng tiên cũng không nhất định muốn. Chương 440, tỷ thí tiếp tục phúc sinh vô lượng thiên tôn, sư thúc nói đùa, đã bần đạo có thể xào chế được trà này, tự nhiên là không cần lo lắng không đủ uống. Đồng thời cây trà hàng năm đều có thể sinh trà, cho nên đệ tử mới có thể như thế tùy ý đưa người, bằng không thì không cần sư thúc nói, đệ tử cũng sẽ cảm giác đau lòng. Diệp Thu khó được mở lên cho đùa, từ khi lão đạo sĩ rời đi về sau, trên mặt của hắn liền treo đầy nghiêm túc thần sắc. Lần này tại Thanh Vân lão đạo nơi này, để hắn cảm thấy cùng lão đạo sĩ cái chủng loại kia thân thiết. Ai, vậy được rồi, sư thúc lần này biến ra mặt dày tiếp nhận. Thanh Vân lão đạo nhìn Diệp Thu trong mắt kia một vẻ sầu lo, trong lòng có chút xúc động, sau đó nhẹ gật đầu, từ trong tay của hắn đem túi thơm cho nhận lấy. Bất quá đúng lúc này, sân phía ngoài bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rất nhanh cửa phòng nơi đó, một tên tiểu đạo đồng đứng tại cửa ra vào ngừng lại, cung kính hướng 357 lấy trong phòng thi lễ một cái. "Sư tổ, sư thúc, tỷ thí sắp bắt đầu, sư bá để cho ta tới xin ngài nhóm tiến về tỷ thí quảng trường." "A, tỷ thí đã sắp bắt đầu sao?" "Diệp Thu sư chất, vậy chúng ta ra ngoài đi." Thanh Vân lão đạo nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Diệp Thu nơi đó, sau đó mời hắn cùng một chỗ hướng phía trước viện tỷ thí quảng trường nơi đó đi tới. Diệp Thu không nhanh không chậm đi theo Thanh Vân lão đạo đằng sau, bên cạnh hắn cách đó không xa thì là Tín Nhất. Từ khi Tín Nhất tại tỷ thí trên đài thắng Phật môn tăng nhân, hiện tại cùng thế hệ đạo đồng, cơ hồ toàn đem hắn xem như sư huynh đối đãi. Liền ngay cả nguyên bản tin chữ lót đại sư huynh, hiện tại cũng đã tự hạ thân phận cùng những đệ tử khác gọi hắn sư huynh. Liên quan tới điểm này, Thanh Vân lão đạo cũng không nói thêm gì, dù sao Tín Nhất bản sự đã sớm vượt ra khỏi tin chữ lót, thậm chí liền ngay cả thành chữ lót người cũng không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Chí ít vũ lực bên trên là như thế. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp Thu sư chất, không bằng theo bần đạo cùng một chỗ đến ngồi bên kia a. Rất nhanh mấy người tới tỷ thí quảng trường nơi đó, Thanh Vân lão đạo tắt trực tiếp mời Diệp Thu cùng hắn qua khứ đến bên kia ngồi chung. Dù sao Diệp Thu tuy nói là vãn bối của hắn, nhưng là đạt giả vi tiên, không thể không để hắn dụng tâm đối đãi. Với lại Diệp Thu vẫn là đạo giáo ân nhân, lấy sức một mình ngừng ngắt Phật môn. Bằng không, đạo giáo sự suy thoái, căn bản là không có khả năng tại đầy đủ chuẩn bị Phật môn trên tay, chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Đa tạ sư thúc, đệ tử ngồi ở chỗ này đã thành thói quen, còn xin sư thúc tùy ý. Diệp Thu đáp lễ lại, sau đó nhìn thoáng qua chính mình buổi sáng ngồi qua địa phương, cùng hắn nói xong. Thanh Vân lão đạo nghĩ nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng Tín Nhất, thật tốt buổi tiếp Diệp Thu. Có chuyện gì trực tiếp đi làm là được, không cần lại hướng hắn báo cáo. Đúng vậy sư tổ, ngài yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng hết sức. Tín Nhất cúi đầu lên tiếng, sau đó mới theo Diệp Thu trở lại trên chỗ ngồi. Thời gian không dài, Thanh Vân lão đạo cũng thuận đạo giáo khu vực trước mặt đất trống, hướng mặt trước đi tới. Sư phụ, tỷ thí lập tức bắt đầu, không biết lần này chúng ta hẳn là phái gia vị nào đại biểu. Tại Thanh Vân lão đạo vừa mới trở lại chỗ ngồi, thành thật sự lập tức hướng phía hắn nói, vị nào đại biểu? Tiếp xuống là tinh tu tính toán. Thanh Vân lão đạo trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển động, hướng phía phụ cận mấy tên đạo nhân nhìn qua. Tinh tu tính toán cần tuyệt hảo định lực, tại những sư minh đệ này bên trong, rất nhanh Thanh Vân lão đạo liền đã có nhân tuyển. Thanh Tâm, ngày thường ngươi chủ tu tính toán, lần này liền do ngươi ra sân a. Thanh Vân lão đạo ánh mắt cuối cùng rơi vào cách đó không xa một tên lão đạo sĩ trên thân. Cái này tên lão đạo là tóc đồng dạng hoa râm, đỉnh đầu cây châm gỗ bên trên điêu khắc một cái tâm chữ, cùng hắn đạo hiệu bên trong tâm chữ không khác nhau chút nào, là trưởng giáo sư. Tên kia gọi là Thanh Tâm lão đạo sĩ trực tiếp lên tiếng, sau đó từ bộ đoàn bên trên đứng lên. Các vị đạo hữu, hiện tại bắt đầu tiến vào buổi chiều tỷ thí, bởi vì lần này tiến hành là tĩnh tu tính toán, cho nên cần dùng một chút đạo cụ, hiện tại mời đem chúng ta đạo cụ mang lên. Đúng lúc này, trên đài cao Thành Tín cùng Hòa Thượng Mập hai cái, cầm mịt rộ phồn bắt đầu ở trên đài nói. Bởi vì lần này muốn tiến hành chính là tĩnh tu tĩnh tọa, cho nên cần dùng đến đặc thù định chế đạo cụ. Kỳ thật cái này đạo cụ cũng vô cùng đơn giản, chỉ là có một khúc gỗ loại này mà thành cây cột, cộng thêm một khối đại khái bên cạnh dài 6-70 ly gạo hình vuông tấm ván gỗ tạo thành. Vì để cho tấm ván gỗ càng thêm kiên cố, còn tại tấm ván gỗ cùng cây cột giao nhau địa phương, dùng cái khác vật liệu gỗ nghiêng đinh mấy cái hình tam giác dạng này, mặc kệ trên ván gỗ người trọng tâm hướng chỗ nào di động, chí ít không mua đều sẽ không bởi vì phụ cận không có trèo chống mà rớt xuống không rất nhanh. Mấy tên tiểu đạo đồng dơ lên đại khái khoảng một tấc lớn lên đầu gỗ cây cột, từ hậu viện phương hướng đi tới, phân biệt đem hai cây cột cố ổn định ở trên đài cao. Hai cây cột ở giữa khoảng cách xa nhau cũng không xa, đại khái là khoảng 2-3 mét. Ngoài ra còn có mấy tên tiểu đạo đồng đập hai khung trúc đông bài đến, lấy thuận tiện chờ một lúc đôi bên hai bên đại biểu có thể nhẹ nhõm leo đi lên mấy phút đồng hồ sau, đợi đến cây cột tại trên đài cao hoàn toàn cố định lại, những này tiểu đạo đồng mới từ trên đài cao đi xuống. Thành Tín cùng Hòa Thượng Mập nhìn thoáng qua, đồng thời quá khứ lấy tay lắc lắc cây cột dựng có phải hay không dán chắc, xác định không có vấn đề gì về sau, đôi bên mới bắt đầu thông chi đại biểu lên đài. Sư thúc, đồ vật đã chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần đem đồ vật trong này rơi tại đối phương trên bán gỗ liền có thể. Ngay tại Phật môn đại biểu sắp khi xuất phát, bên cạnh một người trung niên hòa thượng lặng lẽ tại tuyển định ra đại biểu thân vừa nói cùng lúc đó, hắn còn đem trong tay một cái bình nhỏ nhét vào Phật môn đại biểu trong tay. Ngươi xác định làm như vậy không có vấn đề? Tên kia sắp tham gia tĩnh tu tĩnh tọa hòa thượng nhéo nhéo vật trong tay, ánh mắt lộ ra có chút lo lắng. Yên tâm đi sư thúc, bên trong chỉ có 2-3 dọn dược thủy, ngươi chỉ cần làm bộ nhanh ngã sắp xuống, sau đó đem dược thủy này vẩy vào vị trí của hắn là có thể. Ngươi biết ta biết trời biết đất biết, sư phụ hắn cũng sẽ không biết. Một chín xấu xí trung niên hòa thượng đưa cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Cái này tên tăng nhân mới nhẹ gật đầu, bóp lấy trong tay đồ vật, hướng phía đài cao phương hướng đi tới. Cùng lúc đó, đối diện lao đạo sĩ cũng đã chuẩn bị xong, một tay chấp lễ, không nhanh không chậm hướng phía đài cao nơi đó đi tới. Chỉ bất quá tại trải qua Diệp Thu trước mặt lúc, Diệp Thu trong mắt kim quang thoáng một cái đã qua, ánh mặt trời sáng rỡ dưới, lao đạo sĩ trên trán, một đoàn màu xám đen khí tức không ngừng lan lộn, ở giữa một tháng đỏ, xông thẳng lên đỉnh đầu ba tấc. Không hề nghi ngờ, cái này tên lao đạo sĩ có họa sát thân, về phần có hay không muốn tính mạng của hắn, Diệp Thu chỉ dựa vào con mắt cũng vô pháp kết luận. Thế là ngón tay hắn giao thế, không ngừng đến hồi nhảy lên, rất nhanh, cả kiện đầu đôi sự tình, hoàn toàn bị hắn hiểu rõ tại tâm, xem ở trong mắt. Chương 441, Phật môn thủ đoạn thì ra là thế. Diệp Thu vận dụng tiên thiên diện toán, đem hết thảy tất cả đều xem ở trong mắt. Vừa rồi một đạo từ nơi sâu xa hình tượng hàng lâm, tại trong đầu của hắn không ngừng phát hình, tựa như là một bộ 3D phim. Tại cái này một đạo trong tấm hình, lão đạo sĩ chậm rãi đi lên đài cao, sau đó cùng theo cái thang trúc, từ từ trèo bò tới tĩnh tu tĩnh tọa dùng trên cột gỗ. Hết thảy phảng phất đều lộ ra không có vấn đề gì, chỉ bất quá ngay tại tranh tài bắt đầu thêm vài phút đồng hồ thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một chút so ong mật lớn gần như một nửa ong vỏ vẽ, không biết từ nơi nào bay đi ra, nhanh chóng trên không trung bờn quanh hai vòng, sau đó hướng phía lao đạo sĩ nơi đó vọt thẳng qua khứ. Tốc độ nhanh vô cùng, hoàn toàn để cho người ta phản ứng không kịp. Ngay sau đó, chính yên tĩnh tĩnh tọa lao đạo sĩ, tại này một đám ong vỏ vẽ vây quanh dưới, rất nhanh liền từ trên mặt cọc gỗ rơi xuống, nặng nề mà ngã xuống tại đài cao trên mặt đất, sau đó một ngụm máu từ trong miệng tuôn ra, lâm vào trong hôn mê. Bất quá còn tốt, tựa hồ những cái kia ong vỏ vẽ mục tiêu cũng không phải là lao đạo sĩ, cho nên hắn cũng không có bị ong vỏ vẽ ngủ đông mấy dưới. Không chính với lại cái này cột gỗ mặc dù có cao hơn 3 mét, nhưng là dựng đài cao sàn nhà cũng không phải là rất cứng. Cho nên rất xuống về sau, lao đạo sĩ cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Tổng thể mà nói, lao đạo sĩ từ trên mặt cọc gỗ rất xuống, mặc dù nhìn trực tiếp rơi thổ huyết, nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá để Diệp Thu hơi nghi hoặc một chút chính là, vì cái gì lao đạo sĩ ngồi kia một tấm ván gỗ bên trên, hội bò đầy vừa rồi tại bên trên bầu trời bay múa ong vỏ vẽ. Nhưng là đối diện Phật môn tăng nhân nơi đó, lại không có bất kỳ ong vỏ vẽ phi hành quá khứ. Liền nghĩ những này ong vỏ vẽ là bị tấm ván gỗ này hấp dẫn tới. Chậm rãi, Diệp Thu ánh mắt xuyên thấu qua 2-30 mét khoảng cách, trực tiếp rơi vào trên đài cao cây kia trên mặt gỗ. Hắn hơi nghi hoặc một chút, là nào đồng dạng đều là đạo giáo chuẩn bị đạo cụ, vì cái gì lại chỉ có lao đạo sĩ tấm ván gỗ này hội hấp dẫn ong vỏ vẽ, mà Phật môn tăng nhân khối kia lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá ngay tại hắn về sau không tiếp thời điểm, đối diện Phật môn hòa thượng bên kia, bọn hắn đại biểu tinh thiền sư đã đến đài cao nơi đó a di đà Phật, đạo hữu hữu lễ tinh thiền sư sau khi lên đài, hướng phía lao đạo sĩ nơi đó thi lễ một cái, phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu khách khí. Đối diện lao đạo sĩ nhẹ gật đầu, trở về cũng đáp lễ lại. Rất nhanh Thành Tín cùng hòa thượng Mập hai cái, đơn giản đem thân phận của bọn hắn hướng đám người giới thiệu một lần. Nương theo lấy bọn hắn tuyên bố một tiếng trận đấu thứ ba bắt đầu, Phật môn hòa thượng tĩnh trực tiếp cầm trúc đông vải nhanh chóng hướng phía dựng tốt của gỗ, dựa vào quá khứ. Bên cạnh hắn hòa thượng Mập tranh thủ thời gian đưa tay hỗ trợ, đem cái thang trúc cho đổi đỡ lấy, miễn cho chờ một lúc tĩnh bỏ cái thang trúc thời điểm, không cẩn thận liền giẫm trượt, sau đó từ cái thang trúc bên trên ngã xuống. Ngược lại là lao đạo sĩ nơi này, hiện tại không nhanh không chậm, hoàn toàn không có bất kỳ sốt ruột. Hắn cầm cái thang trúc đến cọc gỗ nơi này, đồng thời không có gấp lấy leo lên, mà là thả dưới cái thang trúc về sau, đem ống tay áo bế lên ngay tại hắn chuẩn bị leo lên thời điểm, đối diện tĩnh hòa thượng lại là đã tức sắp tới cái thang trúc đỉnh. Hắn vội vàng bỏ lên, đứng ở cột gỗ trên ván gỗ. Đồng thời hắn không cẩn thận lung lay, suýt nữa từ cái kia trên ván gỗ rớt xuống. Bất quá đúng lúc này, tĩnh thiền sư trong tay chừng đầu ngón tay bình thủy tinh, cái nắp không biết lúc nào mở ra. nương theo lấy cánh tay hắn múa, nguyên bản chứa ở trong bình hai giọt trong suốt dược thủy, trong nháy mắt thuận bình miệng phương hướng nhanh chóng bay ra ngoài. Công bằng vừa vặn rơi vào đối diện đại khái xa 2-3 mét một khối khắc trên ván gỗ. Loại dược thủy này vô sắc vô vị, tại nhiễm đến tấm ván gỗ về sau trong nháy mắt liền thẩm thấu đi vào. Chỉ chốc lát sau kia hai giọt dược thủy liền hoàn toàn biến mất không thấy, nếu như vẹn vẹn chỉ là bằng vào thịt mắt thường quan sát, hoàn toàn có thể nói là không có lưu xuống bất kỳ vết tích. Rất nhanh, vung xong dược thủy tinh tiền sư cuối cùng là tìm được cân bằng, đem thân thể cho ổn định lại. Ngay sau đó, hắn thận trọng hướng phía trên ván gỗ ngồi xuống. Chỉ bất quá đang nhìn một tí lao đạo sĩ thời điểm, trong mắt của hắn tốt, không khỏi để lộ ra một vòng nụ cười quỷ quệ. Rất nhanh lao đạo là từ cái thang trúc bỏ tới trên ván gỗ, hắn không có phát hiện bất kỳ, trực tiếp liền hướng phía trên ván gỗ ngồi xuống. Sửa sang quần áo, lao đạo sĩ đem vừa mới vén lên ống tay áo, từ tay đi lên chậm rãi để xuống. Làm xong những này về sau, lao đạo sĩ mới hướng phía cột gỗ từ phía dưới, trên đài cao thành tín nhẹ gật đầu. Hiện tại bắt đầu trận thứ 3 tỷ thí, tính tu tính toán, mời hai vị thay mặt đồng hồ chuẩn bị kỹ càng, hiện tại tiến vào đếm ngược. Nương theo lấy thành tín tuyên đọc đếm ngược, ngồi xếp bằng tại đạo giáo khu vực Diệp Tu, ánh mắt có chút lấp lóe. Vừa rồi phát sinh hết thảy, hoàn toàn không có trốn qua ánh mắt của hắn. Mặc dù nói hòa thượng kia động tác nhanh vô cùng, nhanh đến cho dù là đụng chạm đến cảnh giới tu hành thanh vân lao nói, đều thấy không rõ lắm, nhưng là cái này vẫn như cũng không cách nào màn thiên quá hải. Dù sao Diệp Thu hiện tại, thân thể sớm đã đạt đến siêu thoát phàm tục cực hạn, đã diễn sinh ra được một chút thần thông. Tỷ như thị lực tăng lên, cho dù là ngoài ngàn mét một con sâu nhỏ, cũng vô pháp đào thoát ánh mắt của hắn. Cho nên vừa rồi cái kia Phật môn hòa thượng, thừa dịp muốn ngã sấp xuống động tác, tại tăng ý ống tay áo hiểm hộ dưới, đem hai giọt không rõ giọt nước, từ cái tay chừng đầu ngón tay bình thủy tinh bên trong dùng bay ra, nhỏ xuống tại đạo giáo thay mặt đồng hồ ngồi cái kia trên ván gỗ. Những này tất cả đều bị Diệp Thu con mắt hoàn toàn bắt được. Thậm chí trong mắt hắn, kia hai giọt giọt nước tựa như là tiến 133 vào pha quay chậm, toàn bộ di động quỹ tích phi thường chậm chạp. Nhìn đến đây, Diệp Thu trong lòng hiểu rõ, không hề nghi ngờ thông qua tiên thiên cũng coi như suy tính đến những cái kia ong vỏ vẽ, hơn phân nửa liền là bị cái này hai giọt nước hấp dẫn lấy, cho nên mới quay chúng quanh tại đạo giáo thay mặt đồng hồ bên này. Cuối cùng bởi vì những cái kia ong vỏ vẽ một lát không có tìm được kia hai giọt nước, cho nên mới hướng thẳng đến lao đạo sĩ công kích đứng lên. Cuối cùng ủ thành lao đạo là từ thùng gỗ trên ván gỗ rớt xuống thẳng kịch. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nguyên bản bần đạo cũng không muốn ra lại tay, bất quá đã các ngươi như thế, như vậy bần đạo cũng chỉ có thể lấy người đạo hoàn thi bị thân. Diệp Thu ánh mắt rơi vào tĩnh thiền sư nơi đó, sau đó trong mắt của hắn kim quang lấp lóe, một đạo vô hình ba động từ trong thân thể hắn chậm rãi bay lên. Chỉ bất quá tại Diệp Thu tận lực che giấu phía dưới, toàn bộ lộ thiên trong sân rộng hoàn toàn không có bất cứ người nào cảm nhận được cô ba động này tồn tại. Thậm chí liền ngay cả cảnh giới cao nhất thanh vân lao đạo cùng Phật môn vô ích tiên sư cũng có hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ dị dạng. Chỉ có ngồi tại Diệp Thu bên cạnh tiểu đạo sĩ tín nhất vô ý trong lúc đó nhìn thấy Diệp Thu, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Diệp Thu cả người khí thế cũng có một chút biến hóa vi diệu, tựa như là lui phạm là tiên, cho người ta một loại viễn vông cảm giác. Chương 442, lấy kia đạo đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu. Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Lúc này đài cao nơi đó, chính ngồi xếp bằng ở trên cọc gỗ lao đạo sĩ, chính nhắm mắt lại, chậm rãi mặc niệm lấy đạo đức kinh. Bởi vì ngày bình thường tĩnh tu tĩnh tọa thời điểm, lão đạo sĩ cũng sẽ ở trong lòng yên lặng niệm đạo đức kinh, để cầu đạt tới tâm cảnh bình hòa, lĩnh ngộ tự nhiên cảnh giới. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được bên trong hư không đang có một cô vô hình lực lượng nhanh chóng hướng phía hắn tới gần. Cả người hắn tựa như là biến thành trong đạo quan, trong đại điện tự thần. Toàn bộ thân thể tản ra một cỗ bình tĩnh mà tự nhiên khí tức. Thậm chí trên người hắn đạo bào và áo, từ tấm ván gỗ bên cạnh rủ xuống trên không trung, theo gió nhẹ lay động, chậm rãi ở trong hư không dao động càng lấy. Đối diện tinh thiền sư cũng giống như nhau, hai mắt nhắm nghiền, hai cánh tay cầm chẳng hạn, lạch cạch chuyển động. Mà miệng của hắn khẽ trương khẽ hợp, không ngừng tụng niệm lấy Phật môn kinh văn, bàn nhược ba la mật đà tâm kinh. So sánh với lao đạo sĩ, tinh thiền sư tựa hồ đã sớm nắm chắc phần thắng, trên mặt của hắn hoàn toàn liền không có có bất kỳ sốt ruột. Cùng lao đạo sĩ, hắn cũng không có cảm nhận được bên trong hư không, nhanh chóng hướng phía lao đạo là dựa vào gần qua đi kia một cỗ vô hình lực lượng thời gian từng giây từng phút quá khứ, nguyên bản đã sớm thẩm thấu tấm ván gỗ kia hai dọn dược thủy, tại cỗ này lực lượng bao khỏa phía dưới, rất nhanh liền từ tấm ván gỗ ở trong tung bay bay ra. Cuối cùng xuyên thấu qua lao đạo sĩ quần áo, rất nhanh liền lơ lửng đến bên trong hư không. Loại dược thủy này vô sắc vô vị, Diệp Thu xuyên thấu qua tinh thần lực, cha nhìn thoáng qua, phát hiện đây là dùng rất nhiều hoa tươi tinh luyện mà thành, mặc dù vô sắc vô vị, nhưng là đối với ong mật loại hình côn trùng, nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Nếu như tại nhất định khu vực trong có ong mật loại hình côn trùng xuất hiện, như vậy không hề nghi ngờ, những cái kia ong mật sẽ bị loại dược thủy này hấp dẫn lấy, theo bản năng tới gần quá khứ. Đồng thời loại dược thủy này bên trong còn xen lẫn một loại có thể cho côn trùng phát cuồng độ bật, cứ như vậy, trực tiếp liền giải thích vì cái gì chỉ có lao đạo sĩ tấm bán gỗ hội thu hút ong vào vẽ, mà Phật môn tăng nhân bên kia liền hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Nói trắng ra là, đây chính là Phật môn hòa thượng vì lấy được thắng lợi, không từ thủ đoạn cách làm. Lặng yên không tiếng động, kia hai giọt vô sắc vô vị dược thủy rất nhanh liền lướt qua lão đạo sĩ cùng tĩnh thiền sư ở giữa khoảng cách, đi tới tĩnh thiền sư trước mặt. Bất quá ngay lúc này, Diệp Thu đem trả vốn quy nguyên thần thông thu liễm. Sau đó nguyên bản chính nhanh chóng hướng phía lọ thủy tinh, tới gần quá khứ hai giọt dược thủy, tựa như là đã mất đi mục tiêu con ruồi không đầu, Beta ngâm một tiếng, trực tiếp liền rơi vào Tĩnh Thiền sư ống tay áo phía trên. Cùng vừa rồi, cái này hai giọt dược thủy tiếp xúc đến quần áo về sau, thoáng qua trong lúc đó liền hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, Phật môn khu vực bên kia, Phương mới cho Tĩnh Thiền sư kêu bình thuốc nước trung niên hòa thượng, rào hoạt ánh mắt lấp lóe. Sau đó hắn nhìn thoáng qua phụ cận tăng nhân, thận trọng từ ống tay áo ở trong lấy ra một cái ống trúc. Toàn bộ ống trúc cũng không lớn, đại khái chỉ có chảy cán bột lớn nhỏ, đồng thời ống trúc một đầu, dùng đầu gỗ cái nắp nhét. Phát hiện không có bất kỳ người nào chú ý hắn về sau, cái này tên trung niên hòa thượng mới vô cùng cẩn thận đem ống trúc cái nắp cho nhổ xong. Án án giải rác, một cái đầu bên trên dài ra xúc giác côn trùng, từ trong ống trúc bò lên đi ra. 160 con 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 con. Rất nhanh cái thứ nhất côn trùng từ ống trúc trong miệng bay ra, cùng Diệp Thu thông qua tiên thiên diễn toán thấy được con vỏ vẽ giống như lúc. Cái đầu không nhỏ, đồng thời trên thân mọc đầy vàng đen gặp nhau đường vân. Không hề nghi ngờ, những này căn bản cũng không phải là phổ thông ong mật, mà là kịch độc ong vỏ vẽ. Đã từng có người bởi vì tham ăn, cầm quần áo toàn bộ đâm sau khi đứng lên, đi móc tổ ong vỏ vẽ. Kết quả bởi vì ống quần dây thường buông lỏng ra, bị ong vỏ vẽ bò lên đi vào, sau đó đưa vào bệnh viện cũng không có chữa cho tốt. Cái này đủ để nhìn ra những này nhìn so ong mật đại nửa trên ong vỏ vẽ, đuôi châm có bao nhiêu độc. Rất nhanh, mười mấy con ong vỏ vẽ từ trong ống trúc bay ra, bọn chúng long 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 tại phụ cận phi hành một tuần. Ngồi tại trung niên hòa thượng bên cạnh mấy tên tăng nhân, đang nghe ong vỏ vẽ phi hành thanh âm về sau, theo bản năng hướng nơi đó nhìn qua. Chỉ bất quá khi bọn hắn trông thấy là ong vỏ vẽ về sau, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Đồng thời liền vội vàng đem tăng ý ống tay áo kéo lên, đem đầu của mình quát. Bởi vì loài ngựa này phong bọn hắn đều biết rõ, nếu như bị đuôi châm cho đâm bên trong, không bao lâu liền sẽ sưng đau. Với lại mười mấy con ong vỏ vẽ cùng một chỗ ghim chúng đầu, như vậy không hề nghi ngờ liền sẽ bị ong vỏ vẽ độc vi cho đâm chết rồi, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Chỉ là những này hòa thượng hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, căn bản cũng không có phát hiện phụ cận cùng tổ ong vỏ vẽ. Theo lý thuyết nếu như không có tổ ong vỏ vẽ căn bản cũng không khả năng phi hành xa như vậy, với lại trong đám người không chút kiêng kỵ bay múa. Lập tức liền có trò hay để nhìn. Trung niên hòa thượng trông thấy ong vỏ vẽ, nhanh chóng bay đến công trùng, tại phụ cận vờn quanh một vòng mấy lúc sau, bọn chúng phảng phất phát hiện cái gì, toàn bộ hướng về một phương hướng nhanh chóng bay qua khứ. Ông thanh âm ông, tại cái này lộ thiên trong sân rộng lộ ra vô cùng chói tai, cao trên bàn hòa thượng mập còn có thành tín, người đều bị loại thanh âm này hấp dẫn. Hướng phía thanh âm tung bay phương hướng nhìn qua, hai người đều có chút kiêng kỵ những này ong vỏ vẽ. Bất quá nói như vậy, chỉ cần ngươi không đi chiêu chọc giận chúng nó, những cái kia ong vỏ vẽ nói như vậy cũng sẽ không chủ động công kích người. Đương nhiên, nếu như tại tổ ong vỏ vẽ phụ cận lời nói, ong vỏ vẽ thì sẽ đem phụ cận sinh mệnh hoàn toàn xem như địch nhân. Rất nhanh, ong vỏ vẽ tại trung niên hòa thượng chờ đợi trong ánh mắt, từ từ hướng phía trên cột gỗ Tĩnh Thiền sư cùng lao đạo sĩ dựa vào quá khứ. Vờn quanh một vòng về sau, vậy mà hướng thẳng đến hai người bọn họ phi hành quá khứ. Ngồi tại trên ván gỗ Tĩnh Thiền sư nghe được ong vỏ vẽ thanh âm về sau, trong lòng từ từ hiện ra có chút lo lắng. Hắn lo lắng những này ong vỏ vẽ đuôi trầm cũng không có bị lấy rơi, mà thật đả thương người. Chỉ bất quá ngay tại hắn lo lắng thời điểm, một con ong vỏ vẽ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn tăng trên áo. Ngay sau đó, một con lại một con ong vỏ vẽ, như là tiếp thu được tín hiệu gì, cũng rất nhanh rơi xuống lương. Tĩnh Thiền sư trong lòng nghi hoặc, vì cái gì ong vỏ vẽ thanh âm đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ nói đã rơi vào đối diện lỗ mũi châu lão đạo thân lên sao? Lặng yên không tiếng động, Tĩnh Thiền sư con mắt hổ lão mở một đường nhỏ, hướng đối diện lão đạo sĩ nơi đó nhìn qua. Kết quả hắn phát hiện lão đạo sĩ hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, đồng thời y phục của hắn bên trên cùng tòa dưới trên ván gỗ, căn bản cũng không có ong vỏ vẽ tung tích. Chương 443, hoàn thi bị thân những cái kia ong vỏ vẽ đi nơi nào? Khó nói bay mất sao? Tĩnh Thiền sư tâm bên trong phi thường nghi hoặc, hơi híp mắt lại không ngừng tại lão đạo sĩ phụ cận tìm kiếm. Theo lý thuyết, loại kia vô sắc vô vị dược thủy hẳn là đối ong vỏ vẽ có chí mạng hấp dẫn mới đúng. Làm sao có thể tại phụ cận bay một vòng mấy lúc sau, liền biến mất không thấy đây? Vẫn là nói dược thủy này phối trộn có vấn đề. Cho nên nói những này ong vỏ vẽ mới biết bay đi. Lại xác định lao đạo sĩ nơi đó không có ngựa phong về sau, Tĩnh Thiền sư trong lòng lại có chút thất lạc. Nếu như không có ong vỏ vẽ trợ giúp, hắn hoàn toàn không có lòng tin có thể thắng dưới đối diện lỗ mũi châu lao nói, dù sao căn cứ bọn hắn nắm giữ tư liệu, nhưng là tính tọa tính tu so Phật môn sở trường nhiều lắm. Lúc đầu kế hoạch, nếu như đạo giáo lựa chọn cái này tỉ thí, như vậy thì thua trận này, thắng được cái khác. Tĩnh sư, sư thúc, ong vỏ vẽ có ong vỏ vẽ. Trên đài cao, hòa thượng mập thanh âm có chút lắp ba lắp bắp hỏi hướng phía Tĩnh Thiền sư nơi này tung bay bay tới. Tĩnh Thiền sư kinh ngạc, có chút không rõ hắn lời này là có ý gì. Chẳng lẽ nói những cái kia ong vỏ vẽ cũng không hề rời đi, chỉ là chạy tới một cái chính mình nhìn không thấy địa phương đi? Vẫn là nói ong vỏ vẽ bay đến lỗ mũi châu lão đạo trên lưng, bởi vì đưa lưng về phía chính mình, cho nên nói hắn mới không có nhìn thấy. Chỉ bất quá hắn không biết, béo cùng 397 còn ánh mắt cũng không phải là rơi vào lão đạo sĩ nơi đó, mà là ở trên người hắn. Thậm chí hòa thượng mập tại nhìn thấy Tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng về sau, nhịn không được hung hăng nuốt hạ một miếng nước bọt. Sau đó thấp giọng lại tiếp tục cùng Tĩnh Thiền sư nhắc nhở nói: Tĩnh sư thúc, người trên người của ngươi có ong vỏ vẽ. Phản phất sợ đem Tĩnh Thiền sư trên người ong vỏ vẽ cho quấy nhiều đến. Nghe đến đó, Tĩnh Thiền sư kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Trên người mình làm sao có thể có ong vỏ vẽ? Rõ ràng hắn đã đem kia hai giọt dược thủy công bằng gắn ra ngoài, rơi vào như bức tử lão đạo trên chỗ ngồi. Muốn nếu như mà có, những cái kia ong vỏ vẽ hẳn là tại như bức biết đến trên thân mới đúng. Bất quá để bảo đảm bạn vô nhất thất, Tĩnh thiền sư vẫn là hơi híp mắt lại, hướng chính mình thân bên trên nhìn một chút. Bất quá không nhìn còn khá, cái này xem xét thiếu một chút đem hắn hồn dọa cho rơi mất. Mười mấy con ong vỏ vẽ vây quanh ống tay áo của hắn bên trên, phảng phất tại ăn thứ gì. Từng cái vàng đen giao nhau, nhìn tựa như ong mật bên trong lá hổ, nhìn vô cùng dọa người. Trong ngay mắt, Tĩnh thiền sư cả, à, cái thân thể trở nên cương cứng, hoàn toàn không dám lúc đích. Những này ong vỏ vẽ nhìn vô cùng yên tĩnh, nhưng là nếu như một khi có người phá vỡ cái này bình tĩnh, trong nháy mắt liền sẽ bị bọn hắn nhận làm là địch nhân. Chỉ bất quá, Tĩnh thiền sư ý nghĩ vừa mới từ trong đầu của hắn thoáng qua, những cái kia an tĩnh ghé vào ống tay áo của hắn bên trên ong vỏ vẽ, đột nhiên tựa như phát như bị điên, nhanh chóng kích động cánh, từ ống tay áo của hắn bên trên bay lên. Ông ông thanh âm ông ông, không ngừng tại Tĩnh thiền sư bên tai quen quẩn, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng cũng tốt, muốn chạy trốn, nhưng là bởi vì cọc gỗ quá cao, hắn căn bản là không có biện pháp từ nơi này chạy thoát. Với lại vừa rồi hắn đi lên về sau, cái thang trúc đã bị hòa thượng mập cho cầm tới một bên. Nhanh, nhanh cầm cái thang trúc. Cũng không rõ là ai đột nhiên hét to một tiếng, trên đài cao hòa thượng mập lúc này mới phản ứng lại, ngay cả liền vội vàng đem cái thang trúc cầm lên, sau đó nhanh chóng hướng phía tính cây kia cọc gỗ dựa vào quá khứ. Theo bản năng, Tĩnh thiền sư muốn từ phía trên trốn xuống tới, chỉ bất qua ong vỏ vẽ bởi vì động tác của hắn, phản phất tìm được chỗ tháo nước nhanh chóng hướng phía hắn vọt lên quá khứ. A. Sau đó một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lộ thiên trong sân rộng quen quẩn. Ngay sau đó, Tĩnh thiền sư thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức, ở trên cọc gỗ mặt đã mất đi cân bằng, cả người trùng điệp hướng đài cao rơi xuống. Bình một tiếng, Tĩnh thiền sư nặng nề mà té ngã trên mặt đất, cả người nhất thời liền từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà những cái kia ong vỏ vẽ vẫn như cũ cũng không có ý bỏ qua cho hắn, tiếp tục kích động cánh, xông trên mặt đất. Tĩnh thiền sư đâm quá khứ. Bất quá đúng lúc này, một cỗ vô hình ba động từ Diệp Thu nơi đó chuyển tới, nguyên bản nhỏ xuống tại Tĩnh thiền sư ống tay áo bên trên vô danh dược thủy, tại cỗ này lực lượng bao phủ phía dưới, nhanh chóng trôi lơ lửng. Ngay sau đó, xếp bằng ở đạo giáo khu vực Diệp Thu, suy nghĩ khẽ động, hai giọt vô danh dược thủy hướng phía Phật môn khu vực trung niên hòa thượng nơi đó bay quá khứ. Những cái kia điên cuồng ong vỏ vẽ cũng theo sát phía sau theo quá khứ. Bất quá thời gian qua một lát, liền trực tiếp đến trung niên hòa thượng không xa. Trung niên hòa thượng đột nhiên phát hiện ong vỏ vẽ hướng phía hắn bay tới, tập trung nhìn vào, hắn phát hiện hai giọt như hạt đậu nành không màu giọt nước, vậy mà phi thường quỷ dị hướng hắn nơi này bay tới. Lập tức cái này tên trung niên hòa thượng dọa đến vãi cả linh hồn, bất quá bây giờ hắn muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, kia hai giọt dược thủy, tí tách hai tiếng rơi ở trên trán của hắn. Sau đó nháy mắt sau đó, mấy con kiến phong liền theo rơi xuống quá khứ. Kết thúc theo sát phía sau kịch liệt đau nhức, để trung niên hòa thượng hoàn toàn không để ý tới ẩn dấu đi, trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đồng thời một bên trốn, còn một vừa đưa tay tại trong quần áo tìm đòi, từ trong túi áo móc ra một cái màu xanh sẫm bình nhỏ. Mở ra cái bình về sau, vội vàng đem đồ vật bên trong đổ ra. Trong cái bình này trang cũng là một chút vô sắc vô vị dược thủy, chỉ bất quá loại dược thủy này là vừa rồi nhỏ xuống tại hắn trên trán dược thủy giải dược. Rất nhanh, hắn đem dược thủy thoa lên trên trán, tính cả lấy những cái kia lốt ngựa của hắn phong, cùng một chỗ một bàn tay cho trục chết. Chỉ bất quá loại dược thủy này, mặc dù có thể xóa đi trước loại nước thuốc này khí tức, nhưng lại không có cách nào đem ong vỏ vẽ độc tố cho thanh trừ. Cho nên trán của hắn lập tức liền sưng lên ba cái tay chừng đầu ngón tay hồ bao. Đồng thời vị trí vô cùng đều, phân biệt tại hai đầu lông mày phía trên một tấc địa phương, cùng lông mày ở giữa. Toàn bộ nhìn tựa như là một cái hình người tam giác long. Hoặc là dùng một cái từ để hình dung, vô cùng chuẩn xác, cái kia chính là tài hoa xuất chúng. Tuyệt thành, ngươi làm sao dám một mình sử dụng dẫn trùng nước thai hỏa đồng môn? Ngươi đây quả thực là phản bội sư môn, muốn hủy chúng ta phần môn. Rất nhanh, hòa thượng lông mày trắng vô ích, hướng phía hắn nơi này đi tới, nhìn thấy trong tay hắn cái bình về sau, trong nháy mắt minh bạch cái gì. Toàn bộ sắc mặt đại biến, nhịn không được hướng phía tài hoa xuất chúng trung niên hòa thượng, hung hăng trách cứ đứng lên. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, Phật môn đệ tử vậy mà sử dụng dẫn trùng nước, đem đang tại tỷ thí Phật môn thay mặt đồng hồ, từ trên mặt cọc gỗ dọa cho đến hết rơi xuống. Nếu như không có người dùng dẫn trùng nước, như vậy những này ong vỏ bé căn bản cũng không khả năng nhiều người như vậy không thế đi, lại lựa chọn xếp bằng ở trên cột gỗ yên tĩnh. Huống chi hiện tại, hắn phát hiện Tuệ Thành trên tay lục cái bình, liền dẫn trùng nước giải dược, cho nên kết hợp vừa rồi phát sinh sự tình đầy đoạn, trên cơ bản hòa thượng lông mày trắng liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 444, Phật môn nhận thuốc không? Không phải, sư phụ không phải như thế. Tuệ Thành nghe được hòa thượng lông mày trắng lời nói về sau, đội vàng kêu lớn lên. Lại thêm ong vỏ vẽ độc tố, để đầu của hắn cảm giác hỗn loạn, cho nên Tuệ Thành ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng nói: "Sư phụ, đệ tử không nghĩ tới yếu hại Tĩnh sư thúc, đệ tử chỉ là cho Tĩnh thiền sư hai giọt dẫn trùng nước, hy vọng hắn có thể đem dược thủy vẩy vào lỗ mũi châu lao đạo châu ngồi của bọn hắn bên trên. Dạng này chỉ cần đệ tử đem ong vỏ vẽ cho phóng xuất, như vậy bọn chúng rất nhanh liền hội bởi vì dẫn trùng nước khí tức, đem mục tiêu đặt ở lỗ mũi châu lao tới đó." Đệ tử nghĩ, có ong vỏ vẽ nhiễu loạn, những cái tiêm lưu bức lao đạo khẳng định liền không có cách nào thắng được trận đấu này. Mơ mơ màng màng, Tuệ Thành đem kế hoạch của mình toàn bộ đỡ ra, căn bản cũng không có suy nghĩ bây giờ nói ra đến hội có hậu quả gì không. Bởi vì hắn trên trán ba cái kia bị ong vỏ vẽ đâm đi ra bánh bao, bây giờ trở nên càng phát sưng. Ngay sau đó, ý thức của hắn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, hoàn toàn không phân biệt được lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Đồng thời hắn tiếng nói cũng lớn vô cùng, thậm chí liền ngay cả đạo giáo khu bên kia cũng có thể nghe xong đến nhất thanh nhị sở. Hòa thượng lông mày trắng nghe được hắn về sau, cả người đều bị khí không đi nổi. Như thế âm mưu thủ đoạn, căn bản cũng không bị hắn tán thành. Mặc dù nói hòa thượng lông mày trắng một mực nhằm vào đạo giáo, nhưng là hắn hy vọng có thể quang minh chính đại thắng. Dù là trước mặt mấy cuộc tỷ thí, hòa thượng lông mày trắng đều là để đệ tử Phật môn bằng bản sự đi thắng. Mặc dù nói có chút đầu cơ trục lợi, nhưng là những thủ đoạn này lại không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngược lại là hiện tại, trung niên hòa thượng chiêu này dẫn chúng nước, nhìn như là vì Phật môn tốt, nhưng là trên thực tế xác thực cho Phật môn bôi đen. Với lại loại thủ đoạn này đừng nói hòa thượng lông mày trắng, không ít tăng chúng đang nghe hắn nói về sau, cũng đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Căn bản cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là trách cứ hắn thời điểm, bởi vì trung niên hòa thượng lại sau khi nói xong những lời này, trực tiếp liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Trên trán ba cái bị ong vỏ bé thế đi ra bánh bao, hiện tại đã sưng đến gần như bổ câu lớn nhỏ. Đồng thời đỏ đồng đồng, bên trong tựa như là tràn đầy huyết thủy, biến thành bọng máu. Thậm chí trung niên hòa thượng cả người đều đã lâm vào mơ mơ màng màng trạng thái hôn mê bên trong. Nhanh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người. Hòa thượng lông mày trắng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian chào hỏi đám người chuẩn bị thi cứu. Về phần đài cao nơi đó, cũng sớm đã hòa thượng đi qua. Bọn hắn tra xét tính thiền sư tình huống, phát hiện hắn chỉ là ngất đi, đồng thời không có vấn đề gì quá lớn. Với lại trên mặt cũng bèn bèn chỉ có bị ong vỏ vẽ tập trung vào một cái bồ câu trứng lớn nhỏ đến bọng máu. Sau đó những này hòa thượng tranh thủ thời gian dơ lên tinh thiền sư, hướng Phật môn đến đó đi tới. Đạo giáo bên kia, với tư cách chủ nhân Thanh Vân lao đạo cùng một chút đạo giáo đệ tử, cũng rất nhanh đuổi đến quá khứ, nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Chỉ bất quá nhìn xem trung niên hòa thượng còn có tinh thiền sư. Những cái kia bị ong vỏ vẽ ngủ đông đi ra bọng máu về sau, cũng nhịn không được lắc đầu. Bởi vì ong vỏ vẽ độc tố phi thường khó khử trừ, bình thường dược vật đối loại độc tố này hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Cái kia tinh thiền sư còn tốt, vẹn vẹn chỉ là bị một con ong vỏ vẽ ken qua. Mà trung niên hòa thượng nơi đó, lại chọn vẹn bị ba cái ong vỏ vẽ đinh thành tài hoa xuất chúng bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết, trung niên hòa thượng hiện tại trạng vô cùng không tốt, bất quá theo lý thuyết, cũng không đến mức muốn mệnh của hắn. Đạo hữu, lần này là chúng ta Phật môn sai lầm, môn hạ đệ tử vậy mà sử dụng như thế nhận không ra người thủ đoạn, còn xin đạo hữu trách chỉ bất quá Tuệ Thành hiện tại đã bị ong vỏ vẽ ngủ đông trở thành trọng thương, cho nên đạo hữu nếu như muốn trừng trị, bần tăng nguyện ý một mình gánh chịu. Hòa thượng lông mày trắng hít khẩu khí, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, hướng phía Thanh Vân lao đạo nơi này nói xong. Chính như hắn nói tới, Tuệ Thành làm là đệ tử Phật môn, hoàn toàn là cho Phật môn hổ thẹn, nhưng là làm là đệ tử của hắn, đúng là hắn người sư phụ này dạy bảo vô phương. Bởi vì cái gọi là nuôi không dạy lỗi của cha, dạy không nghiêm sư sai. Hắn cái này làm sư phụ quản giáo vô phương, cho nên mới hội dẫn đến Tuệ Thành làm ra chuyện như vậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chuyện này như vậy coi như thôi, ta đạo giáo cũng không có bất kỳ tổn hại tổn thương, ngược lại là các ngươi đệ tử Phật môn lần này bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn là trước đem bọn hắn đưa xuống núi tiếp nhận trị liệu quan trọng. Thanh Vân lão đạo trực tiếp lắc đầu, thì thầm một tiếng đạo hào về sau, hắn để mày trắng tăng nhân, trước tiên đem trung niên hòa thượng còn có tinh thiền sư đưa xuống núi tiếp nhận trị liệu. Dù sao chẳng có chuyện gì mạng người quan trọng trọng yếu. Huống chi lần này mặc dù là Phật môn sai, nhưng là bọn hắn đã gieo gió gặt bão, đồng thời lần này đạo giáo không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, không. Không, cùng tính toán chi ly, còn không bằng trực tiếp rộng lượng như vậy coi như thôi. A Di Đà Phật, đa tạ đạo hữu, cuộc tỷ thí này, Phật môn thua. Bất quá ngày mai cuối cùng một ván, ta Phật môn vẫn như cũ sẽ không buông tha cho, minh ngày sau, liên quan tới lần này sự tình, vẫn tăng hội cho đạo hữu một lời giải thích. Mày trắng tăng nhân cảm kích nhìn thoáng qua Thanh Vân lao nói, sau đó gọi lấy phụ cận hòa thượng, liền đội vàng đem đã lâm vào hôn mê hai người đưa xuống núi. Lục tục, Phật môn hòa thượng rất nhanh liền thuận chân vũ quan đại môn, từ lộ thiên trong sân rộng biến mất không thấy. Bởi vì sự tình vừa rồi, tất cả mọi người cảm giác trên mặt không ánh sáng, cho nên bọn hắn một khắc cũng không ngừng lại, nhanh chóng từ trong đạo quan rời đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ác giả ác báo, có lẽ lần này lao thiên đều nhìn không được a. Trên đài cao thành tín mãi cho đến Phật môn hòa thượng hoàn toàn rời đi, mới nhịn không được lắc đầu, sau đó xách cái thang trúc, đem bàn rơi ở trên quọc gỗ lao đạo sĩ cho nên đón lấy. Bất quá đạo giáo đạo sĩ lại đồng thời không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đem cao trên bàn hai cái quọc gỗ cho một lần nữa phá hủy. Diệp Thu sư chất, không bằng ngươi liền lưu tại trong đạo quan nghỉ ngơi đi, cũng khó được xuống núi. Thanh Vân lao đạo tại Phật môn hòa thượng rời đi về sau, liền hướng thẳng đến Diệp Thu bên này đi tới, sau đó cùng hắn nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ sư thúc, bất quá núi dưới còn có bằng hữu tại, để tránh hắn lo lắng, đệ tử vẫn là xuống núi dừng chân. Diệp Thu nhàn nhạt lắc đầu, cự tuyệt Thanh Vân lao nói: Không cần phiền toái như vậy, đã sư chất sợ hãi bằng hữu lo lắng, giả như vậy đạo liền để đệ tử xuống dưới cùng hắn nói lên một tiếng, hoặc là đem hắn nối liền núi đến cũng có thể. Thanh Vân lão đạo phảng phất quyết tâm, trực tiếp đối Diệp Thu bên cạnh Tín Nhất sử một ánh mắt mà. Thông tuệ Tín Nhất lập tức minh bạch Thanh Vân lão đạo ý tứ. Sư tổ, sư thúc, đệ tử cái này liền xuống núi đi, đem sư thúc bằng hữu của ngài mời lên núi đến. Tín Nhất nhẹ gật đầu, lên tiếng về sau, liền trực tiếp quay người, hướng phía đạo quan bên ngoài đi ra ngoài. Diệp Thu thấy thế, cũng chỉ có thể đồng ý Thanh Vân lão đạo đề nghị, lưu tại trong đạo quan nghỉ ngơi một đêm bốn. Chương 445, lại lần nữa luyện đan mọi người tất cả giải tán đi, ta cùng Diệp Thu sư chất còn nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn thấy Diệp Thu đáp ứng, Thanh Vân lao đạo trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Đây chính là phi thường khó được cơ hội, hắn nhất định phải dễ dàng đi thật tốt nói một chút. Dù sao hôm nay buổi trưa, hắn hôm nay chỉ là cùng Diệp Thu nói chuyện với nhau 2 giờ không đến thời gian, liền đã như là hiểu ra, cả người đều trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cần tuân trưởng giáo pháp chỉ. Rất nhanh, phu cận đạo sĩ vội vàng lên tiếng, lục tục hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Về phần cái khác đạo sĩ, tự nhiên là đi theo những hòa thượng kia đằng sau, cùng hôm qua như thế xuống núi. Ngày mai còn có cuối cùng một ván tỷ thí, dù là Phật môn đã thua mất, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không thoải mái, đạo giáo tự nhiên cũng sẽ liều mình bồi quốc tử, hoàn thành sau cùng 1397 cục ba cuộc tỷ thí. Về phần mệnh thạch dược lý, tỷ thí phân biệt vẽ phân làm mệnh lý suy tính, luyện đan chế dược, cùng sau cùng nhìn khí xem bệnh. Trên tổng thể mà nói, những vật này đạo môn đều là tràn đầy liên quan đến Phật môn nơi đó, cũng tương tự có đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, cái gì Phật môn dược hoàn. Về phần nhìn khí xem bệnh cùng trong số mệnh thôi diễn, đạo giáo những này đạo sĩ cũng không rõ ràng. Bởi vì bọn hắn cùng Phật môn khác biệt, căn bản cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị nào, cũng không có đi tìm hiểu qua Phật môn đến cùng có thứ gì bản sự phúc sinh vô lượng tiên tôn, Diệp Thu sư chất, chúng ta tiếp tục đi hậu viện phòng khách ta. Đợi đến phụ cận đạo sĩ đi không sai biệt lắm, Thanh Vân lão đạo mới mời Diệp Thu, hướng giữa chưa bọn hắn mang qua gian phòng đi tới một trước một sau, hai người thuận trong hậu viện hành lang, rất nhanh liền đến một cái kia trong đình viện. Chỉ bất quá lần này Diệp Thu cũng không có tiến vào phòng khách, mà là trực tiếp trong sân trong lương đình ngồi xuống. Nơi này phong cảnh phi thường không tệ, bởi vì chính là xuân về hoa nở thời khắc, cho nên những cái kia lá sen đã từ hồ sen bên trong lộ ra một chút màu xanh lá sen đến. Sư chất, chuyện vừa rồi chỉ sợ lại là ngươi xuất thủ a. Thanh Vân lão đạo nhìn chung quanh một vòng toàn bộ đình viện, phát hiện không có bất kỳ người về sau, hắn mới nhịn không được cười khổ, cùng Diệp Thu nói. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu thừa nhận. Thanh Vân lão đạo thở dài một tiếng khí, ta liền biết, nếu như không phải sư chất ngươi ra tay, theo lý thuyết bọn hắn căn bản liền không khả năng xuất hiện kém như vậy đâu đến. Dù sao vừa rồi một màn kia phát sinh, thật sự là quá mức kỳ hoặc. Nguyên bản bị kia cái trung niên hòa thượng thả ra ong vỏ vẽ, mục tiêu hẳn là sư đệ của hắn Thanh Tâm, nhưng là ong vỏ vẽ lại rơi tại Phật môn đại biểu trên thân, với lại kia có thể thấy được, kia Phật môn thay mặt đồng hồ đang nghe ong vỏ vẽ về sau, trong mắt vậy mà lộ ra một vòng dị cùng thần sắc nghi hoặc, sau đó mới là hoảng sợ cùng sợ hãi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, sư chất, lão thủ trưởng thế sư đệ Thanh Tâm chân nhân cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, bằng không, chỉ sợ Thanh Tâm sư đệ từ kia trên mặt cọc gỗ té xuống dưới, không chết cũng hội trọng thương. Thanh Vân lão đạo một tay chấp lễ, cùng lá bí thi lễ một cái. Về tình về lý, Thanh Vân lão đạo đều phải như vậy. Dù sao Diệp Thu ra tay, hơn phân nửa cũng là tại sư phụ của hắn Thanh Phong chân nhân trên mặt, cho nên nói mới hội xuất thủ tương trợ. Với lại lần này Phật đạo chi tranh, Diệp Thu đã trợ giúp bọn hắn rất nhiều, có thể nói là chỉ cần Diệp Thu ra tay giúp đỡ, liền không có bọn hắn đạo giáo thua. Cho nên chỉ cần Diệp Thu vừa ra tay, đạo giáo cùng Phật môn tỷ thí tuyệt đối có thể toàn thắng. Không sao, hết thảy đều chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi, với lại đã phát sinh ở bần đạo trước mắt, bần đạo tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến. Diệp Thu chậm rãi nói xong, trong mắt cùng trên mặt vẫn như cũ duy trì một mảnh không hề bận tâm thần sắc. Sau đó hai người ngồi tại trong lương đình, ngươi một lời ta một câu bắt đầu nói. Đồng thời Diệp Thu đem đan đạo toàn giải bên trong ghi chép nội đan chi thuật, từ từ cùng Thanh Vân lão đạo nói xong. Chỉ bất quá hắn không có nói rõ xuất xứ, cũng không có chỉ rõ nội đan chi thuật danh tự cùng tác dụng. Chỉ là bình bình đạm đạm, cùng Thanh Vân lão đạo nói một chút nội đan chi thuật bên trong ẩn chứa chân ý cùng phương pháp tu hành. Thanh Vân lão chỉ nghe đến say sưa ngon lành, đồng thời thỉnh thoảng ngược lại sẽ đem trong lòng mình cũng hiểu, cùng Diệp Thu thảo luận. Thời gian bất chi bất giác đến trạm vào tối, bên trên bầu trời mặt trời cũng từ từ treo ở tây sơn trên. Xuống núi Tín Nhất, lúc này cũng đã trở về. Đồng thời ở phía sau hắn, còn vẫn giống lấy một người, chính là lão Hạ. Sư tổ, sư thúc, người đã từ núi dưới mang đến, còn xin sư thúc kiến tâm. Tín Nhất đi tới trong lương đình về sau, cùng Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo thi lễ một cái nói xong, rất tốt, Tín Nhất, đi trước là khách nhân an bài một gian phòng khách, về phần Diệp Thu sư chết, chờ một lúc liền để hắn ở tại bần đạo sắt vách phòng đi, vừa vặn nơi đó trống không. Đúng, đêm nay ngươi cũng dọn đến cái nhà kia bên trong tới đi. Còn lại gian phòng mặc dù không lớn, bất quá cũng đầy đủ nghỉ ngơi sử dụng. Thanh Vân lão đạo nhẹ gật đầu, sau đó lại cùng Tín Nhất phân phó một tiếng không. Tín Nhất cũng minh bạch Thanh Vân lão đạo ý tứ, sở dĩ muốn đem Diệp Thu lưu xuống, chỉ sợ cũng là muốn tỉnh giáo trong tu hành vấn đề, mà để hắn cũng dọn đến cái nhà kia bên trong đi, vì cái gì hơn phân nửa cũng là để hắn thay mắt cấu kết, có thể nghe được một chút vật hữu dụng. Là sư tổ, đệ tử cái này đi an bài. Tín Nhất sau đó lên tiếng, một tay chấp lễ, cùng Diệp Thu nơi đó cũng chào hỏi một tiếng, sau đó mới mang theo lão hạ, hướng chân vũ quan bên trong phòng khách phương hướng đi tới. Thời gian nhoáng một cái lại đi qua 2 giờ, lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo hai cái, tại đại khái 1 giờ trước kia, đến qua từ đạo đồng đưa tới đồ ăn. Sau đó hai người cũng hướng nghỉ ngơi sân phương hướng đi tới. Đến trong viện, Diệp Thu cáo biệt Thanh Vân lão nói, khép cửa phòng lại về sau, từ hệ thống hương hỏa trong thương thành lại mua một ít luyện chế đan dược dùng linh thảo linh dược loại hình. Đợi đến đem mười mấy loại dược liệu toàn bộ bày đặt ở trên mặt bàn lúc, hắn mới từ hệ thống trong không gian, đem màu đỏ như ngọc bích lọ luyện đan cùng nhau lấy một. Bốn đi ra. Ngay sau đó tay trái của hắn đem lò luyện đan cầm ở trong tay, tay phải mở cái nắp về sau, đem lần này chủ dược bỏ vào trong lò luyện đan. Lần này, Diệp Thu chuẩn bị luyện chế cũng không phải là khí đan, mà là một loại khác có thể khu trừ độc tố độc đan. Bất kể như thế nào, Phật môn nơi đó trung niên hòa thượng còn có tinh tiền sư hai cái, cũng đều là hoạt bát sinh mệnh. Với lại cái này trong lúc mấu chốt, có lẽ hắn luyện chế ra độc đan, để Thanh Vân lão đạo đưa cho Phật môn hòa thượng, chỉ liệu hôm nay bị ong vỏ vẽ phạm hai người, không chừng có thể cho đạo giáo danh tiếng nâng cao một bước. Chậm rãi, theo Diệp Thu trong tay linh khí hướng phía trong lò luyện đan rót đi vào, toàn bộ lò luyện đan phảng phất sống lại, vô số phù văn phun trào, hoàn toàn nhìn không ra mới loại kia yên lặng khí tức. Chương 446, lần thứ 2 luyện đan lúc này, Trần Vũ Quan trong hậu viện, Thanh Vân lão đạo ngồi tại gian phòng bồ đoàn bên trên, an tĩnh đánh lấy ngồi. Hôm nay đi qua Diệp Thu đề điểm về sau, hắn phát hiện mình tựa hồ đã đụng chạm đến tiến lên phương hướng, cho nên thừa dịp buổi tối hôm nay có thời gian, Thanh Vân lão đạo liền an tĩnh xếp bằng ở trong phòng tìm tòi. Nếu như gặp phải có vấn đề gì, ngày mai còn có thể tiếp tục hướng Diệp Thu thỉnh giáo. Chỉ là Thanh Vân lão đạo vô cùng tiếc hận, giống Diệp Thu dạng này người tu đạo, quen thuộc nhàn vân giá hạc sinh hoạt, không nguyện ý lưu tại Trần Vũ bên trong. Bằng không, từ Diệp Thu ở chỗ này tọa trấn Trần Vũ quan, Phật môn có dám tới hay không khiêu khích liền không nói, nhưng là đạo giáo về sau khẳng định hội người tài ba xuất hiện lớp lớp. Dù là Phật môn lần nữa lấn tới cửa đến, cũng không có khả năng giống lần này thê thảm như vậy. Nếu không có Diệp Thu xuất thủ rút một tay, chỉ sợ đạo giáo lần này một trận cũng không có cách nào thắng xuống tới. Chậm rãi, Thanh Vân lão đạo rất nhanh yên lặng đến tu hành bên trong, hắn an tĩnh ngồi tại bồ đoàn bên trên, thể ngộ lấy trong thiên địa đạo ngân thời gian dần trôi qua, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy mình mơ mơ màng màng, phản phất ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thanh không chín mùi thơm, không biết từ nơi nào tung bay tới tới. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cỗ này thanh mùi thơm còn trở nên càng lúc càng nồng nặc. Thanh Vân lão đạo tâm bên trong nghi hoặc, cái này một cỗ thanh mùi thơm đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói trong đạo quan, lúc nào càng đổi mới rồi hun thơm không? Thế nhưng là không đúng, cỗ này thanh mùi thơm căn bản cũng không phải là hun hương thơm khí tức, ngược lại hòa luyện đan lúc thì là đi ra đan mùi thuốc có chút cùng loại. Chỉ là cỗ này mùi thơm, không có đan dược gần chứa loại thuốc này hương thơm, ngược lại càng giống là các loại hoa cỏ thơm hương thơm cùng hoa quả mùi thơm lẫn nhau hỗn hợp lại cùng nhau. Trong bất chi bất giác, Thanh Vân lão đạo dừng lại tu hành, chậm rãi mở mắt. Hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua trong phòng, nguyên bản hun hương thơm còn đang tiêu đốt lấy, nhưng lại đã không có kia một cỗ hun hương thơm khí tức cả cái phòng bên trong tràn ngập, liền là vừa rồi hắn ngửi được kia một cỗ thanh mùi thơm. Chân xuống di động, Thanh Vân lão đạo mang theo hiếu kỳ, thuận cỗ này thanh mùi thơm tung bay bay tới phương hướng, hướng phía cổng nơi đó đi tới dắt chi một tiếng mở cửa phòng về sau, cỗ này thanh mùi thơm trở nên càng thêm nồng nặc. Đạp 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 đạp. Thanh Vân lão đạo vượt qua cửa phòng, đi tới trong viện, bất quá đúng lúc này, đối diện cửa gian phòng cũng mở ra, ở tại kia cái phòng bên trong mặt tiểu đạo sĩ tín nhất, cũng bị cỗ này mùi thơm hấp dẫn lấy, từ trong nhà đi ra. Đi chưa được mấy bước, thanh mùi thơm trong nháy mắt biến mất không thấy, tựa như là vừa rồi bọn hắn ngửi được mùi thơm, căn bản cũng không có xuất hiện qua, hết thảy đều là ảo giác của bọn họ. Sư tổ. Tín Nhất đi tới Thanh Vân lão đạo trước mặt, một tay chấp lễ, cùng hắn thi lễ một cái. Thanh Vân lão đạo nhìn thoáng qua Tín Nhất nói ra, "Tín Nhất, ngươi cũng ngửi thấy kia một cỗ mùi thơm?" Sắc. Tín Nhất nhẹ gật đầu, "Đúng vậy sư tổ. Vừa rồi ta trong phòng diễn luyện ngũ hình thuật, đột nhiên một cỗ mùi thơm từ cửa phòng nơi đó tung bay vào, cảm giác cực kỳ tốt nghe, cho nên ta liền ra đến xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá vừa mới vừa đi tới nơi này, mùi thơm lại đột nhiên biến mất không thấy, ta còn tưởng rằng là chính mình vừa rồi sinh ra ảo giác." Thanh Vân lão đạo cũng nhẹ gật đầu, Tín Nhất nói cùng hắn vừa rồi trải qua gần như giống nhau, chỉ bất quá hắn cũng không có tu hành ngũ hình thuật, mà là ngồi tại bồ đoàn bên trên tĩnh tu tĩnh tọa. Ngay sau đó, ánh mắt hai người hướng phía Diệp Thu gian phòng nhìn qua. Cỗ này thanh mùi thơm như thế nồng đậm, đồng thời để cho người ta nghe cảm giác vô cùng dễ chịu, nhưng là Diệp Thu cũng không có từ trong phòng đi ra, khó nói cỗ này thanh mùi thơm liền là từ nơi đó tung bay bay tới. Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái trong đầu đồng thời toát ra cái ý nghĩ này, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, cảm thấy rất có thể liền là Diệp Thu tại luyện chế đan dược. Thanh Vân lão đạo biết, tại thời cổ cơ hồ sở hữu người tu đạo đều cùng lúc trong tiến hành ngoại đan tu luyện. Đã Diệp Thu đã tiến nhập nội đan cảnh giới, ngưng tụ ra đan điển kim đan, như vậy không hề nghi ngờ, Diệp Thu khẳng định cũng biết luyện chế đan dược mới đúng. Thế là Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái, chân tiếp theo động, đồng thời hướng phía Diệp Thu gian phòng nơi đó đi tới. Bất quá bọn hắn tới gần về sau, vẫn không có ngửi được vừa rồi kia một cỗ phiêu tán trong không khí thanh mùi thơm. Tựa như là cỗ này mùi thơm đã hoàn toàn biến mất, không có ở cái viện này ở trong xuất hiện qua. Thanh Vân lão đạo tại cửa ra vào xúc lập hồi lâu, giơ tay lên muốn đi gõ cửa, nhưng là lại sợ hãi quấy rầy đến Diệp Thu. Bởi vì nếu như luyện chế đan dược, tùy tiện đi vào quấy rầy, khẳng định sẽ để cho Diệp Thu chịu ảnh hưởng. Tín Nhất an tĩnh đứng ở bên cạnh, cùng Thanh Vân lão đạo, trong lòng của hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, có phải hay không Diệp Thu tại luyện chế đan dược, bất quá hắn so Thanh Vân lão đạo thanh sở, Diệp Thu khẳng định có thể luyện chế đan dược, bởi vì hôm qua tại dưới núi thời điểm, Diệp Thu có thể là cho hắn một bình ngưng khí đan, để hắn tăng nhanh ngũ hình thuật tu hành tốc độ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Vân sư thúc, Tín Nhất, đã trễ thế như vậy, không biết có chuyện gì à? Đúng lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, đột nhiên từ bên trong mở ra. Diệp Thu thân ảnh sau đó từ sau cửa lộ ra đi ra. Cả cái phòng bên trong vô cùng yên tĩnh, cũng không có bất kỳ hỏa diễm tiêu đốt khí tức. Thanh Vân lão đạo ngẩn người, sau đó lấy lại tinh thần thi lễ một cái nói ra, "Diệp Thu sư chất, không biết ngươi có hay không ngửi được vừa rồi kia cỗ thanh mùi thơm?" Diệp Thu mới chợt hiểu ra, hóa ra Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái, là bởi vì là vừa rồi hắn tiếp tục tăng thêm dược liệu thời điểm, đan dược mùi từ luyện 520 đan lô bên trong phát tiết đi ra, tràn ngập ra đi mùi thơm. Thì ra là thế, Thanh Vân sư thúc, kỳ thật vừa rồi kia cỗ mùi thơm là bần đạo luyện chế đan dược thời điểm, không cẩn thận phát tiết đi ra. Ngược lại là không nghĩ tới quấy rầy đến sư thúc ngươi. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem luyện chế đan dược sự tình nói ra. Thanh Vân lão đạo tắc có chút kinh ngạc sau một lát, liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Bởi vì lúc trước hắn liền đã đoán được, chỉ bất quá Diệp Thu không có thừa nhận, trong lòng của hắn còn có chút không thể tin được thôi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp Thu sư chất, không nghĩ tới ngươi lại còn biết luyện chế đan dược, xem ra Thanh Phong sư minh lại rời đi nơi này về sau, có không ít kỳ ngộ. Thanh Vân lão đạo có chút cảm khái nói, đạo trong giáo rất nhiều truyền thừa đều đã thất lạc, tỉ như nội đan chi thuật cùng hứa luyện chế nhiều đan dược đan phương cái gì. Thanh Vân lão đạo trong tay cũng có mấy chương tàn khuyết không đầy đủ đan phương, có thể luyện chế ra một chút ngưng khí tán, cùng đơn giản mấy loại liệu tổn thương dùng đan dược. Về phần giống Diệp Tu dạng này có thể làm đến 100 mét tung bay hương thơm, lại là hoàn toàn không có bất kỳ khả năng. Đã Thanh Vân sư thúc đối luyện đan tương đối cảm thấy hứng thú, vậy liền tiến đến ngồi xuống đi, lần này đan dược mới vừa vận đem sở hữu dược liệu thêm vào, muốn luyện chế thành công, ít nhất vẫn phải có 2-3 canh giờ mới được. Sau đó Diệp Thu trực tiếp đem Thanh Vân lão đạo cùng tin, cùng một chỗ mời đi vào phòng bên trong. Chương 447, tài năng như thần luyện đan chi pháp rất nhanh Thanh Vân lão đạo cùng tín nhất hai cái, đi vào Diệp Thu vị trí trong phòng. Bọn hắn đi vào phòng về sau, phát hiện trong phòng trên bàn trưng bày một cái ước chừng 2 cái nắm đấm cao đỉnh nhỏ màu đỏ. Cùng phổ thông tiểu đỉnh khác biệt, cái này một cái tiểu đỉnh toàn thân đỏ chót, đồng thời phía trên điêu khắc rất nhiều phù văn đường vân. Xem xét liền biết đây không phải vật phẩm bình thường. Đồng thời toàn bộ bên trong chiếc đỉnh nhỏ, còn có một số phảng phất như hỏa diễm sắc thái ở bên trong chậm rãi phiêu độc lấy. Bén nhạy, Thanh Vân lão đạo cảm nhận được một cỗ linh khí ba động, đang lấy tiểu đỉnh làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía nơi đó hội tụ quá khứ. Đồng thời những cái kia linh khí tới gần tiểu đỉnh về sau, trong nháy mắt liền bị trên đảo nhỏ đường vân hoàn toàn cho hấp thu. Thậm chí liền ngay cả Tín Nhất, tại sau khi tiến vào phòng cũng bị chiếc đỉnh nhỏ này hấp dẫn. Không biết vì cái gì, Tín Nhất luôn cảm thấy chiếc đỉnh nhỏ này liền là luyện chế đan dược dùng lò luyện đan. Tuy tiện ngồi, Diệp Thu đến bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua đang tại tự hành vận chuyển lò luyện đan, chào hỏi một tiếng Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất. Cái này lò luyện đan đi học lấy tụ linh trận pháp, đồng thời có được đem linh khí chuyển đổi thành nóng số lượng tác dụng. Chỉ cần Diệp Thu đưa vào một đạo linh khí làm dẫn tử, liền có thể đem lò luyện đan cho khởi động. Hoàn toàn không cần hắn đi thời khắc nhìn chằm chằm lửa. Nói trắng ra là, cái này lò luyện đan tựa như là một cái nồi cơm điện, cắm điện vào lưu về sau, theo giới chốt mở liền có thể sử dụng. Đợi đến đồ vật bên trong nấu xong, nổ nguồn điện là có thể. Cho nên nói Diệp Thu luyện chế đan dược vô cùng bất việc, chỉ cần tại vừa lúc bắt đầu đưa vào linh khí, sau đó dựa theo thời gian đem đều loại dược liệu thêm vào liền có thể. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết lò luyện đan a. Thanh Vân lão đạo chăm chú nhìn chằm chằm lò luyện đan bên trên, dị vãng hắn luyện chế đan dược thời điểm, chỉ có thể dùng nồi đất cùng minh hỏa từ nấu chín tụ tập lấy dược liệu bên trong tinh hoa, lại đem dư thừa trình độ loại bỏ, liền có thể luyện chế ra dược cao đến. Sau đó đem những thuốc này cao, lấy tay nhân lúc còn nóng xoa thành nhỏ viên thuốc, làm lạnh ngưng kết về sau, đan dược cũng liền luyện chế thành công. Nhưng là giống Diệp Thu dạng này, trực tiếp lấy tiểu đỉnh đến luyện chế đan dược, Thanh Vân lão đạo ngoại trừ tại đạo kinh ghi chép bên trong nhìn thấy qua bên ngoài, đây chính là duy nhất cái này một nhà. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, Thanh Vân sư thúc, đây là xích hỏa lò luyện đan, áp dụng viêm dương ngọc điêu khắc mà thành, phía trên khắc họa lấy phù văn cùng trận pháp, có thể đem nhiệt độ còn có đan dược dự lực, hoàn toàn phong tỏa tại trong lò luyện đan. Đồng thời cái này lò luyện đan còn có thể giống nồi áp suất, rút ngắn luyện chế đan dược thời gian, hỏa hầu cũng có thể phi thường dễ dàng khống chế, chỉ cần dùng linh khí làm kiếp nổ, thôi phát lò luyện đan bên trên phù văn cùng trận pháp liền có thể. Chậm rãi, Diệp Thu cùng Thanh Vân lão đạo giải thích một tí lò luyện đan lai lịch cùng tác dụng. Chỉ bất quá hắn đã giảm bớt đi lò luyện đan là hắn điêu khắc lời nói. Thanh Vân lão đạo càng nghe càng kích động, thậm chí hận không thể hướng phía cái kia lò luyện đan nhào quá khứ. Bởi vì cái này lò luyện đan, cùng trong đạo kinh chỗ ghi lại cơ hồ giống như lúc. Đây là một loại khác biệt với hiện tại luyện đan chi pháp luyện đan phương pháp. Hoàn toàn không mượn dùng minh hỏa, mà là lấy linh khí thôi động phù văn cùng trận pháp đến thực hiện luyện chế đan dược. Chậm rãi, Thanh Vân lão đạo duỗi ra hiện đầy nếp nhăn tay, nhẹ nhàng ma toa lấy lò luyện đan. Phía trên phù văn đường vân cùng trận pháp đường vân vô cùng rõ ràng tại đầu ngón tay của hắn bên trên sẽ qua. Đồng thời toàn bộ lò luyện đan căn bản cũng không có trong tưởng tượng loại kia nóng hởi nhiệt độ, ngược lại thật có một ít nhàn nhạt tấm áp, hoàn toàn sẽ không đốt tổn thương ngón tay của hắn. 34 sư thúc cực kỳ ưa thích cái này lò luyện đan, không như đệ tử liền đưa cho sư thúc như nào. Diệp Thu nhìn thấy Thanh Vân lão đạo phi thường si mê, đuốt ve lò luyện đan phía trên phủ văn cùng trận pháp đường vân, thế là hắn nhàn nhạt cười cười, cùng Thanh Vân lão đạo nói xong. Không, sư chất, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lò luyện đan, sư thúc sao có thể thu hạng? Lại nói, cái này lò luyện đan là dùng linh khí thôi động, ngươi cũng biết sư thúc cảnh giới không cao, chỉ sợ cầm tới cái này lò luyện đan cũng không có cách nào sử dụng. Thanh Vân lão đạo chậm rãi thu hồi không thôi ánh mắt, cuối cùng cự tuyệt Diệp Thu đề nghị, bởi vì hắn thấy loại này lò luyện đan vô cùng chân quý, đồng thời coi như hắn cầm tới tay, chỉ sợ cũng không có cách nào đi sử dụng. Dù sao hắn mới vừa vận chạm đến cảnh giới tu hành, đem đan điển cho mở ra đi ra. Muốn nói linh khí, hắn ngay cả luồng khí xoáy đều không có ngưng tụ ra, chỗ nào có đầy đủ linh khí đến thôi động cái này lò luyện đan. Cho nên Thanh Vân lão đạo lựa chọn cự tuyệt Diệp Thu, để tránh bảo bối này rơi ở trong tay của hắn vô dụng không nói, còn để bảo bối mất mùi. Diệp Thu chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Sau đó ánh mắt rơi vào lò luyện đan bên trên, sư thúc, lò luyện đan sự tình tạm thời chúng ta không đề cập tới, hiện tại tiếp tục xế chiều hôm nay còn chưa nói hết lời đề. Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái, nghe được Diệp Thu nói lời này về sau, mặt trong nháy mắt liền lộ ra một vòng không còn che giấu vui mừng. Bởi vì xế chiều hôm nay đang nói thời khắc mấu chốt, thời gian liền đã vô cùng đã chậm, cho nên bọn hắn không thể không bên trong gây mất. Hiện tại có thể tiếp tục nghe Diệp Thu nói ra, Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái trong lòng tự nhiên là ước gì. Sau đó Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhớ kỹ xế chiều hôm nay chưa nói xong địa phương, tiếp tục nói. Thừa dịp lần này cơ hội, hắn cùng Thanh Vân lão đạo còn có Tín Nhất, tiếp tục giảng nói. Hy vọng có thể để bọn hắn ít đi một chút đường quanh co, đem chân vũ quan cho nâng lên. Theo Diệp Thu mở miệng, thời gian trôi qua nhanh vô cùng, chỉ chớp mắt, trên bầu trời mặt trăng từ đông phương dựa vào nam phương hướng, từ từ đến phương tây cơ hồ rơi xuống đất bình tĩnh đi. Nghe Diệp Thu nói ra, Thanh Vân lão đạo cùng Tín Nhất hai cái, càng là không để ý tới trên mặt đất có phải hay không làm sạch, trực tiếp ngay tại Diệp Thu trước mặt ngồi xếp bằng ngồi xuống. như si như say nghe Diệp Thu nói xong đạo pháp, cùng đạo cảnh cảm nộ cùng thể hội. Bất chi bất giác trong lúc đó, để ở trên bàn lò luyện đan, nội bộ dược thảo hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn, chỉ lưu dưới nồng đậm dược lực, lẫn nhau tại vương đến trong lò luyện đan quần quật lấy. Những này dung hợp các loại linh thảo cùng linh dược dược dịch, như là thể lỏng, không ngừng quần quật lấy, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cuối cùng tạo thành một loại tông màu nâu vật chất. Đang tại giảng đạo Diệp Thu tựa hồ lòng có cảm giác, trực tiếp dừng lại, ánh mắt hướng phía lò luyện đan nhìn qua khứ. Sau đó tại Thanh Vân lão đạo còn có tín nhất ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp móc lấy đặc thù pháp quyết, đem lò luyện đan cái nắp từ đan lô bên trên bật lên. Ngay sau đó nguyên bản lơ lửng tại trong lò luyện đan dược dịch, bị một cô vô hình lực lượng dẫn dắt, hóa thành một giọt lại một giọt đậu hà lan lớn nhỏ giọt nước. Từ trong lò luyện đan tung bay ra ngoài, đương theo lấy những cái kia giọt nước không ngừng lan lộn, rời đi lò luyện đan về sau không bao lâu, giọt nước từ từ ngưng kết, thu thọ thành lớn chừng hạt đậu, cuối cùng tạo thành trạng thái cố định đan dược. Thần kỳ như thế hình tượng, thẳng đem Thanh Vân lão đạo cùng tín nhất hai cái nhìn trợn mắt hốt hoồm. Chương 448, ván thứ 3 tỷ thí bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, võ trương sơn bên trên, mặt trời trực tiếp từ phía đông chậm rãi thăng lên, một vòng ánh bình minh treo ở đồng phương trời vô ích, thỉnh thoảng có một chút tử khí ở nơi đó lan lộn. Tín nhất đã từ Diệp Thu trong phòng đi ra hồi lâu, lúc này hắn đang đứng tại đạo quan phía ngoài một chỗ trên bình đài, không ngừng diễn luyện lấy ngũ hình thuật. Cả người hắn tâm thần hoàn toàn đắm mình vào trong, thân thể phản phất hóa thành một lần thuần hiệu, nhanh chóng tại trên bình đài toát ra nương theo lấy động tác của hắn, một con thuần hiệu hư ảnh từ từ cùng thân thể của hắn trùng điệp. Cách đó không xa Thanh Vân lão nói, thấy cảnh này về sau, già nuôi trong mắt lóe ra một cỗ cảm khái, đồng thời cũng tràn đầy thật sâu tiếc hận. Bởi vì tín nhất nói tu hành là một loại tên là ngũ hình thuật võ thuật, mặc dù nói không thuộc về đạo giáo, nhưng là cũng là toàn bộ thế giới một loại văn hóa thể hiện. Nếu như không phải Diệp Thu, hắn căn bản ngay cả loại này võ học nghe đều chưa nghe nói qua. Không hề nghi ngờ, đây là một loại đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa, bằng không, Thanh Vân lão đạo cũng sẽ không ngay cả ngũ hình thuật danh tự cũng không biết. Tử khí đông lai, xem ra loại này võ học cũng vô cùng không tầm thường, vậy mà 867 có thể dẫn động tử khí đông lai, có lẽ còn cùng đạo môn có một chút nguồn gốc. Theo một đạo tử khí từ ánh bình minh vị trí tung bay tới, Thanh Vân lão đạo nhãn bên trong lấp lóe chút hứa chấn kinh. Cho tới nay, Thanh Vân lão đạo chỉ ở đạo kinh ghi chép bên trong nghe nói qua tử khí đông lai cái từ này, nhưng là hiện tại một màn này lại thực sự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tử khí đông lai, đây là một loại tu hành đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể xuất hiện kỳ quan, cũng không phải là nói bất luận kẻ nào cũng có thể xúc động. Đáng tiếc a. Diệp Thu sư chắc không phải chân vũ con người, cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này quán chủ chi vị. Thanh Vân lão đạo thật sâu cảm giác được tiếc hận, nhưng là hắn cũng minh bạch, đến Diệp Thu cảnh giới này, thế tục căn bản là không có biện pháp ràng buộc ở hắn. Đây là một loại đối đạo truy cầu, cũng là đối đạo thể ngộ. Đến bây giờ trước mắt của hắn đều còn quanh quẩn lấy Diệp Thu luyện chế đan dược hình tượng. Ngón tay nhảy lên, không ngừng biến hóa ra cái này đến cái khác, hắn chưa từng có nhìn qua pháp quyết, tại trong lò luyện đan luyện chế ra mấy giờ dược dịch, vậy mà liền tự động bay ra, sau đó ở trong hư không ngưng kết, biến thành một khỏa lại một khỏa đan dược. Nghĩ tới đây, Thanh Vân lão đạo nhịn không được đưa tay sờ sờ đạo bảo túi áo, Diệp Thu luyện chế xong đan dược về sau, trực tiếp lấy hai hạt đặt ở trong tay hắn. Nguyên bản Thanh Vân lão đạo dự định cự tuyệt, chỉ là nghe Diệp Thu sau đó nói với hắn lời nói về sau, Thanh Vân lão đạo mới mặt dạn mày dày tiếp nhận. Cất vào màu trắng gốm sứ phẩm bên trong, chuẩn bị hôm nay tỉ thí kết thúc về sau, đưa cho Phật môn Vô Ích thiền sư. Đồng thời Thanh Vân lão đạo tại tín nhất nơi đó, còn nghe được một cái để hắn chấn kinh đến không thể lặp đi lặp lại tin tức. Cái kia chính là khuya ngày hôm trước, cũng liền vì để tín nhất có thể nhanh chóng học hội ngũ hình thuật, vậy mà trực tiếp ném đi một bình đan dược cho hắn. Căn cứ tín nhất miêu tả, loại kia đan dược có được tăng tốc tu hành tác dụng, tụ tập linh khí, để thân thể bừng lòng, tiến vào một loại trạng thái không minh. Từ đó có thể biết loại đan dược này đặt ở đương kim trên thế giới, có sao mà chân quý. Bởi vì hiện tại đạo pháp xuống dốc, sớm đã không có loại kia ghi chép tại đạo kinh bên trong đan dược. Đương nhiên, hiện tại Thanh Vân lão đạo gặp được. Dịp hai kia nhàn nhạt mùi thuốc, vẻn vẹn chỉ là hít vào một hơi, liền có thể để hắn cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần. Đồng thời nguyên bản trong thân thể mỏng manh linh khí, cũng giống như trở nên nồng nặc một chút. Sư tổ, tín nhất sư huynh, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Đúng lúc này, một tên tiểu đạo đồng từ trong đạo quan đi ra, đứng tại bình đài bên dưới, cùng Thanh Vân lão đạo còn có tín nhất nói: "Tốt, ngươi về trước đi." Thanh Vân lão đạo nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua, còn đắm chìm trong tu hành bên trong tín nhất, phất phất tay, để vừa rồi tên kia tiểu đạo đồng về trước đi. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển động, A Phi hướng phía một phương hướng khác nhìn qua. Ở nơi đó, một đoàn nồng đậm tử khí bao vây lấy Diệp Thu thân ảnh, thật lâu không tản đi hết. Một đạo như có như không kim đan lo ảnh lơ lửng tại Diệp Thu đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng thôn hấp lấy những cái kia tử khí. Tên kia tiểu đạo đồng nghe được Thanh Vân lão đạo lời nói về sau, cung kính lên tiếng, sau đó lại trở lại trong đạo quan. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, đắm chìm trong tu hành ở trong tín nhất trước hết nhất đi bay tới. Bởi vì nó có thể dẫn động tử khí cũng không nhiều, cho nên tại thôn phệ một vô ích về sau, hắn liền từ loại kia đặc thù không minh trạng thái bên trong lui đi ra. Chỉ có Diệp Thu nơi đó, vẫn như cũ còn đắm chìm trong tu hành bên trong. Từ khi hắn ngưng tụ đan điền kim đan, Diệp Thu liền sẽ tại mỗi sáng sớm mặt trời lúc đi ra, tìm một cái có thể phơi nắng địa phương, dẫn động tử khí tới tu hành. Sư tổ, tín nhất tu hành sau khi hoàn thành, đi tới Thanh Vân lão đạo trước mặt, hướng phía hắn thi lễ một cái, sau đó an tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Đại khái lại quá khứ thêm vài phút đồng hồ, những cái kia bao phủ tại Diệp Thu thân ảnh phụ cận tử khí, mới bị đỉnh đầu hắn kim đan hư ảnh hoàn toàn cho nuốt nguồn tại sạch. Thanh Vân lão đạo chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản xếp bằng ở xa xa Diệp Thu, liền đã đi tới trước mặt hắn. Động tác thật sự là quá nhanh, hoàn toàn nhanh đến mức để hắn phản ứng không kịp. Diệp Thu sư chất, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta đi vào chung a. Thanh Vân lão đạo rất nhanh khôi phục lại, cùng Diệp Thu thi lễ một cái nói xong. Thật sự là bởi vì hai ngày này nhìn nhiều lắm, cho nên hiện tại Diệp Thu biểu hiện ra có cái gì siêu phàm chỗ, Thanh Vân lão đạo cũng chỉ hội chết lặng có chút rất nhỏ chấn kinh, sau đó liền sẽ rất nhanh khôi phục lại. Sư thúc khách khí. Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó cùng Thanh Vân lão đạo cùng một chỗ hướng đạo quan phương hướng đi tới. Chờ bọn hắn đến tiệm cơm thời điểm, lái xe lão Hà đã đi theo cái khác đạo sĩ, ngồi tại vị trí trước bắt đầu ăn. Ba người cũng không nói nhảm, ngồi tại một trương trống ra cái bàn phụ cận, bắt đầu hưởng dụng hôm nay bữa sáng. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, chờ một lát Phật môn tăng nhân cùng làm dưới đạo sĩ cũng nên lên núi tới. Hôm nay là cuối cùng một ván tỷ thí, so là mệnh thạch dự lý, rất nhanh là cùng Thanh Vân lão đạo còn có tín nhất ba người liền đã ăn xong, cùng một chỗ hướng phía Lộ Thiên quảng trường phương hướng đi tới. Chờ bọn hắn đến quảng trường thời điểm, thời gian vừa vặn không sai biệt lắm 8 giờ. Phật môn khu vực cùng đạo giáo khu vực bên này, cơ hồ tất cả mọi người đã đến đủ. Chờ bọn hắn nhập tọa về sau, phụ trách chủ trì thành tín cùng hòa thượng mập, cầm mịt rổ phồn bắt đầu tuyên bố hôm nay tỷ thí chính thức bắt đầu. Trận đầu, mệnh lý suy tính, vì công bằng công chính, cho nên lần này chúng ta cộng đồng từ trên núi tìm tới hai tên tự nguyện người, phân biệt lại Phật môn cùng đạo giáo đẩy tính mạng của bọn hắn lý. Hiện tại cho mời tự nguyện người lên đài. Đương theo lấy thành tín cùng hòa thượng mập thanh âm rơi xuống, hai tên núi dưới mời tới người, từ đài cao dưới đi tới. Chương 449, mệnh lý suy tính lần này, mệnh lý suy tính quy tắc vô cùng đơn giản, cái kia chính là đạo giáo suy tính người, là Phật môn hòa thượng từ núi dưới mời tới. Mà Phật môn hòa thượng suy tính người, là đạo giáo từ núi dưới mời tới. Nói cách khác, vì phòng ngừa gian lận tình huống xuất hiện, bọn hắn giao nhau suy tính đối phương mang đến người tình nguyện. Cứ như vậy, cụ thể ai đúng ai sai, hoàn toàn bình tĩnh bản lĩnh thật sự, trực tiếp ngăn chặn gian lận khả năng. Hai vị người tình nguyện, còn xin các ngươi phân biệt đến Phật môn khu vực cùng đạo giáo khu vực phụ cận chạy một vòng, kết quả cụ thể, sau nửa giờ công bố. Trên đài cao, thành tín cùng hòa thượng mập lôi kéo mịt rổ phồn, phân biệt đối Phật môn, còn có đạo giáo mời lên người tình nguyện nói chuyện lấy. Sau đó hòa thượng mập mang lấy bọn hắn mời tới người tình nguyện, hướng phía đạo giáo khu vực đi tới. Mà thành tín cũng giống như thế, mang theo dưới núi thôn dân đi tới Phật môn khu vực bên kia, từ trái hướng phải, từ từ đi qua đi lại, đi một lượt lại một lần. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái này một mực chăm chú nhìn chằm chằm đối diện Diệp Thu, kết quả bọn hắn phát hiện Diệp Thu ánh mắt căn bản cũng không có tại người tình nguyện kia trên thân, phản mà rơi vào Phật môn cử đi người chủ trì nơi đó. Nhíu mày, tựa hồ phát hiện chuyện gì đó không hay. Bất quá lần này hai người cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc lại nói Diệp Thu nơi đó, cùng Tuệ Thông còn có Tuệ Giác nhìn thấy đồng dạng, hoàn toàn chính xác sự chú ý của hắn cũng không có tại Phật môn mời tới tự nguyện người nơi đó, mà là đem ánh mắt tụ vào tại hòa thượng mập trên trán. Cùng ngày hôm qua lão đạo sĩ, lúc này hòa thượng mập cái trán sân thượng nơi đó, có một đoàn màu đen sương mù cuộn, từ từ tạo thành một cái đầu lâu bộ dáng. Đồng thời tại đầu lâu trong mắt, còn có một số cùng nhiệt, phản phất giống như huyết dịch hồng quang lấp lóe. Không hề nghi ngờ, hòa thượng mập cũng có hỏa sát thân. Đồng thời đã ngưng tụ trở thành đầu lâu hình dạng, nói rõ cái này hòa thượng mập rất có thể hội nguy hiểm đến tính mạng. Thế là Diệp Thu ngón tay, tại đạo bảo hiểm hộ xuống tới hồi nhảy lên, thiên thiên diễn toán cũng theo phát động, rất nhanh vừa đến hình tượng, từ trong đầu của hắn hiện lên đi ra, như là thân lâm kỳ cảnh ba dế phim. Hắn thấy được cái này tên hòa thượng mập đang tại trên đài cao chủ trì kích động nói chuyện. Chỉ bất quá đi tới gần Phật môn khu vực bên kia, chân tiếp theo trượt, cả người trong nháy mắt hướng trên mặt đất ngã xuống. Thật vừa đúng lúc, đầu của hắn hung hăng đụng trên mặt đất, đồng thời nơi đó bởi vì dựng đài cao thời điểm, vỡ vụn mấy khối phiến đá. Tất cả đều là một chút gập ghềnh thạch đầu. Phi thường không trùng hợp, hòa thượng mập té xuống về sau, huyệt thái dương trực tiếp đâm vào một khối đồ xuất trên tảng đá. Lập tức máu me đầm địa, đem hòa thượng mập huyệt thái dương đụng vào lõm một khối lớn đi vào. Sau đó hòa thượng mập miệng mũi con mắt cùng trong lỗ tai, đồng thời chảy ra một chút huyết thủy, thất khiếu chảy máu, cũng không gì hơn cái này. Nhìn đến đây, Diệp Thu xem như minh bạch, khó trách cái này hòa thượng mập cái trán màu đen khí tức đã hội tụ thành một cái đầu lâu bộ dáng. Nói trắng ra là, bởi vì Phật môn thắng lợi mà cảm thấy cao hứng, cho nên hòa thượng mập liền không có chú ý chân dưới. Bởi vậy mới hội dẫm trượt, đụng trên mặt đất trên tảng đá. Bất quá nơi này là chân vũ quan, Diệp Thu sẽ không để cho Phật môn người chết ở chỗ này, cho nên hắn quyết định giúp cái này xui xẻo hòa thượng mập một thanh, cứu hắn một mạng. Tín nhất, đi lấy bút mực giấy nghiên đến, thuận tiện lấy thêm hai cái giày đặt một điểm bổ đoạn tới, chờ một lúc hữu dụng. Sau đó Diệp Thu quay đầu đối Tín nhất nói một tiếng, Tín nhất nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Chờ hắn lại lúc đi ra, bên người theo một tiểu đạo đồng, cầm trong tay bổ đoàn cùng giấy tuyên. Sư thúc, đồ vật đã chuẩn bị xong. Rất nhanh Tín nhất mang theo tên kia tiểu đạo đồng, trở lại Diệp Thu bên cạnh. Đem giấy tuyên trải lên trên bàn, lại buông xuống bút mực cùng tháo đài. Về phần bổ đoàn, Tín nhất cũng cùng nhau đặt ở bên cạnh bàn, cũng chính là hắn ngồi vị trí kia phía trước. Diệp Thu nhẹ gật đầu, đem bút lông cầm lên, dính dính một chút vừa mới mài đi ra mực nước, liền dựa theo trong óc hình tượng miêu tả. Đương nhiên hắn cũng không phải là vẽ hòa thượng mập, mà là đem hòa thượng mập sắp nơi ngã xuống, cho vẽ ở trên tuyên chỉ, đặc biệt là kia một chỗ hiện đầy gập ghềnh thạch đầu khu vực. Đại khái qua mấy phút, Diệp Thu mới dừng tay lại bên trong bút lông, cầm lấy giấy tuyên lấy tay quạt phiến về sau, mới đưa cho bên cạnh Tín nhất. Tín nhất, đi Phật môn khu vực còn có trong đài cao ở giữa, tìm tới cái này mấy khối thạch đầu, sau đó đem bổ đoạn trải ở phía trên, đồng thời không thể để cho bất luận kẻ nào đi di động. Là sư thúc, đệ tử cái này quá khứ. Tín Nhất mặc dù trong lòng mười phần nghi hoặc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn biết Diệp Thu tính khí, muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói hỏi cũng vô dụng. Với lại hắn biết Diệp Thu làm như vậy khẳng định cũng là có nguyên nhân, cũng sẽ không làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế là Tín Nhất mang theo vừa rồi tên kia tiểu đạo đồng, hướng phía Phật Môn khu bên kia dựa vào quá khứ. Ngay sau đó, Tín Nhất hai tay cầm giấy tuyên, không ngừng tại Phật Môn khu vực cùng trong đài cao ở giữa, tìm kiếm cùng trong tấm hình địa phương quả nhiên, tại bọn hắn tìm đại khái khoảng 3 phút, ngay tại tới gần đài cao ước tiếp cận 2 mét địa phương, tìm được cùng trên tuyên chỉ giống nhau như lúc hòn đá. Dựa theo Diệp Thu vòng đi ra vị trí, Tín Nhất thận trọng đem bổ đoàn thả ở bên trên. Cái này khiến hắn cảm giác càng thêm tò mò, có chút không rõ vì sao biết đem bổ đoàn để ở chỗ này. Sau đó Tín Nhất dựa theo Diệp Thu phân phó, để cái này tiểu đạo đồng ở chỗ này trông coi, không để cho bất luận kẻ nào dây vào sở. Về phần hắn, thì trở lại Diệp Thu bên cạnh, cùng Diệp Thu nói một tiếng đồ vật đã cất kỹ. Phật Môn khu vực cùng đạo giáo người đều cảm giác có chút nghi hoặc không hiểu, không làm rõ được vì cái gì Tín Nhất hội cầm hai cái bồ đoàn đi đặt ở chỗ đó. Chỉ có Thanh Vân lão đạo như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía Diệp Thu bên kia, trong lòng có chút suy đoán. Chỉ bất quá hắn cũng không nắm chắc được Diệp Thu làm, có phải hay không cùng hắn nghĩ. Bất chi bất giác thời gian trôi qua nửa giờ, nguyên bản hai tên tại Phật Môn cùng đạo giáo khu vực phụ cận dạo bước người tình nguyện, tại thành tín còn có hòa thượng mập dẫn đầu dưới, lại trở lại trên đài cao. Hiện đang quan sát thời gian đã đến, tiếp xuống liền là bắt đầu tiến hành mệnh lý suy tính. Đồng thời không phải từ Phật Môn hoặc là đạo giáo phái thay mặt đồng hồ đến suy tính, mà là tại trận sở hữu tăng nhân cùng đạo sĩ, cộng đồng sau khi thương nghị, đem kết quả viết tại trên giấy lớn. Sau đó từ thành tín còn có hòa thượng mập tuyên đọc, cuối cùng để trên đài cao hai tên người tình nguyện đến phán định, suy tính ra nội dung, đến cùng phải hay không chân thực. Thương nghị thời gian cũng không dài, cùng vừa rồi có nửa giờ. Nương theo lấy toàn bộ lộ thiên trong sân rộng thanh âm viên náo quen quẩn, rất nhanh đạo giáo cùng Phật Môn bên kia, đồng thời đem viết xong suy tính kết quả giấy tuyên, đưa đến trên đài cao đi dưới. Chương 450, Phật Môn thắng. Tốt, hiện tại đôi bên đã đem suy tính kết quả đồng thời hiện lên đưa lên, tiếp xuống để cho chúng ta công bố nội dung bên trong, mời hai tên người tình nguyện phán đoán trong đó kết quả. Thành tín cùng hòa thượng mập, cầm trong tay Phật Môn cùng đạo giáo suy tính kết quả. Hai người tuyên bố bình phán quy tắc về sau, đồng thời cầm tới giấy tuyên, tại hai tên người tình nguyện trước mặt tuyên đọc đứng lên. Một người trong đó là dưới núi thôn dân, một người khác thì là tới nơi này du lịch. Cho nên nói suy tính kết quả hoàn toàn nhìn Phật Môn cùng đạo giáo bản lĩnh thật sự. Hai phe người tình nguyện đều khó có khả năng sớm câu thông tốt. Tựa như đạo giáo mời người tình nguyện là dưới núi thôn dân, nhưng là suy tính lại là để Phật Môn tiến hành. Phật Môn căn bản cũng không có thời gian, cũng không rõ ràng bọn hắn sẽ tìm người nào. Nếu như có thể hoàn toàn suy tính ra người này một chút tin tức, như vậy không hề nghi ngờ, Phật Môn cũng phải có bản lĩnh thật sự mới được. 83. Nương theo lấy thành tín, còn có hòa thượng mập tuyên đọc giấy tuyên bên trong nội dung, kia hai tên người tình nguyện khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Nói cách khác bên trong có đúng nội dung cũng có sai lầm. Mỗi làm người tình nguyện điểm lần đầu, thành tín cùng hòa thượng mập đều sẽ có bút lông, tại cái kia một hạng nội dung đằng sau đánh cái câu. Nếu như người tình nguyện lắc đầu lời nói, như vậy cái kia một hạng nội dung đằng sau liền sẽ đánh lên xiên. Như vậy, tại bọn hắn tuyên đọc xong bên trong quy định nội dung bên trong, chỉ cần so sánh chính xác cùng sai lầm đếm số lượng, lại có thể bình phán ra lần này bệnh lý suy tính kết quả cuối cùng. Phật Môn cùng đạo giáo người đều lộ ra vô cùng khẩn trương, rất nhiều người đều thật chặt nắm nuốt hai tay, hận không thể lập tức liền có thể biết đáp án. Chỉ tiếp trên tuyên chỉ bày ra vấn đề tương đối nhiều, lên tới tính danh, dưới về đến trong nhà có mấy người, thậm chí là tính cách yêu tốt cái gì, toàn bộ đều bày ra đi ra. Với lại thành tín cùng hòa thượng mập hai cái một bên tuyên đọc giấy tuyên nội dung, còn có một bên dùng bút lông vẽ lên đúng với sai. Tự nhiên tốc độ không có khả năng có bao nhanh. Bất chi bất giác, thời gian tại sở hữu người chờ đợi lo lắng bên trong, quá khứ thêm vài phút đồng hồ. Thành tín cùng hòa thượng mập hai cái, đồng thời nói xong trên tuyên chỉ nội dung. Cuối cùng hai tên người tình nguyện đồng thời nhẹ gật đầu, chứng minh sau cùng vấn đề, Phật Môn cùng đạo giáo đều hoàn toàn suy tính chính xác. Tốt, phi thường cảm tạ hai vị người tình nguyện, hiện tại mời hai vị người tình nguyện đến đài đi xuống nghỉ ngơi. Cầm mịt rộ phồn, thành tín cùng hòa thượng mập đồng thời hướng phía hai tên người tình nguyện nhẹ gật đầu, sau đó mời bọn hắn đến đài xuống dưới, trước ngồi nghỉ ngơi. Bởi vì hiện tại bọn hắn cần bắt đầu thống kê, chính xác cùng sai lầm số lượng. Đồng thời cái này thống kê cũng không phải là từ hai người bọn họ tiến hành, mà là từ Phật Môn cùng đạo giáo người lẫn nhau giao nhau, hai hai một tổ, đồng thời thống kê. Nói cách khác mặc kệ là Phật Môn vẫn là đạo giáo suy tính kết quả, đều sẽ có một tên hòa thượng cùng một tên đạo sĩ, cùng nhau xem xét thống kê. Thống kê xong về sau, lại đem suy tính kết quả trao đổi, như thế tiến hành lần thứ hai thống kê về sau, xác nhận đúng sai đếm số lượng phải chăng nhất trí. Nếu như hai lần nhất trí, tỉ thí kết quả là thật nhận thành lập, nếu có khác biệt, như vậy sẽ còn tiếp tục tiến hành lần thứ hai lần thứ ba thống kê. Rất nhanh Phật Môn cùng đạo giáo bên kia, đồng thời đi ra hai tên tăng nhân viết đạo sĩ, lên đài cao về sau, trong đó một tên hòa thượng cùng một tên đạo sĩ đứng chung một chỗ, cùng một chỗ tra nhìn nội dung phía trên. Còn lại hòa thượng thì cùng một tên khác dự cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, lần này kết quả thống bình mạn truyền phí hết đại khái hơn 10 phút. Cuối cùng hai phe đồng thời ngừng lại, cũng đồng thời nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Cuối cùng thành tín cùng hòa thượng mập, cầm thống kê kết quả, lập tức hòa thượng mập trên mặt, liền hiện ra một vòng không còn che giấu hưng phấn. Trái lại thành tín bên kia, sắc mặt của hắn trở nên có một chút mất mát. Cuộc tỉ thí này kết quả trong nháy mắt không cần nói cũng biết. A Di Đà Phật, trận này từ chúng ta lấy được thắng lợi, suy tính kết quả chính xác tỷ lệ, so đạo giáo cao hơn 1%. Hòa thượng mập cầm tranh tài kết quả, trực tiếp tại trên đài cao tuyên đọc đứng lên. Chính cùng hắn nói, đạo giáo bên kia lấy một điểm kém, thua cho Phật môn. Quá tốt rồi, chúng ta thắng. Nương theo lấy hòa thượng mập thanh em rơi xuống, Phật môn khu vực nơi đó hòa thượng, toàn cũng nhịn không được cao hứng nở nụ cười. Liên tục thua hai ngày, bọn hắn chỉ thắng được một trận tiểu bị. Hiện tại cuối cùng là cầm hạ trận thứ hai. Liền coi như bọn họ đã sớm đem trận này Phật đạo chi tranh thua mất, nhưng là bọn hắn phải cố gắng cầm hồi thuộc tại tôn nghiêm của mình. Tuyệt không thể để đạo giáo một đường nghiền ép chiến thắng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu, chúc mừng. Rất nhanh Thành Tín lấy lại tinh thần, trong mắt đổi phế trong nháy mắt quét qua mà vô ích. Bởi vì đạo giáo đã thắng được lần này Phật đạo chi tranh, thua bên trên một hai lần tiểu bị thử, cũng không có cái gì ghê gớm không. Đa tạ đạo hữu. Hòa thượng mập một tay chấp lễ, hướng phía Thành Tín nơi này đáp lễ lại. Đi qua mấy năm này tiếp xúc, hòa thượng mập cảm giác Thành Tín phi thường không tệ, không hố không đi, mặc kệ thắng thua, tựa hồ nỗi lòng đều khống chế cực kỳ tốt. Cho nên hắn đối Thành Tín, trong lòng từ từ tràn đầy có chút hảo cảm. Chỉ bất quá từ cổ Phật đạo bất lưỡng lập, cho nên hòa thượng mập chỉ có thể hết mức cùng Thành Tín giữ một khoảng cách, không bị hắn ảnh hưởng. Rất nhanh hòa thượng mập bị kích động trong lòng dẫn đạo, hướng phía Phật môn khu vực nơi đó nhìn qua. Mày trắng tăng nhân hướng phía hắn nhẹ gật đầu, trên mặt khó được lộ ra một vòng ý cười. Cảm tạ các vị thiền sư không xa ngàn dặm mà đến, cảm tạ chư vị đồng môn xuất lực, để cho chúng ta thắng bán thứ ba trận đầu tỷ thí. Hòa thượng mập cầm mịt rổ phồn, từ từ hướng phía Phật môn qua bên kia dựa vào quá khứ. Vừa đi, hắn còn một bên kích động cùng Phật môn khu vực tăng nhân nói xong. Bất chi bất giác trong lúc đó, hòa thượng mập liền đi tới bên cạnh đài cao phụ cận. Nơi này là mấy cấp bậc thang, phía trước cách đó không xa, chính là vừa rồi Tín Nhất đặt ở chỗ đó bồ đoàn. Mà cái kia đạo giáo tiểu đạo đồng, đứng tại bồ đoàn bên cạnh, phảng phất một tên thủ vệ, thủ hộ lấy kia hai cái không bế không bị người lấy đi. Bất quá đúng lúc này, hòa thượng mập bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận dẫm lên đài cao biên giới nơi đó. Kết quả dựng đài cao tấm ván gỗ bốn. Một bởi vì hai ngày này sử dụng, một đầu khác đinh thép đã gần như muốn rơi xuống. Kết quả bị hòa thượng mập dẫm lên bên kia một cánh, viên kia đinh tán trực tiếp liền rơi xuống. Cùng lúc đó, hòa thượng mập bởi vì tấm ván gỗ vểnh lên, cho nên cả người hắn liền đã mất đi cân bằng, nương theo lấy hai tay của hắn lắc lư, cả người hướng phía trước mặt bên trong nhào quá khứ. Đồng thời bởi vì hắn chân phải dẫm tại khối kia hoạt động trên ván gỗ, cho nên cả người là nghiêng ngã xuống. Đồng thời mũi chân tại trên cầu thang, càng thêm gia tốc hắn ngã xuống tốc độ. Cuối cùng tại Phật môn tăng chúng hốt hoảng trong ánh mắt, hòa thượng mập trùng điệp ném tới trên mặt đất. Ngay sau đó, hòa thượng mập chỉ cảm thấy một cô đau đớn, đầu của hắn trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn đứng lên. Cả người đều giống như đã mất đi ý thức, hoàn toàn tỉnh bức. Chương 451, trùng hợp vẫn là vật khí. Tuệ chân. Tuệ chân. Nhanh, nhanh đi qua nhìn một chút. Toàn bộ Phật môn khu bên kia trực tiếp bị dẫn nổ, không ít hòa thượng đều từ bồ đoàn bên trên đứng lên, tranh thủ thời gian hướng phía hòa thượng mập chạy đi đâu quá khứ. Mày trắng tăng trên mặt người đồng dạng viết đầy lo lắng thần sắc, tại mấy tên đệ tử chen chúc dưới, hắn rất mau tới đến đài cao phụ cận. Bất quá còn tốt, khi bọn hắn đem chạy hòa thượng từ dưới đất đổi đỡ lúc thức dậy, phát hiện hắn cũng không nhận được cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Chỉ là bởi vì từ trên đài cao ngã xuống, dẫn đến mặt còn có cái trán huyệt thái dương nơi đó, đỏ lên một khối lớn. Còn tốt, chỉ là đỏ lên một điểm, cái khác đồng thời không có vấn đề gì. Một tên hòa thượng kiểm tra một tí hòa thượng mập đầu, phát hiện đồng thời không có vấn đề gì, phụ cận nhân tài trùng điệp núi lỏng một ngụm khí, chỉ bất quá ngồi tại Phật môn khu vực tuệ giác cùng tuệ thông hai cái, trong mắt lại để lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Sư minh, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Diệp Thu sư phụ vì cái gì biết vị sư minh kia hội từ trên đài cao ngã xuống? Chẳng lẽ nói Diệp Thu sư phụ tại mệnh lý suy tính bên trên tạo nghệ cũng vô cùng cao thâm? Có khả năng, mặc dù nói Diệp Thu sư phụ bình thường không có làm sao biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn bản lĩnh cao thâm, căn bản cũng không phải là chúng ta chính có thể phỏng đoán. Tựa như lần trước tại Thúy Hồ bên trong, Diệp Thu sư phụ lấy kim tuyến phát họa, bằng vô ích mà lộ ra. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái ngồi tại chỗ, ánh mắt một mực nhìn lấy Diệp Thu nơi đó. Chỉ gặp ngồi tại Diệp Thu bên cạnh Tín Nhất, lúc này từ bộ đoàn bên trên đứng lên, sau đó hướng hòa thượng mập ngã địa phương đi tới. Không hề nghi ngờ, Tín Nhất cũng hoàn toàn bị vừa rồi một màn kia cho sợ ngây người. Hắn một mực rất ngạc nhiên, Diệp Thu vì sao biết để hắn cầm hai cái bộ đoàn đi nơi nào trái tốt, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Chỉ sợ vừa rồi Diệp Thu liền đã nhìn ra, cái kia Phật môn hòa thượng hội từ trên đài cao rơi xuống dưới. Chính là bởi vì dạng này, Diệp Thu mới sẽ để cho hắn đem bộ đoàn trải ở nơi đó, để tránh béo cùng bên trên rơi xuống dưới thời điểm, đầu đâm vào những cái kia trên tảng đá. Vừa rồi hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, bộ đoàn phía dưới thạch đầu có một khối hết sức xuất sắc, đồng thời có chút bén nhọn. Nếu như không có bộ đoàn giảm sóc, không chừng hòa thượng mập từ trên đài cao rơi xuống dưới về sau, liền sẽ ngã tại khối kia trên tảng đá. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, phiền phức các vị đạo hữu nhường một chút. Rất nhanh Tín Nhất liền từ giữa đám người chui qua khứ, vừa mới lưu tại nơi này trông coi bộ đoàn tiểu đạo đồng, lúc này bị Phật môn hòa thượng vây ở bên trong. Nguyên bản bị để dưới đất bộ đoàn, đã bị hai tên tăng nhân cho cầm lên. Tiểu đạo đồng tích đủ hết lực khí, cũng không có cách nào hướng phía nơi đó chen qua khứ, sau đó đem bộ đoàn cầm về. Bất quá bởi vì quá nhiều người, hắn hoàn toàn không có cách nào tới gần quá khứ. Các ngươi mau nhìn, hai cái này bộ đoàn phía dưới thạch đầu. Một lát sau, bên trong một cái cầm bộ đoàn hòa thượng, chỉ trên mặt đất thạch đầu kêu lớn lên. Rất nhanh ánh mắt mọi người đều hướng phía chỗ của hắn hội tụ quá khứ, chỉ gặp trên mặt đất gập ghềnh có không ít cục đá vụn 16. So đặc biệt là trong đó một khối thạch đầu, bởi vì lật dạo qua một vòng, cho nên so cái khác thạch đầu ra bên ngoài đột xuất gần như khoảng nửa tấc. Tuyệt, thế nào? Hòa thượng lông mày trắng chen chúc tới, nhìn thoáng qua trên đất hòn đá, lại nhìn một chút trong tay hắn bộ đoàn. Hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp lời mới vừa nói tên kia hòa thượng có chút không dám tin tưởng, cầm trong tay bồ đoàn hướng trên mặt đất thả trở về. Chỉ gặp lộ ra ngoài kia một khối thạch đầu, trực tiếp liền bị bồ đoàn hoàn toàn cho che cản đứng lên. "Không sư thúc, ngươi nhìn cái này bồ đoàn, nếu như không có nó, chỉ sợ Tuệ Chân sư mình đã đâm vào kia một khối lồi ra tới trên tảng đá." Cái này tên là Làm Tuệ Tuyệt hòa thượng, trực tiếp đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Chỉ bất quá hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, phủ cận hòa thượng liền không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí. Vừa mới bọn hắn mới thắng được mệnh lý suy tính, nhưng là hiện tại, lại có người nói hai cái này bồ đoàn là đạo sĩ cố ý để ở chỗ này, chẳng lẽ nói những cái kia lô mũi châu đạo sĩ đã sớm xem thấu đây hết thảy sao? Cho nên mới sẽ đem bồ đoàn để ở chỗ này, đem Tuệ Chân cho cứu được. Thế nhưng là bọn hắn lại không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực, nếu như cùng bọn hắn nghĩ, vậy cái kia chút lô mũi châu đạo sĩ mệnh lý suy tính, chỉ sợ sớm đã đạt đến có thể nhìn trộm vận mệnh trình độ. Nhưng là hắn không có nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những cái kia lô mũi châu đạo sĩ lại sẽ ở vừa rồi tỉ thí ở trong đồ nước đây? Chẳng lẽ nói bọn hắn là cố ý? Lại hoặc là nói những cái kiêm như bức tử đạo sĩ vẹn vẹn chỉ là mèo mù gặp cá rán, vừa bận trùng hợp gặp được. Tín nhất sư minh, bọn hắn đem bồ đoàn lấy xuống, là sư đệ không xem trọng, còn xin sư minh trách phạt. Đúng lúc này, Tín nhất từ bên ngoài chen vào, vừa rồi phụ trách trông coi bồ đoàn tên kia tiểu đạo đồng, khi nhìn đến hắn về sau, đội vàng hướng hắn thỉnh tội. Bởi vì vừa rồi Tín nhất rời đi thời điểm, để hắn xem trọng để dưới đất bồ đoàn, không thể để cho bất luận kẻ nào dây vào. Nhưng là hiện tại, bồ đoàn kia không ngừng tại hòa thượng mập rơi xuống thời điểm, vừa bận đụng ở phía trên. Với lại mới nhiều người, thậm chí còn có hòa thượng đem bồ đoàn cho cầm lên, tiểu đạo đồng chỉ cảm thấy là mình không có làm tốt, cho nên mới thấp thỏm lo âu, lo lắng sẽ bị Tín nhất trách tội. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, sư đệ nói đùa, ngươi đã hoàn thành vừa rồi nhiệm vụ, hiện tại cầm bồ đoàn, theo ta cùng một chỗ trở về đi. Tín nhất cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có quái tội tại cái kia tiểu đạo đồng. Ngay tại vừa rồi, hòa thượng mập từ trên đài cao té xuống dưới về sau, Diệp Thu liền 673 để hắn tới đem bồ đoàn cho lấy về. Nói cách khác Diệp Thu để bọn họ chạy tới thả bồ đoàn, chính là vì có thể thay cái kia hòa thượng mập cản hai. Vừa rồi thả bồ đoàn thời điểm, hắn nhưng là tận lực nhìn qua, kia một khối nô ra thạch đầu mặc dù nói không phải hết sức rõ ràng, nếu như giống hòa thượng mập như thế từ trên đài cao nhào xuống tới, như vậy không hề nghi ngờ khẳng định sẽ bị kia một khối thạch đầu trọng thương. Tiểu đạo đồng sững sờ, có chút không rõ Tín nhất nói lời. Không phải nói ở chỗ này trông coi bồ đoàn, không để cho bất luận kẻ nào dây vào sở sao? Hiện tại mới quá khứ bao lâu một hồi, chẳng lẽ nói tới thả bồ đoàn, chính là vì tựa như vừa rồi tên kia hòa thượng mập. Nói thật, tiểu đạo đồng vừa rồi khoảng cách gần nhất, tất cả mọi người không có hắn thấy rõ ràng, nhìn thật cẩn thận. Cái kia hòa thượng mập từ trên đài cao rất xuống, huyệt thái dương nơi đó trực tiếp đâm vào bồ đoàn bên trên. Với lại căn cứ vị trí kia cùng phương hướng, tiểu đạo đồng có thể kết luận, hòa thượng mập huyệt thái dương rất có thể vừa vặn đâm vào kia một khối nô ra trên tảng đá. Đồng thời vừa rồi hắn cũng nhìn thấy hòa thượng mập bị đỡ sau khi thức dậy, trán của hắn huyệt thái dương nơi đó có một khối phi thường sưng đỏ địa phương nhìn hình dạng cùng lớn nhỏ, cùng kia một khối nô ra thạch đầu không có cái gì hai loại. Chỉ bất quá bởi vì có bế ngăn cách, cho nên kia một khối sưng đỏ địa phương hình dạng nhìn vô cùng mơ hồ, cùng thạch đầu không nhỏ khác nhau. Một chương 452, tâm thần bất định bất an a di đà phật, đa tạ đạo hữu trợ giúp, bằng không mà nói, Tuệ Chân có lẽ sẽ trực tiếp trọng thương, thậm chí mất đi tính mạng. Hòa thượng lông mày trắng tâm bên trong phi thường minh bạch, bởi vì hòa thượng mập mới vừa từ trên đài cao rất xuống về sau, đối diện vừa rồi thả bồ đoàn đạo liền từ bên kia đi tới. Đồng thời trực tiếp kêu gọi trông coi bồ đoàn tiểu đạo đồng, để hắn cầm bồ đoàn trở về. Cho nên bất kể thế nào nhìn, hai cái này bồ đoàn đều là đạo giáo người bên kia cố ý để ở chỗ này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tiền bối khách khí, đây chẳng qua là trùng hợp thôi. Tín nhất một tay chấp lễ, trở về hòa thượng lông mày trắng một câu, sau đó liền mang theo vừa mới tiểu đạo đồng từ đông đảo hòa thượng ở giữa xuyên qua quá khứ, sau đó trở lại đạo giáo khu vực. Diệp Thu sư thúc, ngài thật đúng là liệu sự như thần, dùng hai cái bồ đoàn liền cứu được tên kia hòa thượng mập một cái mạng. Vừa rồi cái chỗ kia đệ tử đã cẩn thận kiểm tra qua, nếu như không phải hai cái này bồ đoàn, cái kia hòa thượng mập từ trên đài cao rất xuống, không hề nghi ngờ hội đâm vào kia một khối nô ra trên tảng đá. Dựa theo đài cao độ cao, cùng tên kia hòa thượng mập nặng số lượng, đầu của hắn đụng ở phía trên về sau, hơn phân nửa sẽ trực tiếp xô ra một cái lô mau đến. Tín nhất một lần nữa ngồi ở Diệp Thu bên cạnh, sau đó đè nén không được âm thanh kích động, cùng Diệp Thu nói. Đồng thời trong mắt của hắn tràn đầy sùng bái thần sắc, nhìn về phía Diệp Thu ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Vừa rồi hắn chỉ thấy Diệp Thu lực chú ý rơi vào hòa thượng mập trên thân, xác thực không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là vừa mới kia một hồi, Diệp Thu liền đã suy tính đến hòa thượng mập vận mệnh. Đồng thời còn vẽ ra hòa thượng mập ngã xuống địa phương, còn để hắn dùng bồ đoàn cứu được cái kia hòa thượng mập một mạng. Bản lĩnh như thế, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, thậm chí hắn từ đạo kinh ghi chép bên trong điện cố bên trong, cũng rất ít nhìn thấy lợi hại như thế truyền thuyết thần thoại. Thậm chí Tín nhất còn đang suy nghĩ, nếu như Diệp Thu có thể trở lại thời cổ, nói không chừng trực tiếp liền sẽ được tôn xưng là người trong chốn thần tiên. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cùng đường người phương tiện liền là cùng mình thuận tiện, huống chi cứu hắn một mạng, có thể miễn trừ đạo giáo không ít phiền phức, về tình về lý, vận đạo cũng hẳn là ra tay không phải. Diệp Thu sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt xuyên thấu qua đài cao, trực tiếp rơi vào đối diện hòa thượng mập nơi đó. Ngay tại vừa rồi hòa thượng mập rơi xuống dưới về sau, bên hai của hắn liền hồi tạo nên hệ thống thanh âm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, hòa thượng mập tại rơi xuống dưới về sau, bởi vì huyệt thái dương vừa bắn đâm vào khối kia nô ra trên tảng đá, cho nên hơn phân nửa sẽ chết tại đường xuống núi đổ ở trong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, không hề nghi ngờ liền đã chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Nương theo lấy kia 100 điểm thừa phụ trị tới sổ, Diệp Thu tài khoản bên trong nháy mắt lại có hơn 200 điểm thừa phụ trị. Nghe được Diệp Thu lời mới vừa nói về sau, Tín Nhất nhân sinh bội phục trở nên càng lúc càng nồng nặc, bởi vì Diệp Thu hoàn toàn là nương tựa theo bản tâm mà là, không hề giống Hứa Phật Môn như vậy ra vẻ đảm bảo. Rất nhanh, Phật Môn khu vực nơi đó khôi phục bình tĩnh, Hòa Thượng Mập bị một chút Phật Môn tăng chúng mang theo, thuận đường núi hướng núi dưới đi đến. Bởi vì hắn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, cho nên hoàn toàn không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Cùng Tuệ Thanh, tiếp xuống liền có người thay thế Tuệ Chân lên đài đi chủ trì tiết mục, nhớ lấy không thể cố ý nhằm vào đạo giáo, dù sao liên quan tới Tuệ Chân sự tình, vẫn là chúng ta Phật Môn thua thiệt tại bọn hắn. Là, đệ tử minh bạch. Tên kia đạo sĩ lên tiếng, sau đó cấm chỉ hướng đài cao phương hướng đi tới. Hòa Thượng lông mày trắng ánh mắt có một chút lấp lóe, xuyên thấu qua đài cao khoảng cách cùng Thanh Vân lão đạo nhìn thoáng qua. Phát hiện hắn đang ở nơi đó hướng phía hắn gật đầu. Rất nhanh trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu, Thành Tín cùng mới đi lên tên kia Hòa Thượng, hai người đồng thời cầm microphone, ở nơi đó bắt đầu tuyên bố hai cuộc tỷ thí bắt đầu. Về phần Diệp Thu nơi đó, vẫn là cùng vừa rồi, một tay chấp lễ, nhìn xem đài cao phương hướng. Bất quá vừa rồi một màn kia, vẫn như cũ còn tại tất cả mọi người trong đầu không ngừng quanh quẩn, dù sao Phật Môn mặc dù bèn bèn lấy một điểm kém, thắng được mệnh lý suy tính tỷ thí. Bất quá ai đều biết rõ, đạo giáo căn bản chính là cố ý để cho Phật Môn, nói cách khác lại làm sao có thể tại Phật Môn còn chưa phát hiện thời điểm, cũng đã đem cái kia Hòa Thượng Mập dùng bồ đoàn cho cứu lại. Không hề nghi ngờ hẳn là đạo giáo bên kia, xem thấu Hòa Thượng Mập tai nạn, đồng thời lòng dạ từ bi, cho nên mới xuất thủ tương trợ. Hiện tại bắt đầu tiến vào hạng thứ 2 tỷ thí, luyện chế đan dược. Từ xưa đến nay, mặc kệ là Phật Môn vẫn là đạo giáo, đều đúng đan dược có một ít nhận biết cùng tiếp xúc, đặc biệt là đạo giáo, có được trong ngoài đan mà nói, mặc dù nội đan có lẽ cũng không làm thật, nhưng là ngoại đan từ xưa lưu truyền tới nay, cũng có đủ loại truyền thuyết. Phật Môn cũng hai phải tư lời giải thích, từ tiểu hoàn đan đến đại hoàn đan, đồng thời còn có các loại Phật Môn thánh dược chữa thương, điều đó có thể thấy được Phật Môn đồng dạng tinh thông này nói, đã bán thứ 3 là mệnh thạch dự lý, như vậy trận đấu thứ 3 không hề nghi ngờ liền lấy luyện đan đến định thắng thua. Nương theo lấy Thành Tín còn có Tuệ Thanh tuyên bố tiếp xuống tỷ thí hạng mục cùng quy tắc, toàn bộ lộ thiên quảng trường, toàn bộ đều yên lặng xuống dưới. Phật Môn nơi đó thì là bởi vì vừa rồi Hòa Thượng Mập sự tình, đối với đạo giáo bên kia có một chút suy đoán. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đạo giáo là đang nhường, cho nên vô cùng lo lắng tiếp xuống hai cuộc tỷ thí toàn bộ đều thua cho đạo giáo. Lần này mặc dù đều là Phật Môn cùng đạo gia nội bộ tỷ thí, nhưng là tuyệt đối sẽ có người sẽ đem chuyện mấy ngày này toàn bộ thu lại, sau đó công bố đến trên internet đi. Đến lúc đó, Phật Môn có thể nói là không nể mặt, bên trên đạo giáo vo núi chân vũ quan khiêu khích, cuối cùng hoàn toàn bị đạo giáo chấn áp, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nghĩ đến cái này, Phật Môn tăng trong lòng người liền hoàn toàn cao hứng không nổi, thậm chí từng cái ủ rũ cúi đầu, phận không thể hiện tại lập tức liền rời đi nơi này. Chỉ có Hòa Thượng lông mày trắng, ánh mắt thỉnh thoảng cùng Thanh Vân lão đạo lẫn nhau tiếp xúc, đi qua mấy ngày nay sự tình, Hòa Thượng lông mày trắng phát hiện mình tựa hồ sai, đồng thời còn sai vô cùng không hợp thói thường. Cũng không phải là đạo, Lý Hảo Hảo, dạy rách nát không chịu nổi, tại Hạ Quốc đã mất đi thiên hạ đệ nhất đại giáo vi danh, mà là bởi vì đạo giáo vô cùng địa thấp, thịnh thế đóng cửa không ra, giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, căn bản cũng không đi quản thế sự. Dần dần, hết thảy mọi người cũng liền đem đạo giáo quên mất, thậm chí là cảm giác đạo giáo từ từ đi hướng rách nát suy sụp. Nhưng mà đi qua lần này Phật đạo chi tranh, Hòa Thượng lông mày trắng cảm giác mình hoàn toàn sai giới. Toàn bộ đạo trong giáo, người tài ba xuất hiện lớp lớp, rất nhiều đạo sĩ bản lĩnh hoàn toàn đã vượt ra thế tục. Cho dù là bọn họ sớm chuẩn bị đã nhiều năm, nhưng là cũng bị này một đám cơ hồ không hỏi thế sự đạo sĩ, trực tiếp thắng được sinh sống không thể tự lo liệu, thậm chí là cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Liên như hôm nay cuộc tỷ thí này, nếu như đạo giáo không nguyện ý đổ nước, bọn hắn căn bản cũng không có khả năng thắng trận này. Chậm rãi, Hòa Thượng lông mày trắng chắp tay trước ngực lấy hai tay, cách mấy chục mét khoảng cách, hướng phía Thanh Vân lão đạo nơi đó thi lễ một cái. Chương 453, luyện đan tỷ thí bắt đầu rất nhanh, đạo giáo cùng Phật Môn bên kia đồng thời phái ra mấy tên thay mặt đồng hồ, bắt đầu tiến hành bán thứ 3 trận thứ 2 tranh tài. Luyện chế đan dược, chợt nghe xong, cùng Diệp Thu luyện chế đan dược không khác nhau chút nào, trên thực tế, mặc kệ là Phật Môn vẫn là đạo giáo, cũng sớm đã mất đi trong truyền thuyết phương pháp luyện chế. Cho nên nơi này nói luyện chế đan dược, cũng không phải là linh khí thôi động dùng lò luyện đan luyện chế, mà là dùng tuổi cùng lò luyện đan phối hợp. Tu tập nó tinh hoa, đi nó cặn bã, đem bên trong tạp chất toàn bộ khử trừ rơi, lưu xuống dược dịch sau đó đi qua nấu chín, tăng thêm tiến bột mì loại hình đồ vật, cuối cùng thông qua đặc thủ thủ pháp thành hình. Dùng cái này đến hình thành thể rắn hình thái đan dược đến. Cuộc tỷ thí này, Diệp Thu cũng không định đi tham gia. Chính như hắn nói tới, đạo giáo đã thắng được lần này Phật đạo chi tranh, phàm là lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Dù sao Phật Môn tại Hạ Quốc tồn tại lâu như vậy, cho dù trong đó có chút tâm thuật bất chính hạng người, nhưng là nghĩ đến cũng hữu tâm bên trong tuân thủ nghiêm ngặt từ bi người. Mặc kệ là Phật cũng tốt đạo cũng được, hai đầu con đường khác, vẹn vẹn đại biểu cho hai loại khác biệt tín ngưỡng. Không có tất yếu tranh một cái thắng thua đi ra. Dù sao một số thời khắc lui một bước biển rộng trời vô ích, ngược lại so dựa vào lý lẽ biện luận, thắng được tự nhận là thắng lợi tốt hơn càng mạnh. Rất nhanh, đạo giáo trèo lên đài cao thay mặt đồng hồ nơi đó, đem một thứ đại khái so bóng rổ 867 phải lớn hơn một chút đỉnh đồng tao lô, đặt ở chuẩn bị kỹ càng đến trên mặt bàn. Một chút đạo đồng thì từ hậu viện phương hướng không ngừng chuyển một chút tuổi tới. Lần này luyện chế đan dược tự do phát huy, bởi vì Phật Môn cùng đạo giáo am hiểu đan dược đều có khác biệt, để cho cân bằng, lần này tỷ thí tự do phát huy, không hạn chế đan dược phối phương. Về phần luyện chế đan dược dữ liệu cũng từ Phật Môn cùng đạo giáo tự hành cung cấp. Trên đài cao, cầm mịp rồ phồn Thành Tín còn có Tuệ Thanh hai cái một vừa nhìn hai bên thay mặt đồng hồ vận chuyển đồ vật, một bên ở nơi đó tuyên đọc lần này quy tắc tỉ thí. Rất nhanh, ước chừng hao tốn hơn 10 phút, Phật môn cùng đạo giáo hai bên đồng thời chuẩn bị xong, bên cạnh trên mặt bàn trực tiếp bày đầy lần này sử dụng dược liệu. So sánh với tỷ thế gia đạo giáo mà nói, Phật môn bên này dược liệu không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là trong đó nhân sâm linh chi còn có hà thủ ô, tất cả đều là một chút lên tuổi tác lão dược. Những vật này, căn bản cũng không phải là đạo giáo có thể cầm ra được. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào Phật môn dược liệu trên bàn, cơ hồ ở trong đó mấy thứ chủ dược, ác, đều có nhàn nhạt, linh khí đang tung bay. Mặc dù nói so ra kém hắn từ hệ thống trong cửa hàng, dùng hương hỏa giá trị mua sắm linh thảo cùng linh dược, nhưng là thả ở cái thế giới này, cũng là hiếm có tuyệt hảo dược liệu. Ngược lại là đạo giáo nơi này, dược liệu lộ ra vô cùng phổ thông, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Trong đó tốt nhất thuốc, cũng vẹn vẹn chỉ có Phật môn dược liệu 1/10 linh khí. Vẹn vẹn từ dược liệu đến xem, Phật môn liền chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Chỉ cần không nhậm chức nào sai lầm, đem những dược liệu kia tinh hoa toàn bộ tụ tập lấy ra, bất kể như thế nào, dược hiệu cùng dược lực đều lại so với đạo giáo tốt hơn rất nhiều. Hiện tại bắt đầu luyện chế đan dược, mời Phật môn cùng đạo giáo thay mặt đồng hồ bắt đầu nhóm lửa thêm nhiệt lò luyện đan. Nương theo lấy Thành Tín còn có Tuệ Thanh hai cái tuyên bố tranh tài bắt đầu, Phật môn còn có đạo gia thay mặt đồng hồ, đồng thời bắt đầu ở đỉnh đồng thau phía dưới nhóm lửa. Hai bên cạnh đại biểu lò luyện đan hoàn toàn khác biệt, một cái ba chân song nhi, cùng Diệp Thu lò luyện đan vô cùng tương tự. Chỉ bất quá chất liệu dùng chính là thanh đồng, cũng không phải là Diệp Thu sử dụng cái chủng loại kia viêm dương ngọc. Mà Phật môn bên kia, tựa hồ dùng chính là đồng thau, cho nên toàn bộ lò luyện đan nhìn có chút giống hoàng kim vàng óng ánh. Đồng thời lò luyện đan, bốn chân song nhi, phía trên cái nắp cũng là hình chữ nhật. Đồng thời lò luyện đan hình vẽ điêu khắc cùng đường vân cũng hoàn toàn khác biệt. Đạo giáo thì là bắt quái cùng thái cực đồ án, Phật môn thì lại lấy Phật tự cùng chữ làm chủ. Nương theo lấy song phương thay mặt đồng hồ ở nơi đó không ngừng bận rộn, rất nhanh để lên bàn lò luyện đan phía dưới, tuổi bắt đầu chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Vì phòng ngừa cái bàn bị cháy hỏng, hai cái lò luyện đan phía dưới đều dùng một khối hai thốn dày bàn đá xanh đệm lên, để tránh hỏa diễm đem cái bàn cho cháy hỏng. Một lát sau, song phương lò luyện đan đều đã thêm nhiệt hoàn thành, một người phụ trách xem lửa, cái khác mấy tên hòa thượng cùng đạo sĩ thì đem bày ra tại dược liệu trên bàn dược liệu, bỏ vào trong lò luyện đan. Cùng Diệp Thu luyện đan thời điểm hoàn toàn khác biệt, bọn hắn không có phân chủ dược cùng phụ dược, toàn bộ đều một mạch ném vào trong lò luyện đan. Hướng bên trong gia nhập một chút nước suối về sau đó đem lò luyện đan cho che lại. Phương pháp kia cùng trong truyền thuyết chô ghi lại khác biệt, cũng không có sử dụng diêm tiêu thủy ngân đan xa loại hình đồ vật, mà là lấy phối trộn tốt dược liệu tiến hành nấu chín, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, lưu xuống dược liệu bên trong dược dịch, sau đó chế thành đan dược. Đạo giáo bên này, mấy tên tiểu đạo đồng cầm một chút mì vắt, tại lò luyện đan phong đóng về sau, đem mì vắt nghiêm nghiêm thật thật quát tại cái nắp trung quanh, đem khe hở cho toàn bộ bịt kín đứng lên. Như vậy, trong lò luyện đan không gian liền sẽ hình thành một loại nửa phong bế trạng thái, khiến cho bên trong năng khí thuận lò luyện đan đặc chế xuất khí miệng, từ đan lô phía dưới lô thông hơi bài xuất. Bất chi bất giác, đạo giáo khu vực bên này, ba chân đỉnh đồng thau ba chân bên trên, phân biệt có một cái chiếc đũa xuất hiện lỗ nhỏ. Hướng lên hỏa diễm thiêu đốt đỉnh lô dưới đáy, không ngừng phun ra nóng khí đến. Căn cứ đạo giáo thờ phụng tiên địa thái cực lý luận, cái này luyện đan tự nhiên cũng sẽ thủy hỏa tăng dã, mượn dùng lửa lực lượng đem trong lò luyện đan dược dịch bốc hơi, phân giải thành nước chứng khí, tại phóng tới lò luyện đan dưới đáy. Như thế đến nay hình thành thủy hỏa tan dã, không chỉ có thể tránh cho trong lò luyện đan bộ nhiệt độ quá cao, đem bên trong dược dịch toàn bộ bốc hơi làm sạch, cuối cùng nổ lô. Còn có thể mượn dùng loại phương pháp này vừa làm bài trừ trong nước thuốc dư thừa trình độ, lưu xuống trong đó tinh hoa để mà chế tác đan dược. Đang nhìn Phật môn bên kia, những hòa thượng kia biện pháp đơn giản có thô bạo. Chỉ gặp hình chữ nhật lò luyện đan cái nắp bên trên, không ngừng có nóng khí bay lên, một chút khối băng đặt ở dùng hai lỗ thai, nâng lên một khối lá sắt bên trên. Khối này lá sắt bảy biện ra bát hình dạng, bởi vì phía trên phảng phất đáy chén địa phương thả khối băng, cho nên bốc hơi đi ra nóng khí gặp lạnh về sau, trực tiếp liền ngưng tụ trở thành giọt nước, thuận trong chén hình cung, trực tiếp nhỏ xuống tại hình chữ nhật lò luyện đan bên trên. Đồng thời thuận phía trên các loại lỗ khảm, nhanh chóng nhỏ xuống tại lò luyện đan trao quyền cho cấp dưới đến phiến đá bên trên. Phát ra từ 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 tàn ra âm thanh đến. Thời gian dần trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh 4-5 tiếng, trong lò luyện đan trình độ cũng nương theo lấy tuổi lửa thiêu đốt, bốc hơi đã thừa dưới không có bao nhiêu. Phật môn cùng đạo giáo hai bên đồng thời đem lò luyện đan phía dưới củi đem ra, hỏa lực chuẩn bị bắt đầu chế tác đan dược. Chương 454, đánh giá đan dược tư. Đạo giáo bên này, mấy tên đạo đồng dẫn theo một chút nước suối, hướng thẳng đến lò luyện đan bên trên bôi qua khứ. Nóng hổi lò luyện đan, trong nháy mắt bị nước suối bôi qua về sau, phát ra từ 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 tàn giả âm thanh đến. Liên tiếp bôi ba thùng nước, đợi đến lò luyện đan hoàn toàn làm lạnh về sau, phụ trách luyện đan tên kia đạo sĩ, lúc này mới thu nhận công nhân cố đem đã sớm bị dùng lửa đốt làm mì bát, từ lò luyện đan cái nắp bên trên cho gõ xuống dưới. Bởi vì thời gian dài đi qua chậm dùng lửa đốt chế, mặt này đoàn trở nên vô cùng cứng rắn, cùng một câu tục ngữ nói, mặt này đoàn cứng đến nỗi ngay cả chó đều có thể đánh chết. Đương nhiên cũng liền nói một chút, căn bản không có khả năng có người thật sẽ làm như vậy. Rất nhanh, tên kia đạo sĩ đem lò luyện đan cái nắp mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc từ lò luyện đan bên trong đập vào mặt mà ra, bên trong dược dịch cũng biến thành một chủng loại giống như cà phê nhan sắc, hiện tại vô cùng nồng đậm một, cũng vô cùng đậm đặc. Phật môn bên kia cũng là như thế, đem lò luyện đan phía trên sắt bát cho lấy ra, thu nhận công nhân cố đem nắp đỉnh lấy ra. Bên trong dược thủy cũng cùng đạo giáo bên này hoàn toàn không có thừa dưới bao nhiêu. Những cái kia chất lọc tinh hoa dược liệu cũng đã mất đi dược lực, bị Phật môn luyện đan sư từ trong lò luyện đan chọn lấy đi ra. Sau đó mặc kệ là Phật môn cũng tốt, vẫn là đạo giáo cũng được, động tác kế tiếp đều là nhất trí. Đem dược dịch từ trong lò luyện đan đổ ra, sau đó tăng thêm nhập bột mì loại hình có thể ăn dùng một phần. Cuối cùng xoa nắn trở thành màu nâu đậm mì bát, tản ra một cô phi thường đặc biệt mùi thuốc mà đến. Ước chừng làm lạnh trong chốc lát, mấy tên đạo sĩ vây quanh ở mì bát phụ cận, nhanh chóng đem mì bát toàn bộ biến thành như là long nhãn lớn nhỏ lít nha lít nhít, lấy ra gần như 2-30 quả. Nhìn sản lượng vô cùng cao, cũng so cũng Diệp Thu luyện chế đơn phải lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá những đan dược này dược lực, cùng Diệp Thu luyện chế so ra, có thể nói là sai một ly đi nghìn dặm, rõ ràng càng nhiều cũng lớn hơn, nhưng là thuốc cùng phẩm chất lại kém 10 lần trở lên. Đang nhìn Phật môn bên kia, cũng là như thế thao tác, chỉ bất quá đám bọn hắn dẫn đan dược cũng không phải là hình tròn, mà là bị xếp thành đại khái ngón út dài như vậy, ở giữa đại hai đầu tiểu nhân hình dạng. Cùng hiện đại Như Lai thần trưởng bên trong, phát hiện kia một viên đại hoàn đan, hình dạng vô cùng tương tự. Mãi cho đến khoảng 3 giờ chiều, Phật môn cùng đạo giáo thay mặt đồng hồ mới đồng thời ngừng lại, sau đó đem bọn hắn luyện chế đan dược, dùng đặc thù vật chứa trang lên, chỉ lưu lại một khỏa ở bên ngoài, đặt ở hai cái gốm sứ trên bàn. Lưu làm chờ một lúc bình xét thời điểm sử dụng. Phụ trách bình phán người cũng không phải những người khác, chính là Phật môn người lãnh đạo hòa thượng lông mày trắng, còn có Thanh Vân lão đạo. Hai người trực tiếp leo lên đài cao, trực tiếp đi tới để đó đan dược bên cạnh bàn, chỉ từ đan dược ngoại hình đi lên nói, Phật môn luyện chế đan dược, hình dạng nhìn liền cùng liệu, chỉ bất quá tản ra một cỗ nồng đậm muốn mùi thơm. Đang nhìn đạo giáo bên kia, đan dược mặc dù nói chỉ có lớn chừng trái nhãn, nhưng là hình dạng lại là phi thường tròn trịa, tựa như là một viên màu nâu đậm hạt châu, mặt ngoài còn có nhàn nhạt bóng loáng. Vì bảo trì đan dược dự tính, vừa rồi luyện chế đan dược đạo sĩ hòa tan một chút xác, đem đan dược cho phong tồn đứng lên. Như vậy chứa đựng thời gian càng lâu, dược hiệu cũng sẽ không sói mòn bao nhiêu. Đồng thời tại phục dụng thời điểm, chỉ cần có cẩn thận đem đan dược phía ngoài tầng kia xác áo cho lột đi, liền có thể yên tâm thôn vệ đồng thời xác không có bất kỳ nguy hại, cũng sẽ không cùng đan trong dược vật chất phát sinh phản ứng, bay hơi dược hiệu, hình thành có độc vật chất loại hình. Thanh Vân lão đạo cùng hòa thượng lông mày trắng, đầu tiên đi tới viên kia ngón tay dài ngắn, ở giữa đại hai đầu tiểu nhân đại hoàn đan nơi đó. Nồng đậm mùi thuốc, nghe đứng lên để cho người ta có một cỗ tinh thần phấn chấn cảm giác. Thậm chí Thanh Vân lão đạo cảm giác người được cỗ này mùi thơm về sau, thân thể của mình bên trong linh khí lưu trôi tốc độ, tựa hồ tăng nhanh một chút như vậy. Mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là dù sao hắn đã bước vào người tu đạo đại môn, đạt đến nội thị cảnh giới. Cho nên nói dù là chỉ có một chút cải biến, cũng chạy không thoát Thanh Vân lão đạo cảm giác. Muốn nói thật, cái này đại hoàn đan nhìn phi thường không tệ, chỉ bất quá so với Diệp Thu cho tín nhất cái chủng loại kia ngưng khí đan mà nói, đơn giản một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Nếu như dựa theo dược hiệu mà nói, cả hai trong lúc đó hoàn toàn chênh lệch nhất ít hơn gấp 10 lần, đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Thu luyện chế đan dược, một viên liền có thể bù đắp được 10 khóa đại hoàn đan. Trọng yếu nhất vẫn là nhìn luyện chế ra tới đan dược, dược tính phải chăng ôn hòa, phải chăng có thể làm cho người phi thường tùy tiện hấp thu. Cái khác không nói nhiều, liền Diệp Thu cho tín nhất cái chủng loại kia đan dược, tại tín nhất sau khi thôn vệ, tựa hồ hoàn toàn không có bao nhiêu mùi thuốc toát ra tới. Không, nói cách khác, tín nhất có thể đem đan dược gần chứa dược lực, cơ hồ hoàn toàn cho hấp thu hết, cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đạo hữu, mời. Lúc này hòa thượng lông mày trắng đem đặt ở trên mâm đại hoàn đan, dùng tiểu đao trực tiếp cắt đi hai khối, sau đó mời Thanh Vân lão đạo cùng hắn cùng một chỗ đánh giá cái này đại hoàn đan dược hiệu như nào. Thanh Vân lão đạo cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một khối ước chừng tay chừng đầu ngón tay đan dược, bỏ vào miệng bên trong. Một cỗ đắng chát vị đạo rất nhanh tràn ngập miệng của hắn, sóng ngắn cuốn sạch lấy hắn bị giác. Đợi đến đem đan dược thôn vệ sau khi đi vào, một cỗ nhàn nhạt dược lực chậm rãi từ hắn dạ dày từ từ tràn ngập ra. Nhưng là Thanh Vân lão đạo có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, cỗ dược lực này quyết tán đến toàn thân về sau, vậy mà xuyên thấu qua hắn toàn thân lỗ chân lông, hướng phía bên ngoài tiêu tán ra ngoài. Có thể nói, có một nửa dược hiệu đều không có bị thân thể của hắn hấp thu. Bất quá tổng thể mà nói, cái này một viên đại hoàn đan cũng đạt tới 5 điểm hiệu quả. Trong ngay mắt, Thanh Vân lão đạo ánh mắt lộ ra có chút bất đắc dĩ. Đạo giáo mặc dù tinh thông luyện đan nói, nhưng là phần lớn truyền thừa đã mất đi, so sánh với đi Phật môn mà nói, bọn hắn luyện chế đan dược tuyệt đại bộ phận cũng tại 5 phân tả hữu. Thậm chí nếu như phát huy không tốt, không ít đan dược phẩm chất còn tại 4 phần 3 phần. Đạo hữu, ngươi cảm thấy cái này mai đại hoàn đan như nào? Có mấy phần hấp thu tỷ lệ? Hòa thượng lông mày trắng đem Thanh Vân lão đạo động tác hoàn toàn xem ở trong mắt, sau đó trên mặt lộ ra một vòng ý cười, cùng hắn nói xong, liền dược hiệu hấp thu mà nói, cái này mai đại hoàn đan có thể có 5 điểm. Thanh Vân lão đạo cũng không phủ nhận, đem trong lòng đối với như thế một đại hoàn đan ước định, nói thẳng ra. Hòa thượng lông mày trắng cũng nhẹ gật đầu, đồng ý lối nói của hắn. Cái này cùng hắn thôn vệ đan dược về sau, trong lòng cho ra đáp án, nói cách khác, Thanh Vân lão đạo hoàn toàn là thực sự cầu thị đánh giá lấy đại hoàn đan, cũng không có nửa phần làm việc thiên tư. Cuối cùng, hai người liền đại hoàn đan phẩm chất, phẩm tướng, cùng dược hiệu hấp thu, đem đại hoàn đan phân loại trở thành một viên 5 điểm đan dược. Phân biệt cho phẩm chất, phẩm tướng cùng dược hiệu hấp thu, chấm điểm 6 điểm, 5 điểm, 1 phần 5.